Chương 833, đến Lạc Dương. Chương 833, đến Lạc Dương buổi chiều, bên trên mặt trời cùng cam lộ ngoài điện. Có thành quần kết đội nữ quan bóng hình xinh đẹp lưu động. Ra ra vào vào. Lại yên tĩnh, giống như là không có bước chân giống nhau. Tại trong im lặng bận rộn, có một cỗ sau giờ ngọ tĩnh mịch. Có thánh nhân bên cạnh mới có thể xuất hiện hai vị thải thường nữ quan canh giữ ở đại điện ngoài cửa, an tính trao đổi ánh mắt, đánh lấy thủ thế chỉ huy. Ngoài điện đông hành lang, chợt nổi lên ngọc khánh ba tiếng. Hù dọa dừng tại trên cây hoè chim sơn ca, chợt gặp bỡ, một đám màu đậm chế phục các nhạc sĩ ôm gỗ từ đàn đàn từ trong điện đội vàng túi đầu đi ra. Chốc lát, bên trong đại điện nội ẩn ẩn có nhỏ vụn tiếng truyền đến, nghe không rõ ràng. Bao phủ tại bị đầu cành hạ ve ra sức khàn giọng bên trong, cũng không có công nhân dám nín thở ngưng thần lắng nghe. Lúc này, lại có một vị nét mặt mỹ lệ, tô điểm vẽ hoa mai trên trán thải thường nữ quan từ đằng xa chạy đến, đi vào trước cửa. Nàng quay người từ dừng bước tùy tùng trong tay tiếp nhận đồ đựng đá, mắt nhìn thẳng trải qua hai vị đồng liêu bên người, tiến vào cam lộ trong điện. Trong điện, tám lươi sắc mạ vàng hun lô trưng lấy tô hợp hương, lượn lờ làn khói vịt bản lòng trụ du lịch đến trong điện. Trên trần nhà hoa văn màu phi thiên nữ tiên tỷ bà huyền cầm mặt ngoài ngưng tụ thành châu lộ. Nơi xa quá thanh trì đưa tới hà gió, trong điện ngăn cách tầm mắt cánh ve lụa mỏng trong gió múa, lúc sáng lúc tối lộ ra trong điện cảnh tượng. Nâng đồ đựng đá thải thường nữ quan vào cửa lúc, vừa lúc nhìn thấy một đạo thân ảnh già mua từ dưới đất quỳ lạy hoàn tất, bò người lên. Lão giả này nhìn bóng lưng đều mập mạp, tại cùng nhất người đứng đầu kia một đạo long bào lao phụ nhân trò chuyện. Rút đi cung nhân cùng nhạc sĩ đại điện trống rỗng, chỉ có mập mạp lao giả cùng long bào lao phụ nhân thân ảnh. Nữ quan lập tức mắt túi xuống, khuỷu tay đồ đựng đá, nguyên điệu dừng lại. Đồ đựng đá chính theo cổ tay nàng run rẩy, lựa chọn xa xa dừng bước. Quốc lao bình thân, chớ khách khí, chẳng biết tại sao, mỗi khi thấy quốc lao run run rẩy rẩy quỳ lạy, chấm thân thể đều sẽ cảm thấy đau đớn, có chút cảm động lây a. Phía sau bức rèm che phương, truyền đến long bào lão phụ nhân khàn khàn tiếng nói. Địch phu tử ôm quyền không người, thánh nhân vạn thọ vô cương, phúc lộc bầu trời chỉnh tề, làm sao là lão thần dạng này mục nát của mình, thánh nhân gãy sát lão thần. Được rồi, quốc lão ngồi đi. Lão thần sợ hãi, vẫn là đứng đấy cho thỏa đáng. Sợ hãi như thế nào? Lão thần là làm chuyện sai lầm, hoặc nói bậy. Ồ, là gì chuyện sai, là gì nói bậy, chấm sao không biết. Địch phu tử ngữ khí nghiêm túc, thánh nhân không phải giao trách nhiệm phượng đại người, trong đêm tấu chương văn tư đều không được lão thần kiểm tra sao? Chắc là lão thần vô năng, chọc giận tới thánh nhân. Lão phụ nhân tựa hồ cười dưới, cũng không phải, quốc lão, đây cũng không phải là trách ngươi, chớ chỉ là khuyên bảo bên kia quan biên, nếu như không có vô cùng trọng yếu quân quốc đại sự, cũng không cần đi quấy rầy quốc lão ngươi, ngươi trong đêm cũng không cần cùng cái khác chính sự đường tể tướng giống nhau, cùng trong trực ban, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, chuyện gì ban ngày xử lý. Nàng lời nói thấm thía, quốc lão, chớ là thật nóng trông ngài thân thể cứng rắn. Đa tạ thánh nhân mời giải sầu, lão thần còn tài giỏi. Quốc lão ngồi trước. Vâng. Địch phu tử nửa bên cái mông sát bên đế, ngồi nghiêm chỉnh. Long bảo lão phụ nhân dường như đợi một chút. Địch phu tử không nhúc nhích, không có lên tiếng. Bầu không khí an tĩnh lại. Chỉ đến phía sau bức rèm che phương truyền đến lão phụ nhân ung dung tiếng nói, chớ còn tưởng rằng quốc lão cũng muốn khuyên nhủ chấm. Không dám, vậy hạ là nói khuyên nhủ chuyện gì? Lão phụ nhân cười nói, đương nhiên là chấm không về hoàn thành, mọi mòn chờ đợi bên trên mặt trời cùng, tu dưỡng hưởng là chuyện. Mặt khác, thiên su cùng bốn tòa Phật tượng phong ba, quốc lão tám thành cũng muốn quên đi, nhờ vào đó thuyết giáo dưới chấm. Địch phu tử nghiêm túc lắc đầu, mặc kệ là thiên tai hay là nhân họa, đều là tiếc nối sự tình liên quan đến thánh chu, không phải dùng để mượn cơ hội thuyết giáo. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thu thập kia sạc hàng. Long bảo lão phụ nhân ngữ khí có chút ngoài ý muốn cùng vui mừng, quốc lao thật sự là dùng đại cục làm trọng, chấm không có nhìn lầm người. Địch phu tử khiêm tốn tạ lễ, lại chủ động hỏi, thánh nhân lông mi ưu sầu, có gì việc khó, lao thần có thể nghe không? Phía sau bức rèm che phương, long bảo lão phụ nhân trầm mặc một lát, mới chậm chậm mở miệng, chấm đêm trước trong giấc mộng. Nàng dừng lại. Địch phu tử lại lần nữa hành lễ, thần đang nghe. Chấm mơ tới một con lớn bi hoành, hai cánh toàn bộ bị bẻ gãy, tại chấm trước mặt than nhẹ khắp huyết, chấm lại bất lực. Địch phu tử lập tức nói, thần bất tài, nhưng vì thánh nhân giải mộng. Long bào lao phụ nhân trần trừ một lúc, giảng. Vì tức vệ, là bệ hạ dòng họ, hai cánh là chỉ nhị tử. Bệ hạ hiện tại chỉ có tầm dương vương, tương vương nhị tử, này mộng báo trước, chỉ cần lên phục tương vương, lại điều chuyển tầm dương vương hồi kinh, trọng dụng nhị tử, bệ hạ hai cánh liền có thể một lần nữa tỉnh lại, dương cánh bay cao. Long bào lao phụ nhân an tĩnh dưới, ngựa khí giống là có chút không cao hứng, giải mộng về giải mộng, chấm ra sự, cùng quốc lão mặc an. Quốc lão vừa mới không còn nói, không khuyên đủ thuyết giáo chấm sao, há muốn nuốt lời. Địch phu tử trực tiếp đứng dậy, thản nhiên thi lễ một cái, lão thần không dám. Chỉ thấy trên điện cái này vị mập mạp lão giả dần dần ra đi, lại phong độ nhẹ nhàng, đây không phải khuyên đủ, là vì thánh nhân thích đáng giải mộng, lão thần cũng không phải muốn thuyết giáo, lão thần chỉ là thường thường nghi hoặc không hiểu một chuyện, không hỏi khó chịu. Mê hoặc chuyện gì, quốc lão nói đến. Địch phu tử chậm rãi, lời nói lại như cùng một cây đao sắc bén, đâm thẳng mà đến, vậy hạ, cô cháu đến mẹ con, đến cùng cái nào thân cận. Lão thần đọc lịch sử, nhìn chung các đời hoàng tộc, từ xưa đến nay cũng không từng nghe nói qua chất tử đem cô tôn làm thái hậu, đồng thời còn để phối lượng thái miếu. Chẳng lẽ bản triều có thể phát sinh à? Tuy nói ta thánh chu độc nhất vô nhị, bệ hạ cũng là ngàn năm một đế, là có thể mở vạn thế tiền lệ, có thể so với ngu thuấn tồn tại, điểm này lao thần kiên định không nghi. Nhưng ngụy vương, lương vương chí lớn nhưng tài mọn, thiên su một chuyện không phải bàn cãi, không phải bệ hạ dạng này hiền quân, bệ hạ làm cô nhất hiểu nhị điện, chẳng lẽ là cảm giác đến bọn hắn cũng có thể cùng bệ hạ song bay, có thể là mở vạn thế tiền lệ người? mong rằng bệ hạ vì lao thần giải hoặc. Long bảo lao phụ nhân đột nhiên trầm mặc. Đêm, thành Lạc Dương bên ngoài, một tòa nhỏ dịch trạm, có một hộ dùng tên giả họ Tâu người ta vào ở nghỉ chân, cũng không gây nên cái gì chú ý. Mỗi ngày đến Lạc Dương quá nhiều người, bốn phương tám hướng, trời nam biển bắc, nối liền không dứt. Thần đô cũng không thiếu dạng này một hộ phú quý bên ngoài. Sau bữa cơm chiều, dịch trạm hậu viện, lầu 2 một gian xương phòng bên trong, riêng phần mình chỉnh đốn hoàn tất, mọi người liên tiếp tụ tập. Ly Nhàn, Ly Khoản Nhi, Ly Đại Lang, Vimi, Lucas, bán tế đều tại, chính đang thương thảo vào kinh công việc. Một đoàn người đi tiếp cận 2 tháng, thủy lục đi gấp, gió mặc gió, mưa mặc mưa, rốt cục đã tới thần đô Lạc Dương, tòa này thiên hạ thủ thiện chi địa, đại chu quyền lực trung tâm. Trong sương phòng, chỉ chọn giải rác một chiếc đèn đuốc, 10 phần dán vào nghị sự không khí. Loại trừ nâng mèo ngồi ở một bên Ly Khoả Nhi cùng phụng dưỡng nàng thái thụ bên ngoài, những người khác ngồi vây quanh một cái bàn án bên cạnh. Đèn đuốc khó khăn lắm chiếu sáng bọn hắn khuôn mặt một góc. Ly Nhàn trên mặt khó nén vẻ kích động. Từ xế chiều xa xa trông thấy Lạc Dương cao lớn tường thành lên, Ly Nhàn vẫn ở vào tinh thần phân chấn phấn khởi trạng thái. Nếu không phải Ly Khoả Nhi, Tạ Lệnh Cương đề nghị, ngoài ra còn có Vimi ở một bên để ép, đoán chừng Ly Nhàn đã thời gian đang gấp tại trạm vạng tối kiểm tra địa hình bảo kinh. Chúng nữ lúc ấy thương nghị dưới, quyết định trầm ổn trong lúc đó, trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tính toán sau. Đúng rồi, Tạ Điện Nữ, Dung Chân Nữ quan người đâu? Ly Nhàn đảo mắt một vòng tả hữu, hiếu kỳ hỏi. Ly Khoả Nhi lắc đầu, hẳn là tại Dung Chân trong phòng, vừa mới Tạ tỷ tỷ đi ra ngoài, đi nói tìm dưới Dung Chân Nữ quan, không biết là nói thế nào chuyện, để chúng ta trước trò chuyện. Ly Nhàn cùng Vimi đối mặt, bất động thanh sắc gật đầu, đoán chừng là đàn lang bên kia biệt tư. Khụ khụ, chúng ta trò chuyện chính sự à? Lucas hỏi. Vương gia, chúng ta là trực tiếp tiến vào thành sao, muốn hay không thông chi người nào? Ly Đại Lang mở miệng, còn là dựa theo trước đó tại Tầm Dương, đàn lang dặn dò, chúng ta đi trước nói Tầm Dương bị thủy tặc tập kích chuyện, tranh thủ đồng tình. Vimi đưa tay, hay là trước liên hệ dưới người cũ? Thiếp thân tộc thúc chính là đương nhiệm kinh triệu phủ doãn, trước liên hệ cha, để cha liên hệ cái này vị tộc thúc, lại từ hắn thông báo triều đình như thế nào. Cũng coi như đi chương trình, mà lại người một nhà cũng an toàn. Mọi người trao đổi ánh mắt. Ly Nhàn do dự nói, cũng không là không được. Ly Đại Lang nhìn một chút A Phụ sắc mặt, hỏi, Phụ Vương Nguyên Lai chuẩn bị nói thế nào? Ly Nhàn vô ý thức nói, đương nhiên là liên hệ Phụ Tương Vương hoặc là Phu Tử bên kia, bọn hắn là giúp chúng ta, cũng có thể thông chi một chút vui vẻ lâu dài. Vimi khẽ nhíu mày, có hay không không quá thỏa, Phu Tử ngược lại là đáng giá kính ngưỡng, hẳn là có thể dựa vào, nhưng ngươi kia đệ đệ, thiếp thân luôn cảm thấy gọi hắn không quá tốt, ngươi kia muội muội cũng là. Ly Nhàn bỏ đầu, muốn nói, dù sao đều là dâm gia đình kiếm, chúng ta có thể không nói trước, chỉ nhắc tới Vương Phụ bị đốt, Tầm Dương gặp nạn chuyện chờ gặp thánh nhân, lại hiền kiếm. Vimi đột nhiên hỏi Ly Khoả Nhi, thải thụ kiếm quyết học như thế nào? Ly Khoả Nhi lắc đầu, thải thụ đã cửu phẩm, nhưng là thất bại, ta cùng Tạ tỷ tỷ suy đoán, khả năng là tên thật vô hiệu, cái chữ kia không phải tên thật, không có pháp cửu phẩm thêm kiếm quyết, cũng không cách nào trở thành nó kiếm chủ. Mọi người nhíu mày. Ly Khoả Nhi đột nhiên nói, không có việc gì, tên thật chúng ta không biết, những người khác cũng không biết, trước dâng lên đi, giao cho hoàng tổ mẫu, dù sao công lao là chúng ta. Ly Nhàn do dự hỏi, cái này cùng đàn lang sớm định ra kế hoạch không phù. Ly Khoả Nhi lắc đầu, chỉ vào ngoài cửa sổ, tên đã trên dây, không phát không được, đã đến Lạc Dương, kế hoạch có biến, chỉ có thể trước hiên kiếm. Âu Dương Lương Hàn trước đó cũng nói qua, chân chính đại sự là kế hoạch bên ngoài, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Vimi đồng ý, được. Khoả Nhi nói không sai, cố nhiên kiếm chủ là người của chúng ta tốt nhất, nhưng là chúng ta chỗ nào làm được thập toàn thập mỹ, đỉnh kiếm có thể thuận lợi dâng lên đi trọng yếu nhất, kia đạo công lao là được. Thú hồ, thiếp thân vẫn cảm thấy kiếm chủ đều là người của chúng ta, kỳ thật cũng dễ dàng chiêu thánh nhân kiếm kỵ. Vậy được rồi. Ly Nhàn thở dài, lại tỉnh lại, bất kể như thế nào, trong đêm chúng ta liền muốn liên lạc với người, ngày mai liền muốn tiến vào thành, không thể kéo dài được nữa, đều đến một bước này, tiên tiến Lạc Dương lại nói. Được. Mọi người nhao nhao gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Một bộ hỏa hồng váy, một bộ trắng thuần váy xòe, không làm thì không có ăn, đều có phong thái. Nhưng là Ly Nhàn bọn người lại ly kỳ phát hiện, hôm nay cái này hai thân ảnh đi cùng nhau, một cao một thấp, một trước một sau vào nhà. Tạ Lệnh Cương đi ở phía trước. Vimi cười nên đón, nữ hiền chất đến rồi. Ly Đại Lang mắt liếc đằng sau yên lặng đi theo lồng tay áo mặt lạnh tiểu nữ. Hỏi, Dung Chân Nữ quan là đến nói từ biệt sao? Cửa phòng bị lục gáp cài đóng, dường như phát giác được mọi người bồi hồi tại nàng cùng Tạ Lệnh Khương trên thân cổ quái ánh mắt, Dung Chân đột nhiên ngừng đứng tại cạnh cửa, không có đi theo Tạ Lệnh Khương đi đến bên trong vị trí. Nàng lắc đầu, lông tay áo không nói chuyện, lộ ra hơi có chút không có lễ phép, nhưng là Ly Nhàn một đoàn người cũng đã thích ứng. Trên đường đi đều là như thế này, Dung Chân cùng đại bộ đội ẩn ẩn có chút tách rời, có chút lập dị cô đơn, bất quá cũng không có cản trở, chỉ là một bộ không quen cố mà làm bộ dáng, cũng không biết là cùng Tạ Lệnh Khương không đối phó, vẫn là khúc mắc Ly Nhàn Ly thị hoàng tộc thân phận. Cũng hoặc nói, đối với Ly vệ chi tranh, nếu không phải Âu Dương đương tại, Dung Chân vốn là trung lập lệnh họ gốc một điểm, mà bây giờ ngược lại là tình cảm phức tạp. Bất quá mọi người cũng không bỏ ra nổi cái này vị mặt lệnh nữ quan thái độ, chỉ có thể xác định nàng hẳn là không có cái gì ác ý vương gia. Tạ Lệnh Cương đột nhiên mở miệng, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, nữ lang thật lâu không nói chuyện, quay đầu nhìn Lục Áp các ngoại nhân. Lục Áp thấy thế, lui ra ngoài. Trong phòng loại trừ nàng cùng Dung Chân, chỉ còn lại Ly Nhàn, Ly Đại Lang, Vimi, Ly Khoả Nhi bốn người. Tự gặp váy đỏ nữ lang từ trong tay áo móc ra một viên dường như sớm chuẩn bị xong cẩm nang, đưa cho Ly Nhàn. Mọi người ghé mắt. Ly Nhàn cũng sửng sốt, cái này là vật gì? Tạ Lệnh Cương thấp giọng, đại sư Minh nắm ta đem cái này cẩm nang giao cho ngươi, hắn nói vương gia nếu là tại thành Lạc Dương bên ngoài do dự thời điểm, liền mở ra này túi. Ly Nhàn lập tức bất ngờ ngạc nhiên, lập tức mở ra cẩm nang, lấy ra bên trong tờ giấy, xích lại gần đèn đuốc, mong đợi nhìn lại. Chốc lát, hắn thiếu dung dần dần thu liễm, có chút nghiêm túc lên. Lại một lát sau, Ly Nhàn chậm rãi buông xuống tin, sắc mặt không hiểu, một hồi ngẩng đầu nhìn một chút cổng thành cao cô lập cung trang thiếu nữ bóng hình xinh đẹp, một hồi cúi đầu lại đi nhìn tin xác nhận. Đàn Lang nói thế nào? Vi Mi không kịp chờ đợi hỏi. Ly Nhàn không có lập tức trả lời, vẹn vẹn chỉ do dự ba hơi, nâng lên nàng, đem tờ giấy giao cho Tạ Lệ Cương. Cái sau cũng quét mắt, chợt đi đến đèn đuốc một bên, đem tờ giấy đốt thành cho bụi về sau, nàng một đôi tinh mâu quay đầu tiếp tục nhìn hướng Ly Nhàn. Mọi người càng thêm nghi hoặc. Tại Vi Mi bọn người tìm kiếm dưới tầm mắt, Ly Nhàn chẳng bao lâu hạ quyết tâm, đi đến Dung Chân bên người, trịnh trọng hành lễ, thỉnh cầu Dung Chân nữ quan hỗ trợ tiến cùng, bẩm báo thánh nhân, liền nói bất hiếu Ly Nhàn tại Lạc Kinh vùng ngoại ô, có chuyện quan trọng bẩm báo, muốn gặp thánh nhân một mặt. Bầu không khí có chút tiến tĩnh. Dung Chân nhẹ nhàng gật đầu, quay người đi ra ngoài. Bản cung cái này tiến cung, chư vị hơi mấy người. Vi Mi nhỏ giọng, làm sao để Dung Chân nữ quan bẩm báo, thất lang, ta Vi thị bên kia. Ly Nhàn lập tức hạ giọng nói, không muốn liên lạc với, chúng ta hồi kinh chuyện bất kỳ người nào cũng không cần nói, đây là Lương Hàn lời nói, Tương Vương, vui vẻ lâu dài, Vi thị cũng không cần nói, thậm chí phu tử cùng Tạ tiên sinh đều không cần sớm, chúng ta chỉ thông báo thánh nhân, để Dung Chân nữ quan đi, những người khác bất luận cái gì người đều không cần liên hệ. Vi Mi im lặng. Ly Khả Nhi như có điều suy nghĩ. Tạ Lệnh Cương cùng ra ngoài, chuẩn bị tặng người. Ly Khả Nhi đột nhiên hỏi, đại sư huynh của ngươi còn có cái khác cầm nàng sao? Tạ Lệnh Cương lắc đầu, trải qua bên người nàng lúc, vội vàng bước xuống một lời, không có ngươi. Ly Khả Nhi bước chân dừng lại. Chương 834, đại tư mệnh. Không lớn chương 834, đại tư mệnh. Không lớn đêm dài. Ly Đại Lang là từ quen trong ngộng bị người lay tỉnh. Tỉnh? Thế tử? Tỉnh? A. Ly Đại Lang mơ mơ màng màng mở ra mắt, nhìn thấy Thuận Bá ngay tại đầu giường nhanh chóng lay động hắn cánh tay, một tấm rúm gió mặt có chút lo lắng. Sao? Thế nào? Ly Đại Lang dọa đến lập tức xoay người xuống giường, đóng trên bụng chăn lông trượt xuống. Hắn vội vàng trung quanh tả hữu, phát hiện vẫn là dịch trạm trong phòng khách, trên bàn hành lý đều không động tới. Toàn bộ khách phòng đều đen như mực, bên ngoài không lúc chuyển đến vài tiếng côn trùng kêu vang, hắn nhìn thấy rơi vào phía trước cửa sổ ánh trăng vị trí, tựa như là canh năm bầu trời. Đen nhánh trong phòng, yên lặng như tờ. Chỉ có trước giường nhiều đi ra thuật bá, cùng phần này không khí có chút không dự, nếu là đổi một cái lạ lẫm lao nhân, Ly Đại Lang hơn phân nửa muốn bị hủ chết. Xuyệt, thế tử nhỏ giọng chút, không, không có gì. Ngày trước mặc quần áo tử tế, theo lão nô xuống lầu, chớ có phát ra tiếng vang, cũng không muốn dẫn cái gì hành lý, người đến là được. Ly Đại Lang run lên, vừa muốn mở miệng truy vấn, Thuật Bá đột nhiên quay đầu lại, ngón trỏ thả đang khô cứng ba bên môi, cực nhỏ giọng nói, vương gia, vương phi, công chúa, còn có Tạ tiểu nương tử đều không ngủ, đang chờ ngài đâu. Ly Đại Lang lập tức trung thực xuống tới, hắn ngoan ngoan xuống giường, khoác áo đêm lên, dùng cực kỳ nhanh chóng độ đi theo ra ngoài. Xuống lầu đạo trong quá trình, hắn cố gắng thả chậm thủ cước, bất quá bởi vì vừa tỉnh ngủ, đại não còn tại khởi động lại giai đoạn, khó tránh khỏi có chút đi đường lay động, như hơi say rượu người, đi đường nhẹ một cước nặng một cước, hơi có vẻ bụ bề. Lần này không xác định động tĩnh, trêu đến hư thanh ra hiệu Thuận Bá nóng đội liên tục. Ly Đại Lang theo bản năng ho khan, trông thấy Thuận Bá quay đầu, lập tức che miệng. Rốt cục, tại lão quản gia sợ mất mật bên trong, Ly Đại Lang bình yên xuống lầu, xuyên qua từng gian ngủ say khách phòng, đi tới dịch trạm hậu viện. Ngoài cửa, một chiếc xe ngựa không nhúc nhích tí nào dừng ở cách đó không xa trong bóng tối. Nơi xa có dạ huynh gáy gọi. Ly Đại Lang lại bỗng nhiên thanh tỉnh, hết sức chăm chú bắt đầu. Hắn có chút cảnh giác theo Thuận Bá đi đến. Khi nhìn thấy người đánh xe vị trí kia đạo quen thuộc cao gầy thân ảnh, cùng ánh mắt của nàng đối mặt bên trên, Ly Đại Lang có chút nhẹ nhàng thở ra. Tạ cô nương. Xuyệt, lên xe. Nữ lang bên môi dựng thẳng chỉ. Tốt. Ly Đại Lang xoay người chui vào xe ngựa, Thuận Bá theo sát phía sau, cùng lên xe. Tạ Lệnh Cương vẫn là mặc ban ngày kia một bộ áo đỏ, bất quá bên ngoài chụp vào một kiện đen lụa áo choàng, mang theo một đỉnh mã phu mũ rộng vành, đem hai mắt màu đỏ chót che lại, ngồi ở trên xe ngựa, như là dung nhập hắc ám, chỉ lộ ra mũ rộng vành phía dưới một đôi thanh tịnh con người. Tạ Lệnh Cương ánh mắt lướt qua liếc mắt ngay tại tiến vào xe Ly Đại Lang, ánh mắt rơi vào hắn thủ đoạn vị trí. Một chuỗi làm bằng gỗ Phật châu đã chấn động rất xuống về lấy cổ tay. Vừa mới Ly Đại Lang bị Thuận Bá mang theo tới gần xe ngựa thời điểm, tại còn không có nhìn rõ ràng nàng khuôn mặt trước đó, Ly Đại Lang tự mình lặng lẽ nắm chặt trên cổ tay sâu này làm bằng gỗ Phật châu. Đây là đại sư Minh lưu cho hắn. Tạ Lệnh Cương nhỏ không thể thấy gật đầu, dường như công nhận hắn một loại nào đó cảnh giác, cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Có thể nhớ kỹ đại sư Minh trước khi đi bàn giao là được. Ly Đại Lang cũng không biết mình tại Tạ Lệnh Khương trong lòng lưu lại cái thô bên trong có tinh xảo ấn tượng. Hắn thân thể tiến vào xe ngựa, trông thấy toa xe bên trong cơ hồ ngồi đầy. A phụ Ly Nhàn, A mẫu Bimi, em gái Ly Khả Nhi, Lục Áp đạo trưởng, nha hoàn thải thụ tất cả đều tại. Ly Khả Nhi ngồi tại Ly Nhàn vợ chồng đối diện, bên người trống ra một vị trí, Ly Đại Lang ăn ý ngồi lên. Tầm mắt mọi người toàn bộ rơi vào đội vàng chạy tới trên người hắn. Đại Lang làm sao ngủ quên mất rồi? Không phải đã nói trở về cùng loại tin tức? Bimi có chút phàn nàn nói. Ly Đại Lang vô ý thức nói. Hải Nhi cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, sau bữa cơm chiều trở về phòng, nghĩ đến ngay tại bên cạnh bàn nhắm mắt nghỉ một chút, đằng sau không biết làm sao lại nằm trên giường ngủ. Vi Mi nhịn không được chửi bậy nói, ngươi hoa nhi này, hai mắt nhắm lại vừa mở liền trời đã sáng, thật sự là cái gì hoàn cảnh đều có thể an ổn ngủ, nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ai, Mi nương đừng nói nữa. Ly Nhàn đưa tay ngăn lại Vi Mi, ánh mắt hắn bởi vì lớn tuổi thức đêm có chút tơ máu, ngữ khí cũng rất ôn hòa, đại lang cái này điểm là so bản vương tốt, tâm rộng trí độn, chuyện gì đều không để trong lòng thả, trong đêm ngủ được cũng nhanh, giấc ngủ tốt, lúc này mới có thể kháng trụ nghịch cảnh áp lực, mới có tinh lực làm việc, mà không phải mỗi ngày lăn lộn khó ngủ, tâm thần lao lực quá độ, đây là ưu điểm. Bản vương trước kia cũng thấy được đây là tục nhân thể hiện, hiện tại mới biết rõ đây là đại trí nhược ngu phẩm chất, là phúc khí, đại lang bảo trì là được, đừng nghe con mẹ ngươi. Vi Mi im lặng ở, lông mày đứng đấy, bất quá mọi người chung quanh đều tại gật đầu phụ họa, liền cũng kiềm chế lại, kéo căng lấy trước mặt, đưa tay đi cho trưởng tử Ly phụ Tô chỉnh lý lộn xộn cổ áo. Ly đại lang gãi đầu một cái. Bị phụ vương khen đều có chút lén lút nói thầm. Bất quá nhìn phụ vương cái bộ dáng này, tối nay dường như tâm tình không tệ, mặc dù nhìn ngủ không ngon, nhưng rất là vừa vặn trạng vạng tối từ Tạ cô nương nơi đó nhận được đàn lang cầm nang. Mặc dù đàn lang trước khi đi một mực nói muốn để phụ vương bản thân tùy cơ ứng biến, nói cải biến vận mệnh đại sự nhất định phải mạo hiểm, nhưng là có thể tại trọng yếu trước mắt nhận đàn lang chỉ điểm, phụ vương tất nhiên trong lòng cảm động, vui mừng bất phần. Ly đại lang âm thầm suy nghĩ, người đã đến trình tề, cũng không có nghe được cái gì tiếng chào hỏi, Ly đại lang cảm nhận được dưới mông xe ngựa chính đang chậm rãi khởi động, bánh xe quần quần hướng về phía trước, không biết đi hướng gì chỗ. Ly đại lang cũng không có hỏi, nhìn chung quanh một vòng, nhìn gặp sắc mặt của mọi người hoặc là nghiêm túc, hoặc là chờ mong. A phụ chính đưa tay sờ lên trong ngực, từ đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một con cái hộp nhỏ, mở ra về sau, dùng tay áo lau Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu phát ra ánh trăng lạnh lùng chiếu sáng bất tỉnh ám sa toa. Ly đại lang trông thấy em gái Ly Khỏa Nhi trên gối hoành đưa một chuôi ánh trăng trường kiếm, sắc mặt nàng như thường rèm xe vén lên, nhìn ngoài cửa sổ, trắng non tay trái lại nắm chặt chuôi kiếm, tay phải câu được câu không gõ chỉ gõ nhẹ thân kiếm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ly đại lang lại không cảm thấy kinh ngạc. Từ Giang Nam đạo Hán Dương huyện đến Thần Đô Lạc Dương trên đường đi, em gái thường xuyên dạng này xuất thần. Hắn quay đầu đi, ánh mắt lướt qua trông thấy A Mẫu Vi Mi tay phải, chính nắm chặt một viên mang theo hồng liên khắc chữ con dấu, trong lòng bàn tay nàng mồ hôi thấm ướt cổ ấn, lại không hay biết cảm giác. Vi Mi liên tiếp nhíu mày, ngóng nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Mặc dù từ hắn sau khi lên xe, Tạ Lệ Cương, Ly Nhàn đều không nhắc tới lần này nửa đêm toàn thể xuất hành, là đi làm chuyện gì, gặp người nào. Nhưng trong xe bầu không khí đã để Ly Đại Lang ý thức được chuyến này tầm quan trọng. Bọn hắn loại trừ không thể rời khỏi người đỉnh kiếm những vật này, cái khác tất cả hành lý đều không mang, khinh trang thượng trận, chỉ dẫn theo người tới. Ly Đại Lang biết hầu nhúc đích, nuốt một ngụm nước bọt. Vừa mới lúc chạm vào tối, bọn hắn dựa theo đàn lang thủ Mai Cẩm Nang làm việc, nắm dung chân vào cung đi. Ly Đại Lang xác thực không nghĩ tới bên kia đáp lại sẽ như vậy nhanh, thế là cũng ngủ quên. Ly Đại Lang đột nhiên nhớ tới đàn lang từng nói qua lời nói, người cả đời này có thể thay đổi vận mệnh tiết điểm cũng không nhiều, có thể làm đại tuyển chọn cũng liền mấy cái như vậy, thậm chí lúc ấy sẽ cảm thấy 10 phần hời hợt. Dùng đàn lang cười nói lại nói, lúc ấy chỉ nói là bình thường, nhưng là nên đón kết quả, lại ngày đêm khác biệt, thậm chí sớm ngày hoặc chậm một ngày đi chọn, kết cục cũng là hoàn toàn khác biệt. Nếu là đặt chúng, cũng liền đi lên. Nếu là không có đặt chúng, vậy cũng không có đằng sau. Liên như là 2 năm trước hôm nay, hắn cùng phụ mẫu muội muội đều còn tại Giang Nam một góc khốn cùng huyện nhỏ, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu nương tay nhỏ đều chưa sở qua con một sách. Cuộc sống tương lai, như là cái này vắng vẻ trong huyện thành đầu kia duy nhất thông tới châu phủ tầm dương bùn đất ba quan đạo giống nhau, một chút liền có thể nhìn đạt được đầu. Liên nói dân gian nói chuyện say xưa yêu thích cá chép cá vượt Long Môn. Long Môn phía dưới, nước sông quần quận bên trong, ngàn vạn cá chép ra sức nhảy bọn, tranh nhau chen lấn. Cuối cùng vượt qua Long Môn đầu kia cá chép, nhất định là mạnh nhất, nhất xứng với sao. Không tự nhiên. Phóng qua Long Môn một khi hóa rồng cá chép, tuyệt đối không phải sang sông cá chép bên trong lợi hại con kia. Mạnh hơn hắn, đến không hết. Nhưng phóng qua Long Môn cũng liền phóng qua, từ đây hóa rồng, tiên phàm hai cách. Vận mệnh làm sao tàn nhẫn? Chỉ có sinh tử công bằng. Một cỗ tức sẽ nên đón tân sinh hoặc rơi vào vực sâu khổng lồ vận mệnh cảm giác, cuốn quanh ở Ly Đại Lang trong lòng. Hắn không cấm đi liếm khô khô bờ môi. Lúc này, ánh mắt lướt qua nhìn thấy bên cạnh có một con tinh tế tố thủ nắm chặt chu kiếm, mu bàn tay nắm chặt bệnh. Trong bóng đêm, cái này tố thủ có chút trắng loa mắt. Ly Đại Lang ánh mắt bên trên rời, là bên cạnh ngồi em gái. Nàng đã hạ màn xe xuống, dường như ngồi ngay ngắn, thấy không rõ cụ thể biểu tình, không biết là nhắm mắt dưỡng thần, vẫn là mắt nhìn phía trước, nhưng lại thiên hướng về hời hở tiên tĩnh tư thái. Ly Đại Lang nhịn không được cúi đầu, lại nhìn một chút nàng tay áo dưới nắm chí sắt trắng tố thủ. Em gái đang suy nghĩ gì? Là khẩn trương vẫn là kích động? Giờ này khắc này cũng là giống như hắn cảm thụ sao? Ly Đại Lang không rõ ràng, cũng không rõ ràng một hồi sau khi xuống xe sẽ đối mặt cái gì. Phản bội sát cục, vẫn là một bước lên trời. Nhưng nếu là hỏi hắn là không khẩn trương, nhưng cũng không có bao nhiêu. Ly Đại Lang yên lặng xuề bàn tay ra, nắm chặt ánh trăng trường kiếm thân kiếm, dùng sức nắm chặt. Nguyên bản theo Ly Khỏa Nhi nắm chặt trắng bệnh tay nhỏ có chút run rẩy ánh trăng trường kiếm, ổn định lại. Hai huynh muội cùng nắm một kiếm. Mơ tối, Ly Khỏa Nhi mơ hồ quay đầu nhìn lại. Ly Đại Lang không có nghiêng đầu, mặt hướng phía trước, tự mình cười cười. Cũng không biết Ly Khỏa Nhi thấy rõ chưa có. Chốc lát, nàng về chỉnh ngay ngắn đầu, trên chuôi kiếm con kia tố thủ cũng ẩn ẩn lòng điểm. Ly Đại Lang thu liễm ý cười, hít thở sâu một hơi. Bàn tay nắm chặt kiếm. Hắn tuyệt không sợ. Hắn không phải một cái vẹn vẹn gặp vận may, đầu thai tốt số bầu trời hành quý tộc. Hắn cũng không phải một cá nhân đến Thần Đô. Hắn là đại biểu đàn lang cùng thiên hạ tất cả ôm lương người đến. ước chừng một canh giờ sau, xe ngựa đã tới thành Lạc Dương bên ngoài trăm dặm chỗ một tòa vứt bỏ miếu sơn thần. Mọi người tại cửa miếu xuống xe, bốn phía yên tĩnh, chỉ có ngày mùa hè ngẫu nhiên côn trùng kêu vang. Trong miếu đen nhánh vô cùng, mọi người đi vào miếu bên trong, định thần nhìn lại, chỉ thấy miếu bên trong có hai thân ảnh, đồng loạt đứng tại cũ nát trước tượng thần. Một đạo cực kỳ thấp, mặc ly đại lang quen thuộc trắng thuần cung trang, còn có một nói càng thấp, đứng tại dung chân phía trước, dường như cầm đầu. Ly đại lang hiếu kỳ nhìn lại, là một cái áo choàng thân ảnh. Mọi người vừa mới vừa đi tới tượng thần một bên, cái này đạo áo choàng thân ảnh xoay người lại, đầu túi chất xuống, lộ ra khuôn mặt, đồng thời bắt đầu cao giọng, độc thuộc về nữ tử thanh tuyến cùng uy nghiêm ngữ khí, vang vọng tại trong miếu đổ nát bên ngoài. Tầm Dương Vương Ly Nhàn, Thế tử Ly Phủ Tô, bản tọa phụng Thánh Thiên Tử chi mệnh, hộ tống hai vị điện hạ vào cung dưỡng thương, khâm thử. Miếu hoang bầu không khí yên lặng như tờ. Tại dung chân cùng tạ lệnh khương dùng dưới con mắt, Ly Nhàn, Vi Mi vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, lôi kéo Ly Đại Lang cùng một chỗ. Ly Đại Lang có chút bù bề, hậu chi hậu giác quỳ xuống, sắc mặt che kín kinh ngạc nhìn giống tiên nói. Càng thấp người ảnh mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, rõ ràng là một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. So thiếu nữ lọ lì thân kiểu dung chân còn muốn càng thấp, còn muốn càng thêm lây nô. Nhưng mà mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài đứng tại dung chân bên người, lại như là đại nhân giống nhau, hai tay quay thân, cái cằm hơi ngang. Mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài đột nhiên quay đầu, Dung Nhi. Chỉ thấy nàng cầm trong tay thưởng thức một chuỗi 18 tử đưa về, mang tại dung chân trên cổ tay, có tính mịch tử khí hiện lên 18 tử, 18 tử bên trên ứng kích phủ hiện kim quang. Từ đàn lang, tạ cô nương nơi đó hiểu chút luyện khí sĩ hành đạo, Ly Đại Lang trừng to mắt. Cái này bút bê giống nhau tiểu nữ hải là một vị thượng phẩm luyện khí sĩ, giang hồ đại tông sư. Nhìn nàng cùng dung chân quan hệ, chẳng lẽ nàng liền là đại tư mệnh? Tư thiên giám chủ nhân. Không phải đi, nhỏ như vậy một con. Vốn cho rằng dung chân nữ quan đã đủ nhỏ. Theo lý không phải phải cùng phó giám chính tống ma ma giống nhau giả sao? Phá tài thần tượng phía dưới, mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hải âm thanh mại khí, tiếng nói lại như núi xa phiêu miểu nói, đây là Dung Nhi lớn phúc duyên, ngươi lại cất kỹ, Tầm Dương chuyện không trách ngươi, có thể cầm lại hoàn chỉnh nhạn đỉnh kiếm, có công không tội, này công quá lớn, bản tọa muốn thay ngươi hướng Thánh Thiên Tử thỉnh công. Dung Chân vẫn như cũ một tấm lạnh như băng khuôn mặt, ngữ khí lại mang theo một tia kính trọng cùng thân cận, vâng, sư tôn. Chỉ thấy tiểu đại nhân giống nhau gác tay mà đứng mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hải, lại lệnh mắt liếc nhìn Dung Chân trên đầu đen ương phỉ thúy cây châm, đột nhiên nhón chân lên, khẽ vuốt cây châm, giống như là sờ đầu một cái giống nhau. Mọi người nghe được, tiểu nữ hải tại Dung Chân bên thai dường như thấp giọng nói một câu nói. Ừm. Từ giờ trở đi, ngươi liền là bản ti đời thứ 9 người giữ đèn. Tiểu nữ hoa ngữ khí có chút cương triều thiên vị. Dung Chân trong mắt. Mọi người nhìn một chút Dung Chân, lại nhìn một chút cái này vị còn nhỏ lại bá khí tiểu nữ hải. Có chút hai mặt nhìn nhau, làm sao cảm giác họa phong phản, không phải hẳn là lớn sờ nhỏ, cao sờ thấp sao? Tạ lệnh cương hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti, vất vả đại tư mệnh. Mũm mím hồng hồng tiểu nữ hải chân châu đen con ngươi lạnh liếc nhìn Tạ lệnh cương, không có trả lời, chỉ là ánh mắt rơi vào Tạ lệnh cương trên đầu yên ương phỉ thúy cây châm bên trên, không biết đang suy nghĩ gì. Khoảng khắc, một đoàn người rời đi miếu sơn thần. Mũm mím hồng hồng tiểu nữ hoa gác tay đi ở trước nhất, Dung Chân nhắm mắt theo đuôi đi theo, lạc hậu nửa cái thân vị. Mọi người nhìn thấy Dung Chân sắc mặt, dường như đối cái này mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hoa cực kỳ tin cậy. Đi đến một nửa, mọi người nhìn thấy phía trước mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài bỗng nhiên đưa tay, rút ra Dung Chân trên đầu đen ương phỉ thúy cây châm, đưa còn đến Dung Chân trên tay. Mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài nghiêng đầu, em đẹp học người ta đâm phụ nhân cao tóc mai làm gì? Cho đùa không mở ra được. Nói xong, nàng gác tay đi về phía trước, ngữ khí thản nhiên nói, đợi lát nữa diện thánh, không thể hơn lễ, thay thế kiểu tóc. Mặt khác, Dung Nhi tương lai nếu có hôn sự, chỉ có thể từ Thánh Thiên Tử làm chủ. Cái này vị Thánh Chu đại tư mệnh quay người rời đi, một đôi nhỏ chân ngắn lại đi tại tất cả mọi người phía trước nhất. Hậu phương giữa mọi người không khí ẩn ẩn cổ quái. Mà theo mũm mĩm hồng hồng thiếu nữ lời nói rơi xuống, trong miếu hoang đột nhiên có gió tự lên, phất qua tuyệt mỹ cung trang thiếu nữ áo choàng đen nhánh tóc xanh, cơn gió dường như một con linh xảo đại thủ, đưa nàng tóc xanh sắn thành một cái tiêu chuẩn vô cùng cung tóc mai. Uyên ương phỉ thúy cây châm nổi lên hiện một vòng tím đen đạo văn, veo một tiếng bắn ra, cắm vào Dung Chân cái hót tóc mai ở giữa, nắm ổn tiểu tóc. Dung Chân giống nhau thường ngày, lạnh như băng không nói chuyện, trong tay áo lặng lẽ nắm chặt hắn tặng vật châu, không có buông tay. Nàng nhấp hạ miệng, cùng lên mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài thân ảnh tiểu tiểu. Mọi người nhao nhao theo đuôi, cùng một chỗ đi theo cái này vị một mặt trẻ con ấu tiểu nữ hài đem vào Lạc Đô. Chương 835, hoàng cung tới cái tuổi trẻ công chúa. Chương 835, hoàng cung tới cái tuổi trẻ công chúa. Mặt trời chói chang. Bên trên mặt trời cùng Cam Lộ Điện, một quân một thần lần nữa gặp nhau. Địch Phu Tử đây là gần đây đến nay lần thứ hai vào cung. Ba ngày trước, hắn cũng là đứng tại vị trí này, cùng thánh nhân vấn đáp. Bất quá khi đó Địch Phu Tử cho thánh nhân giải mộng một lần, cũng thừa cơ thuyết phục thánh nhân lại thật lâu không nói. Hôm nay lại được mời đến, Địch Phu Tử ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt, lại thêm đêm qua nghe được một chút không tốt phong thanh. Đêm qua thánh nhân tựa hồ triệu Ngụy Vương, Lương Vương bọn hắn tiến cung, không biết thương thảo chuyện gì. Mặt khác, hắn phát hiện phía sau bức rèm che phương nhiều hơn một mặt bình phong, thánh nhân ngồi tại sau tấm bình phong phương, đồng thời bên người nhiều một vị duyên dáng nữ quan hầu hạ. Bức rèm che chắn, Địch Phu Tử có chút nhìn không rõ ràng nàng này quan chức tướng, chỉ có thể ẩn ẩn thấy được nàng hóa thành cung trong lưu hành hoa mai hình dáng, mi tâm một vòng đỏ thắm. Dĩ vãng quân thần hai người đã đúng, đều là một chỗ trạng thái, thánh nhân cực kỳ ít ở bên cạnh lưu lại người. Trước đây vị kia tên là Dung Chân Thải Thường nữ quan còn tại thời điểm, ngược lại là thường xuyên có thể nhìn đến cô gái này lưu tại thánh nhân bên người, thánh nhân đối với cái này vị Dung Chân nữ quan là ra danh thiên vị. Nhưng là dưới mắt đứng tại thánh nhân bên người phục thị nữ quan rõ ràng là cái người mới, mà lại khẳng định không phải Dung Chân nữ quan. Bởi vì cái đầu càng cao. Thậm chí địch phu tử trông thấy, nàng này tại phục thị thánh nhân thời khắc, tựa hồ quay đầu liếc nhìn phía sau bức rèm che phương hắn, có chút không hiểu quy củ. Bất quá chẳng bao lâu, địch phu tử thu hồi ánh mắt. Mắt thấy thánh nhân không có cho lui bên cạnh nàng này ý tứ, hắn theo thường lệ quỳ lạy bắt đầu. Đi vào điện lễ. Quốc lao bình thân, ngồi đi. Thần không dám. Quốc lao chớ khách khí, lần này gọi ngươi đến, là muốn hỏi một chút Đông Lâm Đại Phật sự tình. Đông Lâm Đại Phật. Không sai, đêm qua có tin tức ngầm truyền đến, lần này tứ phương Phật tượng cùng thiên su sụp đổ, là từ Đông rừng Đại Phật bên kia đưa tới, là một chuỗi phản ứng dây chuyền, cùng thiên nam giang hồ phản tặc cùng một nhịp thở. Địch phu tử não hải hiện lên đêm qua Ngụy Vương, Lương Vương tiến cung bái kiến tin tức, không cần nghĩ cũng biết Nhị Vương đang bận bịu trốn tránh thứ gì. Hắn ngôn từ thành khẩn, ôn quyền nói, bệ hạ minh giám. Phạm việc này người, tự nhiên là phản tặc, nhưng mà trong triều đình cũng có hạng người vô năng, cầm giữ cao vị, đánh giá sai tình thế, phân công tầm thường, mới đưa đến này án. Có thể Đông Lâm Đại Phật tại Tầm Dương thành, là Tầm Dương Vương phủ giám sát xây dựng. Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, có chỗ không biết, theo lão thần hiểu rõ, đây chỉ là trên danh nghĩa chủ trì, Tầm Dương Vương ở lâu trong phủ tu dưỡng, chỉ đem nắm Đông Lâm Đại Phật đại phương hướng bên trên chuyện, giám sát phía dưới quan viên chấp hành, Tầm Dương Vương cũng không quản cụ thể sự vụ. Nữ đế châu phía sau rèm phương âm điệu kéo cao chút, ồ. Vậy cụ thể sự vụ là do ai để ý tới? Hoặc nói, lần này cần phải ai nhận gánh trách nhiệm? An tĩnh một lát, mập mạp lão giả có chút nhắm mắt, liệt ra bốn cái danh tự, thứ sử Âu Dương Lương Hàn, nữ quan Dung Chân, phó giám chính Tống Lâm, chỉ huy sứ dịch Thiên Thu. Trước mắt căn cứ lao thần hiểu rõ tình huống, Tầm Dương thế cục chủ yếu từ bốn người này chủ đạo, nhưng là không biết thánh nhân bên kia là phải chăng có tin tức mới, cũng không biết Đông Lâm Đại Phật sụp đổ ngày đó, tình huống như thế nào, quyền chủ đạo là phải chăng có biến. Nói đến chỗ này, hắn dừng lại, giống như là nhớ tới cái gì, thuận miệng nói, bất quá lao thần nghe nói, Đông Lâm Đại Phật chuyện xảy ra hôm đó khánh công đại điện, Âu Dương Lương Hàn nghỉ ngơi tại nhà, vì thẩm nương qua sinh nhật, không có tiền đến, ngày đó tựa như là bồi vương ra đợi ở trong thành, hang đá Tầm Dương bên kia là từ ba người khác chủ trì. Như thế nhìn, hắn làm sao cũng không thiếu được một cái thất trách, bất quá chủ yếu trách nhiệm hắn không phải là hắn, còn cần thánh nhân phái người minh xét. Nói xong, địch phu tử cúi đầu, tiến lặng đợi. Đợi một hồi lâu, nhưng không thấy phía trên phía sau bức rèm che Phương Long Bảo lao phụ nhân mở miệng. Thẳng đến một tiếng a cười đang vang lên trong điện. Địch phu tử tâm thần có chút một rơi. Phía trên phía sau bức rèm che Phương, truyền đến Long Bảo lao phụ nhân hơi lạnh ngôn ngữ, "À, ngược lại là đúng dịp, chấm ngày hôm trước vừa lấy được một phong tấu chương, chính là Giang Châu thứ sử Âu Dương Lương Hàn trình lên, hắn nói, hang đá Tầm Dương phát sinh kịch liệt đại chiến, tử thương thảm trọng, khó khăn lắm đánh lui Thiên Nam phản tặc. Nhưng Tầm Dương binh lực 10 không còn một, chỉ còn nữ quan Dung Chân, chỉ huy sứ dịch Thiên Thu cùng hơn 10 người sống sót, có chút phản tặc thậm chí còn tập kích Tầm Dương vương phủ, hỏa thiêu phủ đệ, kinh bị hù dọa Tầm Dương vương. Âu Dương Lương Hàn thượng thư tự mình xin lỗi, nói là năng lực chính mình không đủ, không cách nào ngăn cản phản tặc hủy phận, làm trái chấm cùng chính sự đường chư công kỳ vọng, thỉnh cầu từ đi Giang Châu thứ sử cùng tu văn quán học sĩ trước, mời chấm xử lý." Địch phu tử khẽ nhíu mày, thật lâu trầm mặc. Âu Dương Nhung cái này phong bản thân đứng ra, lỗi lạc tiếp nổi tấu chương tại ngoài ý liệu của hắn. Nhưng lại hợp tình lý. Địch phu tử đổi đề tài, ngữ khí quan tâm, xin hỏi bệ hạ, Tầm Dương Vương là có bị thương hay không? Vương gia thiên kim thân thể, sinh mệnh an toàn, chính là việc cấp bách. Long Bảo lão phụ nhân ý chí không chút nào dao động, lãnh đạm nói, trước nói chuyện chính sự, quốc lao nói một chút, có nên hay không trị tội cho hắn Âu Dương Lương Hàn? À, thiên su cùng đại Phật sụp đổ sự kiện về sau, phía dưới lặng ngắt như tờ, liên quan chuyện người đều là một mảnh giải thích tranh trách thanh âm, châm còn sầu lấy bắt không lấy người, đều còn không có tìm tới hắn, hắn ngược lại tốt, bản thân đứng ra. Nàng lại cười dưới, châm cũng không biết cần phải cười hắn ra lớn, hay là nên mắng hắn xuẩn, quốc lão cảm thấy thế nào, hả? Xử trí như thế nào, hay là tắt thành cho hắn đi, nếu không há không có lỗi với hắn phó can đảm rồi. Địch phu tử lập tức nói, vậy hạ từ trước đến nay theo lẽ công bằng, nên phái người đi trước điều tra rõ, lại làm xử lý, phòng ngừa bên trong đó có khó khăn khó nói, trách oan lương thần. Tốt, vậy liền điều tra thêm lương thần, để lương thần đến kiểm tra lương thần, quốc lão chọn người đi thôi. Địch phu tử đỗng nhiên đi một đại lễ, vậy hạ, cử động lần này không thỏa, lão thần nên tránh hiểm nghi, Âu Dương Lương Hàn là lão thần tiến cử người, hẳn là đổi cái khác lương thần đi kiểm tra. Mặt khác, nếu là Âu Dương Lương Hàn thật phạm sai lầm, lao thần cũng có trách nhiệm. Quốc lao tốt đảm đương, lúc này đều không quên theo lẽ công bằng làm việc, chủ động tránh hiểm nghi, quốc lao thật sự là chấm lương trụ. Hoàng đế cố này ngữ khí, còn có loại này không khí, dù là vụng về người đều có thể phát giác được có chút không ổn. Nhưng là lão nhân cũng không lui lại, thậm chí tiến lên một bước, lại lần nữa nhắc lại thái độ, động dung thần cầu, bệ hạ, bất kể như thế nào, việc này việc quan hệ Tầm Dương Vương, lao thần khẩn cầu bệ hạ tiếp Tầm Dương Vương hồi kinh dưỡng thương, dù sao cũng là ngài quốc đủ, tuyệt không thể sai sót a. Phía sau bức rèm che Phương, Long Bảo lão phụ nhân không nhúc nhích tí nào. Cái kia dáng người duyên dáng lạ lẫm nữ quan ngay tại cho nàng nhẹ nhàng đấm chân, có chút túi đầu. Đại điện trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Địch phu tử nguyên điệu quỳ xuống, trung điệp dập đầu, Thái Tông văn hoàng đế dại gió dầm mưa, thân bước lên tiên đạn, mới bình định thiên hạ, chuyển cho tử tôn. Tiên đế đem nhị tử phó thác tại bệ hạ bây giờ lại muốn đem thiên hạ giao lại cho họ khác sao? Bẩm bệ hạ, lão thần xem người trong thiên hạ, vẫn như cũ còn tại tưởng niệm Thái Tông đất nước, như lập hoàng tự, không phải Thái Tông tử tôn, vậy hạ cùng Cao Tông thân cốt nhục không thể a. Lão phụ nhân trầm mặt xuống, đại điện nội khí ngưng trọng, mập mạp lão giả khẩn cầu ý cắt, cho nên thút thít liên tục không ngừng. An tĩnh một hồi lâu, Long Bảo lão phụ nhân dường như cười khẽ dưới, đưa tay đánh gậy trước mặt nữ quan đấm chân động tác, ra hiệu nàng đi xốc lên bức rèm. Hoa Mai hình dáng nữ quan thấp chôn đầu, sợ hãi đứng dậy, xốc lên bức rèm, triển lộ ra phía sau rèm tình cảnh. Địch phu tử phát giác được về sau, sửng sốt một chút, ngẩng đầu cấp tốc mắt nhìn, ánh mắt không có ở Long Bảo lão phụ nhân cùng lạ lẫm nữ quan trên thân dừng lại thêm, một đầu thương phát lập tức đập, bệ hạ nghĩ lại. Nghĩ lại cái gì? A, ngươi là nói tiếp Ly Nhàn trở về sao? Đúng. Việc quan hệ hoàng tử, tư sự thể lớn. Địch phu tử nói đến một nửa, lời nói bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn ánh mắt lướt qua nhìn thấy Long Bảo lão phụ nhân hướng sau tấm bình phong phương khoát khoát tay. Sau tấm bình phong phương, đi ra hai người, còn có những người khác tại. Địch phu tử trong lòng giật mình, bởi vì quỳ xuống đất dập đầu động tác, không có trước tiên nhìn rõ ràng sau tấm bình phong phương người tới khuôn mặt, chỉ có dư quang nhìn thấy hai người chân đạp giày bó. Long Bảo lão phụ nhân thuận miệng nói, quốc lão không xem hắn là ai. Địch phu tử ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc thuận nữ đế ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một vị trung niên cùng một vị thanh niên một trước một sau đi ra bình phong, khoanh tay đứng thẳng trên điện. Mặc dù đã mấy năm không gặp, mặc dù đã đại biến dạng, cứ việc Nam Quốc khí hậu lệnh người phúc hậu mập ra, nhưng địch phu tử vẫn là thứ liếc mắt nhận ra cái này tướng mạo thần giống như hai cha con, bọn hắn cũng cùng đã chết đi Cao Tông thần giống như. Hách lại chính là đã tại dẫn ra ngoài thả hơn 20 năm lâu Tầm Dương Vương Ly Nhàn cùng thế tử Ly Đại Lang. Mập mạp lão giả ánh mắt rơi vào Ly Nhàn có một chút tóc trắng thái dương bên trên, con mắt không tự chủ được có chút chua xót. Nữ đế vệ chiêu liếc mắt dần dần lệ nóng doanh trọng, trong miệng ấp úng địch phu tử, nhàn nhạt ngữ khí, chỉ xuống Ly Nhàn, cho, chấm đem quốc lão trong lòng hoàng thái tử còn cho quốc lão. Mắt thấy thêm hay nghe, dù là tung hoành triều đình nhiều năm, am hiểu tùy cơ ứng biến địch phu tử, tâm tình cũng là rung động bạc phần. Có không thể tin chung quanh tả hữu, giống như là cho là mình là trong động. Ba hơi qua đi, mập mạp lao đầu lần nữa dập đầu quỳ lạy. Lần này, hắn trùng điệp dập đầu, ngựa khí tràn đầy tin phục cùng cảm khái, bệ hạ thánh minh. Thánh minh. Thánh minh. Vệ chiêu híp mắt, giống như cười mà không phải cười, lại giống là im ắng hưởng thụ. Không có người biết cái này vị thánh nhân đang suy nghĩ gì. Bao quát phụng dưỡng nàng nhiều năm hoặc nói là cùng nàng so chiêu nhiều năm địch phu tử, mấy hơi trước đó cũng đoán không được nàng sau tấm bình phong có cái gì giống nhau. Thánh tâm có rõ, ân uy tịnh thi, mưa móc lôi đỉnh, đều là thánh nhân. Ly Nhàn cùng Ly Đại Lang cũng liếc nhau, cũng xoay người, hướng Long Bảo lão phụ nhân dập đầu hành lễ. Vừa mới địch phu tử tại trên điện nói những lời kia, gì không phải là cái này vị thánh nhân cố ý để bọn hắn nghe. Phen này đế vương tâm thuật, lệnh người gặp nghiêm nghị. Thử hỏi thuộc hạ nào có thể chịu nổi loại này âm tình khó lường, bất ngờ ngạc nhiên kinh hãi luân chuyển lãnh đạo thủ đoạn. So với Ly Nhàn, Ly Đại Lang tâm thần rời sông lớp biển, đứng tại Long Bảo lão phụ nhân bên cạnh phục vụ Ly Khoản Nhi, thì lộ ra phong khinh vân đạm chút, không bay đầu lại. Dường như sớm tử vừa mới địch phu tử vào điện lên, nàng liền đoán được hoàng tổ mẫu lần này tấu đối nắm lòng người ý đồ. Ly Khoản Nhi có chút trầm mắt, nhu thuận đứng tại nữ đế vệ chiều trước người. Tại Ly Nhàn phu tử cùng địch phu tử cựu thần nhận nhau thời khắc, ngồi tại nhất người đứng đầu cái này vị Long Bảo lão phụ nhân, một tay bưng lấy một viên dạ minh châu, híp mắt đánh giá. Yêu thích không nỡ rời tay. Dạ minh châu phát ra nhàn nhạt mông trắng ánh trăng, giống như là trên trời nguyệt. Vệ chiêu càng xem càng thích. Lực lượng cùng quyền lực có đôi khi là tương thông. Lực lượng khổng lồ cùng khổng lồ quyền lực lớn giống nhau mê người. Vệ chiêu lười ngọa long giường, hai ngón tay vân vê thần thoại đỉnh kiếm, đột nhiên hướng trước mặt đồng dạng càng xem càng thích, dung nhan có vẻ như nàng lúc tuổi còn trẻ Ly Khoản Nhi, hoa ái hỏi, nha đầu, ngươi buổi sáng nói mơ tới qua tên của nó gọi cái gì? Hoa Mai hình dáng tiểu công chúa yếu đuối hơi nhíu mi mắt, Khoản Nhi không dám niệm. Vì sao không dám? Kia chữ cùng thánh tổ mẹ tục danh cùng âm, vượt qua lễ chế tạo. Chấm cho phép ngươi niệm. Khoản Nhi cũng không làm chuẩn, không xác định này danh có phải là hay không nó tên thật. Nhưng Khoản Nhi cảm thấy, không quản đúng hay không, nó đều chỉ xứng với thánh tổ mẹ dạng này thiên cổ kỳ nữ, liền cùng cái này khẩu đỉnh kiếm giống nhau, chỉ có thánh tổ mẹ dạng này bộ dáng mới có thể có được. Không sao, đúng sai đều không trách ngươi. A, đến cùng gì danh? Tại Long Bảo lão phụ nhân trước mặt một mực đê mi thuận nhãn, nhu nhu nhược nhược vẽ hoa mai trên trán tiểu công chúa, lại có chút to gan nâng lên lão phụ nhân tay, ngón trỏ tại lòng bàn tay viết một chữ. Chiếu vệ chiêu cảm thấy hứng thú như mày, bên trên rõ dưới trống không, ngược lại là thú vị, chưa bao giờ thấy qua, nó cũng nhậm chiêu. Ừm. Ly Khoản Nhi ngon ngọt cười, như thánh tổ mẹ, nhật nguyệt giữa trời, ánh sáng vạn dân. Chiếu. Chiếu. Nhật nguyệt giữa trời à? Vệ chiêu con mắt bị Dạ Minh Châu hoàn toàn hấp dẫn, toàn bộ lực chú ý đều ở phía trên, thậm chí đều không có đi quản đầu ngón tay rối đến Ly Khoản Nhi. Nàng ánh mắt thanh tịnh, giòn âm thanh, hoàn tổ mẫu, Khoản Nhi nhìn trên sách nói, văn hoàng đế ứng theo văn đế mà ra lò, lại thường thụ thái tông văn hoàng đế cảm ứng, chạm vào tức âm, thậm chí huyền bí điểm sách còn nói, cái này nhị đế đều là văn hoàng đế khí thịnh chi nhân, là bọn hắn tiếp sức kết thúc Nam Bắc triều loạn thế, văn hoàng đế là theo thời thế mà sinh, thần châu cũng nên đón đã lâu 300 năm đại nhất thống. Ly Khoản Nhi càng tiến một bước, từ Long Bảo lão phụ nhân trong tay tiếp nhận Dạ Minh Châu, một tay nâng tại trong lòng bàn tay, chậm rãi lên cao bàn tay. Vệ chiêu ánh mắt cũng theo cái này quả Dạ Minh Châu lên cao mà lên cao, có chút ngửa đầu nhìn qua. Ly Khoản Nhi có chút to gan đem Dạ Minh Châu đặt ngang ở vệ chiêu đế vương phượng quan bên trên lớn nhất bảo thạch trước mặt, cùng xếp hợp lý, ẩn ẩn ra hiệu lấy cái gì bình thường. Cái này một ngụm dường như gọi chiếu đỉnh kiếm, tại chúng ta trong tay đều không có phản ứng. Khoản Nhi cùng phụ vương thương thảo phía sau cảm thấy, nó khí thịnh chi nhân là hoàng tổ mẫu, chỉ có công tích địa vị như hoàng tổ mẫu mới có thể so sánh cây kiếm này, cái này tên thật. Nó cũng là theo thời thế mà sinh, là ứng hoàng tổ mẫu dạng này nữ đế mà xuất thế, lần này nó chỗ đối ứng là ta Thánh Chu khai sáng lưu danh sử xanh thần châu thịnh thế. Hoa mai hình dáng tiểu công chúa tay nâng đỉnh kiếm, gương mặt xinh đẹp thuần chân. Nàng sai lệch cúi đầu xuống, giòn tan nói, nó chọn đấy, chỉ có hoàng tổ mẫu mới nhất xứng được với nó, nếu là tìm không thấy phù hợp kiếm chủ, không như hoàng tổ mẫu cứ như vậy mang tại mũ miệng bên trên, cùng nó cùng nhau, nhật nguyệt giữa trời, ánh sáng vạn dân. Cùng lúc đó, tới gần Long Bảo lão phụ nhân mũ miệng Dạ Minh Châu, đột nhiên có chút rung động động, có lóa mắt ánh trăng chạy xuôi châu thân. Là khác loại chạm vào tức âm, là có khí thịnh chi nhân. Lão phụ nhân nguyên muốn có chút đục ngầu con mắt đột nhiên sáng lên. Tốt. Theo ý ngươi nha đầu này, châm đến eo. Trong điện, nhìn xem cái này một đôi ở trung hòa hợp tổ tôn nữ, còn có giữa các nàng ngay tại hiện ra thần tích Dạ Minh Châu. Ly Nhàn, Ly Đại Lang nhịn không được liếc nhau. Địch phu tử có chút ghé mắt. Ừ mừng. Ly Khỏa Nhi đem Dạ Minh Châu còn đến hoàng tổ mẫu trên tay. Nhìn chung quanh một vòng khí thế bằng bạc, tôn quý trang nghiêm hoàng cung đại điện. Nàng cười tươi như hoa. Thánh Chu, thiên hữu 3 năm, giáp thìn, hạ. Thái hậu ý ngụ, đêm phái đại tư mệnh buổi tuyển đàm nên đế cùng Tầm Dương Vương vào cung. Đế theo vương đến, thái hậu nặc vương trong trướng, đế phụng đầu gối trước, triệu kiến địch tử, đưa Tầm Dương chuyện. Địch tử thành thực xin mời cái gì cắt, đến nước mắt dưới không thể dừng. Thái hậu chính là dùng vương ra, nhặt chỉ trướng về sau, vị địch tử nói, chớ còn ngươi thái tử. Địch tử hàng giai bái trước, tâm phục chắp tay, cự tấu nói, thái tử còn cùng, không có người biết, nhân ngôn nhao nhao, chỗ nào tin. Thái hậu chấp nhận, chính là quán vương long môn, cố lễ nên trả, trung ngoại cực kỳ vui mừng, vạn dân đều vui. Triều chính trên dưới vui mừng khôn xiết người, đến cũng hết. Tân Cản Thư Nữ Đế bản kỷ. Chương 836, tổ tử Tôn Hiếu chương 836, tổ tử Tôn Hiếu vẽ âm thanh tại ngoại là ở giữa rìa lưới, giữ được dây tóc nắng nóng. Ngày mùa hè ấm chậm chạp. Đại đường phía trước ngưỡng cửa, Âu Dương Nhung sờ lên đặt ở trên đầu gối tỷ bà. Bị mặt trời phơi cũng có chút phòng tay, rõ ràng cũng không có đạn mấy lần. U tính tiểu viện vắng vẻ hồi lâu, gần nhất tới một con mèo đen, thỉnh thoảng vào xem, cũng không biết là cái nào gia đình mất đi. Mèo đen hẳn là đem tòa này yên tĩnh viện tử coi là bản thân địa bàn, vừa mới gặp mặt lúc nó tại đầu tường nện bước ưu nhã cắt toát, màu nâu có chút hiện lục đồng tử, có chút cảnh giác phản chiếu lấy hôm nay mang theo tỷ bà mà đến Âu Dương Lung. Không biết là cảm thấy cái này khách không mời mà đến nho sang thanh niên ôn nhuận hiền hòa, còn là vừa bận hắn diễn tấu sức sẹo tỷ bà có chút thúc buồn ngủ. Mèo đen huệ vải ghé vào đu dây hậu phương tường đông đầu, mí mắt buông xuống, không có tiến vào biệt tử, nhưng cũng không tính sợ người. Nó cùng phía tây ngưỡng cửa ngồi Âu Dương Lung, cách xa nhau một tòa viện. Tiến Lục Lang không có tới trước, một người một mèo bình yên ở chung. Minh phủ Lạc Dương bên kia người tới là Hồ Phu trung sứ, mặt khác nghe hắn lặng lẽ nói, hắn còn mang theo Tạ cô nương tiến tới. Tiến Lục Lang một bộ lớn giọng, hù dọa đầu tường ngủ gật mèo đen, ngói xanh bên trên thoáng chốc in dấu ra một chuỗi hoa mai ấn. Tiến Lục Lang cũng không có quản cái này mèo rừng nhỏ, một mặt mong đợi nhìn xem Âu Dương Lung, Minh phủ những ngày này đang chờ, có phải hay không liền là Hồ trung sứ biết Lạc Dương bên kia sẽ phái người đến. Âu Dương Lung không có trả lời, chỉ là hỏi Hồ trung sứ người đâu. Tại Giang Châu đại đường, nguyên trưởng sứ đang chiêu đãi Minh phủ, lần này Hồ trung sứ đến hẳn là tin tức tốt. Nhìn hắn hỉ khí dương dương, công sở trong các đồng liêu đều cực kỳ hưng phấn, thay ngươi vui vẻ, lần trước song phong tiêm chuyện, xem ra không có gì xử phạt. Âu Dương Nhung phủi mông một cái đứng người lên, ôm tỷ bà, đi ngang qua Yến Lục Lang bên người, đi ra viện tử. Đi thôi, về Giang Châu đại đường. Vâng, Minh phủ. Yến Lục Lang vừa muốn quay người đi theo. Lung Linh, đi tại phía trước nho sam thanh niên bỗng nhiên quay người, nhìn lại về lạc. Yến Lục Lang sửng sốt, chợt cũng kịp phản ứng, đây là một đạo đặc thù lại quen thuộc âm thanh vọng lại. Bất quá hai người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một cây băng trắng ngọc châm đang nằm tại trên bàn đá, vừa mới chạy trốn mèo đen, lần nữa trở về, dường như gặp Âu Dương Lung, Tiến Lục Lang rời đi chuẩn bị một lần nữa vào ở, chính nhảy lên bàn, dùng móng vuốt lung tung phát động băng trắng ngọc châm. Đi đi đi, một bên đợi đi. Tiến Lục Lang phát giác được hậu phương Minh Phụ Sơn mắt hơi sấm, lập tức nghiêm mặt tiến lên, xua đuổi mèo đen. Âu Dương Lung khoát khoát tay, không có việc gì, để nó dừng chân đi, cũng náo nhiệt chút. Hắn yên lặng đi đến, lấy đi băng trắng ngọc châm, quay người rời đi. Tiến Lục Lang mắt nhìn Âu Dương Lung bóng lưng, trung thực cùng bên trên. Hai người cùng rời đi ưu tính tiểu viện, trèo lên xe ngựa. Trên đường, Tiến Lục Lang nếm thử tìm kiếm chủ đề, linh hoạt bầu không khí, Minh phủ, rõ ràng cả đâu, tại sao không có trông thấy. Âu Dương Nhung đã gỡ xuống trên đầu cây châm gỗ, đem chi kia A mẫu còn sót lại băng trắng ngọc châm cắm ở tóc mai ở giữa, cố định nó quan. Hắn túi đầu chính đánh giá một con la bàn, này la bàn treo ở quanh thắt lưng, cùng Tạ Lệnh Khương đưa thư viện của hắn ngọc bội cùng một chỗ đeo. Giờ phút này ngay vậy, hắn để la bàn xuống, cười một cái nói, mèo mun kia tại, ta liền để nó đi xa điểm, chớ lộ diện, hiện tại hẳn là còn ở tinh tử trong hồ lắc lư, ban đêm người ít, sẽ trở về. Tiến Lục Lang vô ý thức nói, là sợ nó lơ lửng du động, hù đến mèo đen cùng người đi đường. Âu Dương Nhung chứng chặt đàng hoàng lắc đầu, không, là sợ nó bị hù dọa. Tiến Lục Lang có chút không phản bắt được. Âu Dương Nhung không có gạt người, Bạch Tâm mặc dù thần dị, lại có chút sợ, ngày thường đều sợ gặp gỡ người xa lạ, chỉ là ưa thích đi theo hắn. Âu Dương Nhung xem như thăm dò rõ ràng nó bản tính, nói là xuất quỷ nhập thần, nhưng kỳ thật có đôi khi là chung quanh nhiều người, nó trốn đi chờ đến trong đêm không người thời điểm, lại xuất hiện, sợ một tớt. Nếu không phải ngẫu nhiên gặp gỡ Dịch Thiên Thu cùng loại song phong tiêm đại chiến tàn binh bại tướng, Âu Dương Nhung kém chút đều quên con nào đó tội khôi họa thủ thần thoại Bạch Giao liền là cái này Bạch Tâm biến. quá cho giao loại mất mặt. Âu Dương Nhung lắc đầu. Đúng rồi, có Trương đạo trưởng tin tức sao?
Còn không có.
Âu Dương Nhung sờ lên ẩn ẩn có phản ứng la bàn, nói thầm, hẳn là nhanh Yến Lục Lang điều khiển xe ngựa trở về Giang Châu đại đường, trên đường lại nhìn thấy Minh Phụ đang nhìn la bàn ngẩn người, nhẹ nhàng thở dài.
Minh Phụ yên tâm, Trương đạo trưởng phía sau Long Hồ Sơn lợi hại đâu, nói không chừng ngày mai liền mang đến Vân Mộng kiếm trạch tin tức.
Ừ mừng. Sau nửa canh giờ, trở lại Giang Châu đại đường. Âu Dương Nhung chuẩn bị đi chính đường gặp Hồ Phu. Đi đến một nửa, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy cổng, có một đạo thanh niên đạo sĩ thân ảnh đứng sững sững, dường như phong trần mệt mỏi chạy đến, bị nha dịch cản ở bên ngoài.
Trương đạo trưởng.
Âu Dương thứ sử.
Trương Thời Tu bất đắc dĩ đối tả hữu nha dịch nói, vân đạo liền nói nhận biết các ngươi thứ sử à.
Âu Dương Nhung tạm thời không có đi chính đường, lập tức mang theo Trương Thời Tu đi hướng sảnh phụ.
Một nén nhang về sau, chính đường bên trong.
Dịch Thiên Thu chính như chút được gánh nặng cùng Nguyên Hoài Dân cùng một chỗ, hầu ở Hồ Phu bên người.
Hồ Trung Sứ, Lạc Dương bên kia nói thế nào?
Hồ Phu cười không nói, đặt chén trà xuống, chờ Âu Dương thứ sử tới.
Dịch Thiên Thu chỉ tốt tạm thời dằn xuống tới.
Nàng nhìn một chút cổng đứng hầu Yến Lục Lang, có chút kỳ quái, Âu Dương Nhung làm sao còn không đến?
Đúng lúc này, Âu Dương Nhung thân ảnh xuất hiện tại hành lang bên trên.
Âu Dương thứ sử, ngươi có thể tính tới, nhà ta nhớ ngươi muốn chết.
Chỉ thấy, nguyên bản khí định thần nhàn uống trà Hồ Phu, vèo một chút đứng người lên, so bên cạnh Dịch Thiên Thu phản ứng nhanh hơn, liền xông ra ngoài, đi vào Âu Dương Nhung bên người, lập tức chụp vào tay của hắn.
Dịch Thiên Thu, Nguyên Hoài Dân nhao nhao sửng sốt.
Dường như không nghĩ tới Hồ Phu sẽ buồn nôn như vậy, ngay tại túi đầu suy tư điều gì Âu Dương Nhung, cũng run lên.
Bất quá hắn phản ứng chẳng bao lâu, tránh đi Hồ Phu chụp tới tay, chỉ làm cho cái sau bắt lấy hắn ống tay áo, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm giác là lạ.
Mặc dù Âu Dương Nhung biết, loại này cầm tay lễ, tại Thần Đô Lạc Dương bên kia cực kỳ lưu hành, cũng không biết nơi nào chuyển đến.
Bình thường quan hệ tốt đồng niên hoặc là thân cận sư trưởng ở giữa, kích động vui vẻ lúc, đều sẽ cầm tay hoặc là bắt tay áo, biểu lộ quan tâm thân cận. Nhưng là Âu Dương Nhung vẫn là kéo không xuống ra mặt.
Hồ Trung Sứ đợi lâu.
Không đợi lâu không đợi lâu, bất quá Âu Dương thứ sử vừa mới là bận bịu cái gì việc gấp sao?
Nhà ta nhìn lại tìm ngươi yến bộ đầu đều trở về.
Âu Dương Nhung gật đầu, có chút xấu hổ, là có chút việc gấp, đã xử lý, Hồ Trung Sứ chớ trách.
Hồ Phu cười tủm tỉm nói, không có việc gì không có việc gì, nhà ta lý giải, các ngươi những này người tài ba, đều quý nhân hay quân chuyện.
Dịch Thiên Thu, Nguyên Hoài Dân bọn người nhịn không được nhìn một chút Hồ Phu.
Theo đạo lý, Hồ Phu mới là Lạc Dương đến trung sứ, là thiên tử sứ giả, hẳn là quan viên địa phương định bợ hắn, cùng hắn kéo quen mới đúng.
Làm sao đến Âu Dương Lương Hàn nơi này, giống như là trái ngược.
Không biết đến, còn tưởng rằng Âu Dương Lương Hàn mới là thiên tử phái tới sứ giả đâu.
Hồ Trung Sứ tới chuyện gì?
Khu khu, không phải cái đại sự gì,
đúng, thánh nhân ý chỉ, Âu Dương thứ sử, Nguyên trưởng sứ, Dịch chỉ huy sứ tiếp chỉ.
Mọi người dựa theo lễ nghi, tại đường tiền tiếp chỉ.
Hồ Phu tuyên đọc hạ chỉ ý nội dung dù sao đơn giản, lại tại loại trừ Âu Dương Nhung bên ngoài ngoài dự liệu của mọi người.
Đầu tiên là song phong tiêm trận đại chiến kia sự tình, cũng không có trách cứ mọi người, chỉ là để các nàng tiếp tục thủ vững cương vị, đối với lần này tử thương, tiếp tục theo quy thống kê, trừ cái đó ra, nguyên địa chờ lệnh chờ đợi đến tiếp sau điều khiển.
Bất quá thánh chỉ, ngược lại là giao trách nhiệm Giang Châu đại đường tại bên trong Giang Nam quan phủ toàn diện truy nã Vân Ngộng kiếm trạch, không thả qua bất luận một vị nào việt nữ.
Đây coi như là triệt để trở mặt, cũng là triều đình đối với sông bên hồ kia nghiêm khắc nhất tìm từ, cùng loại với hai phe đội ngũ đánh nhau, đã lén bị ăn thiệt tỏi phía kia ngay trước một đám tiểu đệ mặt quẳng xuống ngoan thoại, cho lão tử nhớ kỹ, có khí phách tan học trở đi.
Đối với Bạch Hổ vệ chỉ huy sứ Dịch Thiên Thu, thải thường nữ quan Diệu Trần, thánh chỉ là để các nàng cùng Giang Châu đại đường giao tiếp hảo thủ đầu sự vụ, sau đó lên đường hồi kinh, trở về nguyên cương vị.
Xem như bình điều, không có thăng biếm.
Dù là như thế, Dịch Thiên Thu cũng bình thường trở lại.
Nguyên Hoài Dân quay đầu mắt nhìn mắt lộ ra vui mừng đường muội, thở dài một tiếng.
Hắn biết Thu Nương không phải quan tâm cá nhân binh lục, mà là lo lắng liên lụy kinh triệu Nguyên thị, mặc dù sớm đã sửa họ, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, nhưng là triều đình bên kia đều là ngầm thừa nhận nàng khóa lại cái này kinh triệu Nguyên thị, vạn nhất ngày nào diệt cửu tộc, cũng là đi kinh triệu Nguyên thị chọn người đầu.
Kỳ thật từ Hồ Phu đến sau thái độ liền có thể nhìn ra, phần này thánh chỉ không tính tin dữ.
Sở Dĩ nói, đại bộ phận người cảm thấy ngoài ý muốn, là bởi vì thánh chỉ nội dung phía sau.
Thánh nhân bác bỏ Âu Dương Lương Hàn sa thải Giang Châu đại diện thứ sử, tu văn quán học sĩ thỉnh cầu.
Đại khái ý là, song phong tiêm đại chiến trách nhiệm không ở trên người hắn, hắn cùng Giang Châu quan phủ đã hết sức, không cho phép Âu Dương Lương Hàn từ quan, đồng thời miễn cưỡng giới hắn, để hắn tiếp tục thủ vững cương vị, trước đem Tầm Dương thành bên này dư ba kết thúc công việc.
Đến tiếp sau, nếu là triều đình tìm được thích hợp thứ sử nhân tuyển, có thể giao tiếp, đến lúc đó lại xem tình huống đem hắn điều chuyển trở lại kinh thành tu văn quán.
Dù sao đại khái thái độ, liền là trấn an thêm động viên, không có chút nào trách tội ý tứ.
Dịch Thiên Thu cùng Nguyên Hoài Dân đều có chút giật mình nhìn hướng Âu Dương Nhung, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Âu Dương Nhung trước đây để lên tấu trường, là đem trách nhiệm toàn bộ hướng trên người mình ôm, còn từ quan tìm tội.
Gặp qua đi có nổi, chưa thấy qua đại lãnh đạo chủ động đi có nổi.
Dịch Thiên Thu nhìn hướng Âu Dương Nhung ánh mắt có chút phức tạp, ẩn ẩn còn có chút xấu hổ.
Nàng yên lặng cúi đầu.
Nguyên Hoài Dân nhìn thấy, cũng thở dài một tiếng, hướng Âu Dương Nhung có chút oán giận nói, Lương Hàn từ quan làm sao không cùng chúng ta thương lượng một chút, vạn nhất triều đình bên kia thật đáp ứng làm sao bây giờ?
Âu Dương Nhung lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc, ta là thật muốn tử.
Mọi người không phản bắt được, cũng khó có thể lý giải được, nhao nhao khuyên bảo bắt đầu.
Tốt, để nhà ta cùng Âu Dương thứ sử nói chuyện.
Hồ Phu cho lui mọi người, đem Âu Dương Nhung kéo sang một bên. Âu Dương Nhung trông thấy, cái này vị dâu quay nón hoạn quan tinh khí thần cực kỳ tốt, tinh thần phấn chấn. Âu Dương thứ sử, ngươi có thể biết hiện tại Lạc Dương thế cục? Hắn vui mừng hớn hở hỏi. Âu Dương Nhung nhẹ giọng, trung sứ đại nhân nói một chút. Hồ Phu đệ thấp tiếng nói, vương gia một nhà đã vào cung, chính phụng dưỡng tại thánh nhân đầu gối trước, toàn gia đều ở tại hoàng cung, thánh nhân nhất là thích nhỏ công chúa điện hạ, triều hội đều mang ở bên cạnh, đoàn người đều nói đây là cách đời thân. Hồ Phu êm hài nói. Âu Dương Nhung lại phản ứng thường thường, a một tiếng. Lần này đến phiên Hồ Phu ngây ngẩn cả người. Âu Dương thứ sử xem ra sớm liền đoán được. Âu Dương Nhung không nói chuyện. Hồ Phu hết nhìn đông tới nhìn tây dưới, bàn tay che miệng, lặng lẽ nói thầm, Âu Dương thứ sử, như không có đoán sai, vương gia lần này vào kinh thành, là ngài một tay bày kế. Âu Dương Nhung nhìn hắn, đổi đề tài, Hồ trung sứ còn có chuyện khác sao? Hạ quan để người đi an bài viện tử, liền lần trước ngươi đặt chân viện tử như thế nào? Hồ Phu có chút vào đầu bứt tai, Âu Dương thứ sử, đâm sử đại nhân, tiểu học sĩ đại nhân, nhà ta cầu văn ngươi, ngươi mau nói, đến cùng phải hay không? Ai nha, cái này có cái gì tốt thừa nước đục thả câu, người nào không biết ngài là Tầm Dương Vương phủ đàn lang? Mau nói, lần này đến cùng là như thế nào chiếm được thánh nhân niềm vui, sự tình làm sao lại thuận lợi như vậy? Lúc đầu nhà ta nghe nói vương gia hồi kinh, còn lo lắng tới, có phải hay không quá sốt ruột, còn cảm thấy treo tới. Kết quả ngày thứ hai, thánh nhân liền khiến người mở ra hoàng cung ứng long môn, để vương gia quang minh chính đại tiến cung, không phải nửa đêm loại kia lén lút, nghe nói thánh nhân còn mang theo vương gia, thế tử gặp phu tử. Âu Dương Nhung yên lặng nghe xong, từ chối cho ý kiến nói, vương gia hồi kinh hẳn là báo cáo thánh nhân đi, vương phủ bị phản tặc tiêu hủy, sinh mệnh hấp hối, hồi kinh tị nạn. Hồ Phu có chút im lặng, càng thêm lòng ngưỡng ấy, Âu Dương thứ sử làm sao đương nhà ta là 3 tuổi tiểu hài, mặc dù không biết là nguyên nhân nào, để thánh nhân nụ cười, nhưng khẳng định không phải bên ngoài đơn giản như vậy, mà lại người khác có lẽ còn không biết, nhưng nhà ta thế nhưng là biết. Vương gia tại đại sự bên trên là có bao nhiêu nghe lời của ngài? Âu Dương Nhung nhìn dâu quay nón hoạn quan hiếu kỳ ham học hỏi biểu tình. Như thế nhìn, hiến đỉnh kiếm sự tình tạm thời còn không có chuyện đi, ngoại giới đoán chừng cũng không biết chuyện này. Chỉ ít tại Hồ Phu lĩnh chỉ rời kinh trước, Lạc Dương bên kia còn không người biết. Bất quá khoảng cách kia một khẩu đỉnh kiếm công bố cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng vị kia thánh nhân như thế có thể bảo trì bình thản chờ đợi cũng là lợi hại. Lạc Dương bên kia hiện tại hẳn là quần quần sóng ngầm, đột nhiên hồi kinh Tầm Dương Vương một nhà là sẽ đánh vỡ ly vệ chi tranh cân bằng, đặc biệt là còn mang theo một khẩu đỉnh kiếm mà tới. Âu Dương Nhung nhớ tới cái gì, hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, Hồ Trung Sứ nói cách đời thân là chuyện gì xảy ra. Hồ Phu thuận miệng nói, nhỏ công chúa điện hạ hiến cho thánh nhân một viên dạ minh châu, thánh nhân rất mừng, tại tiểu công chúa theo đề nghị, khảm tại mũ miệng, mang theo phía trên triều. Thật sự là tổ tôn tình thâm, bên trên từ dưới liêu a. Âu Dương Nhung. Âu Dương thứ sử làm sao bộ dáng này, vì sao lại không nói một lời? Không, không có việc gì. Hồ Phu không biết nghĩ đến cái gì, thở dài một tiếng, cho nên nói, người à, thật sự là mỗi thời mỗi khác, ai cũng không biết có một ngày liền bay đi lên. Trong triều đại đa số người đều thích định ngọn, lại không hiểu đi nhìn đại thế. Giống như cái này vị nhỏ công chúa điện hạ, nhà ta ban đầu ở Tầm Dương nhìn thấy, liền đoán được thánh nhân tám thành sẽ thích, bởi vì nàng cùng thánh nhân lúc tuổi còn trẻ rất giống. Âu Dương thứ sử ngươi nhìn, lần này vào kinh thành, cách đời thân không liền tới rồi sao? Hiện tại cung nhân nhóm cũng đang thảo luận, thánh nhân sẽ cho điện hạ cái gì khóa tài khoản, dựa theo bản triều công chúa khóa tài khoản, tỉ như vui vẻ lâu dài công chúa, mới khóa tài khoản bên trong nên sẽ có cái vui chữ. Vân vân vân. Nghe được phía trước những lời kia, Âu Dương Nhung không lời nào để nói, chỉ là một vị gật đầu. Chương 837, nhân đạo Lạc Dương hoa giống như gấm. Chương 837, nhân đạo Lạc Dương hoa giống như gấm. Hồ Phu mắt liếc Âu Dương Nhung, háng giọng một cái, nói, kỳ thật còn có một người, nhà ta đã sớm nhìn hắn không phải tầm thường, Âu Dương thứ sử có thể biết là ai. Âu Dương Nhung nhưng cũng đống nhiên đánh gãy, Hồ Trung Sứ cảm thấy là nguyên nhân nào, để thánh nhân như thế gióng trống thua chiêng, nên Tầm Dương Vương một nhà hồi kinh. Hồ Trung Sứ thấy thế, tưởng rằng đang khảo nghiệm hắn, nghiêm mặt bắt đầu. Đảo mắt một vòng tả hữu, hắn tiếng nói trầm thấp, nhà ta cảm thấy là thiền su cùng đại phật sụp đổ sự tình, thánh nhân đối vệ thị đã tích lũy bất mãn, thái độ đã thay đổi, nhưng là đâu, thánh nhân lại không có đi chọn tương vương bên kia, cho nên liền tuyển. Ừm. Hắn lộ ra cái người ta đều hiểu ánh mắt, chưa hề nói toàn bộ, vừa tiếp tục nói, vừa bạn, vương gia lại hồi kinh, vậy hạ đây là thuận thế mà làm, đồng thời còn có thể biểu đạt đối vệ thị bất mãn, chất trưởng, một chiêu này chân diệu, bất quá nhất diệu, vẫn là đề nghị vương gia hồi kinh người, nắm bắt thời cơ vừa bạn, đây mới gọi là cao nhân. Âu Dương thứ sử, ngươi cảm thấy thế nào? Lại có thể biết cái này cao nhân là ai? Âu Dương Nhung gật đầu phụ họa, Hồ công công cái góc độ này tốt, hạ quan cũng là cảm thấy như vậy. Hồ Phu, người tốt nhất thực sự là. Âu Dương Nhung trông thấy Hồ Phu một đại lao ra, lộ ra chút hai hoàn ánh mắt nhìn xem hắn, không biết đến còn tưởng rằng Âu Dương Nhung làm cái gì. Âu Dương thứ sử, chúng ta người quen cũ, sao không thẳng thắn đối đãi, không giả bộ hồ đồ? Âu Dương Nhung cũng không gặp bên ngoài, một bên thu thập bàn, một bên mắt túi xuống hỏi, Hồ công công vì sao không đi hỏi một chút vương gia, thuận bá không phải cha nuôi ngươi sao, dẫn tiến không có lắm. Hồ Phu lộ ra chút ngượng ngùng thân sắc, cũng không thể nói, hắn hiện tại gặp Tầm Dương Vương cùng nhỏ công chúa điện hạ đều không có chỗ xếp hạng a, kỳ thật lúc trước Ly Nhàn một nhà còn tại Tầm Dương thành thời điểm, hắn lạnh lò đốt không nhiều, chỉ là bị cha nuôi án lấy đầu giúp chút bận điệu, nhưng là khẳng định không tính là Long Thành người cũ, Tầm Dương nhân mã những này hạch tâm diễn biến phụ. Lần này Ly Nhàn một nhà lên trước Lạc Dương, tình thế như mặt trời ban trưa, như liệt diễm tới dầu, chen lên đi kết giao người đến không hết. Hồ Phu có thể đang cha nuôi bị giáng chức về sau, trong cung sinh tồn, cứu giác cùng đứng đội trình độ đương nhiên không thấp. đương nhiên biết được, tốt nhất đi chọn lạnh lò đốt. Dệt hoa trên gấm nào có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt. Hồ Phu càng nghĩ, nhạy cảm phát hiện một chỗ chi tiết, đó chính là hắn quen biết Âu Dương Lương Hàn, còn tại Tầm Dương Thành. Xa nhớ ngày đó tặng đao bảo mệnh sự tình, hắn cùng Âu Dương Lương Hàn quan hệ bản cũng không tệ. Mà lại theo hắn biết, Ly Nhàn một nhà tự mình đối với cái này vị đàn lang thế nhưng là nói gì nghe nấy. Mặc dù không biết lần này Âu Dương Lương Hàn vì sao không có hồi kinh, thậm chí còn bản thân thượng thư xin lỗi từ quan. Nhưng là Hồ Phu cảm thấy là cái cơ hội thật tốt, thừa dịp hiện tại Lạc Dương cực kỳ nhiều người cũng không có chú ý đến Tầm Dương Vương phía sau cái này bị cái bóng quân sư đàn lang tranh thủ thời gian đến ôn lại một đợt tình cũ. Thế là Hồ Phu chủ động tiếp xuống đưa chỉ sứ giả công việc. Nếu không loại này lao lực buôn ba sống, hắn trong cung địa vị cao quý, chỗ nào vừa ý đến Tầm Dương trên đường, Hồ Phu cảm thấy cơ hội này quả thực là nhặt được lớn để loạn. Không thấy được thánh nhân chiếu thư, đều đối cái này vị chủ động tiếp nổi Âu Dương thứ sử cầm nhẹ để nhẹ à, hiện tại cái này vị tuổi trẻ thứ sử phía trên là thực sự có người. Không chừng ngày nào Tầm Dương Vương cùng công chúa điện hạ tại Lạc Dương bên kia vận hành dưới, hắn liền từ địa phương thứ sử thăng vào chính sự đường, trở thành cái thứ hai phu tử. Âu Dương Nhung chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, Hồ Phu liền vội vàng kéo hắn, hạ giọng nói, Âu Dương thứ sử có thể biết cung trong hiện tại phong thanh. Không biết, bản quan cũng không phải công công, lại không trong cung. Hồ Phu ho khan dưới, lặng lẽ nói ra, có tiếng gió nói, thánh nhân đang chuẩn bị một trận khánh điện, dự tính tại khánh điện bên trên, quyết định hoàng tự chi vị thuộc về. Âu Dương Nhung nhíu mày, nhanh như vậy? Đó là đương nhiên, Tầm Dương Vương hồi kinh, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, hiện ở kinh thành bên kia đều là ủng hộ Tầm Dương Vương âm thanh, bởi vì vệ thị phạm sai lầm thất thế, Tương Vương bên kia đương nhiên là huynh trưởng bị lớn, sao có thể cùng huynh trưởng cướp, cũng là trước mặt mọi người ủng hộ huynh trưởng. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là thánh nhân thái độ, tuy nói là cách đời thân, thánh nhân đối Tầm Dương Vương nhà vị tiểu công chúa kia là thật thích, nhưng là đối với thánh nhân mà nói, nàng yêu thích dưới đại đa số tình huống liền là thái độ, liền là tín hiệu, cho nên thánh nhân cũng khuynh hướng Tầm Dương Vương a. Hồ Phu vốn cho rằng Âu Dương Lương Hàn sẽ cảm thấy hứng thú hỏi nhiều, dù sao hắn từ Lạc Dương đến, có không ít tin tức, Âu Dương Lương Hàn không thể nào không chú ý Tầm Dương Vương sự tình. Nhưng không có nghĩ đến, Âu Dương Nhung chỉ là gật đầu, a một tiếng, chuẩn bị rời đi. Tuổi trẻ thứ sử thay đổi quan phục, thay đổi một bộ màu lam nhẹ nhàng nhỏ sam, một bộ hạ trị lập tức rời đi bộ dáng. Hắn mắt nhìn bên ngoài, quay đầu lại nói, Hồ Trung sứ trước thật tốt ở lại, có thể cùng loại dịch chỉ huy sứ, Diệu Chân nữ quan thu thập xong, cùng một chỗ hồi kinh, hạ quan để Lục Lang mang Trung sứ về phủ đệ, thời gian không sớm, hạ quan muốn hạ trị. A, đúng rồi. Hắn nhớ tới cái gì, giật mình nói, hạ quan tiểu sư muội có phải hay không nắm công công đưa tin đến rồi? A a, không sai, nhìn nhà ta trí nhớ này. Hồ Phu lấy ra một phong sắc tin, đưa cho Âu Dương Nhung. Âu Dương Nhung mở ra phong thư, mắt túi xuống đơn giản liếc nhìn, liền tại Hồ Phu lưu luyến không rời ánh mắt dưới, quay người ra cửa. Vừa đi vừa nhìn. Rời đi chính đường trước, Hồ Phu mơ hồ nghe tới cửa nho sam thanh niên thầm thì trong miệng đôi câu vài lời, hoàng tự hạ. Kia cái thứ hai cẩm nang cũng nhanh. Làm sao cảm giác Âu Dương thứ sử một bộ không yên lòng bộ dáng, Hồ Trung sứ thánh chỉ chẳng lẽ không phải tin tức tốt sao? Trở về chùa Thừa Thiên trai viện trên đường, Dịch Thiên Thu đột nhiên hỏi một bên Nguyên Hoài Dân. Hai người chính ngồi trên lưng ngựa. Vừa mới Giang Châu đại đường hạ trị về sau, Âu Dương Nhung vốn là để Yến Lục Lang đưa Hồ Phu ở chỗ, bất quá Dịch Thiên Thu, Nguyên Hoài Dân ở lại bên ngoài không đi, thấy thế chủ động xin đi, đem Hồ Phu đưa về chỗ ở, khách khí nói đừng, còn hẹn cơm tối. Cùng lòng tùy ý Âu Dương Nhung khác biệt, Dịch Thiên Thu đối đãi Hồ Phu cái này bị Lạc Dương trung sứ có chút kính sợ. Nghĩ tại trong triều đình lâu dài hỗn, trong cung đi ra người, đều không thể coi thường. So với có cùng cảm giác lực kéo căng Nguyên Hoài Dân, Dịch Thiên Thu biết rõ đạo lý trong đó. Tại Bạch Hổ vệ người hầu, cũng là muốn giảng tình người ấm lạnh. Đương nhiên, giống Âu Dương Lương Hàn dạng này bộ dáng, tựa hồ có thể không nhìn. Đây cũng là Dịch Thiên Thu gần đây hâm mộ. Nguyên Hoài Dân chậm rãi trả lời chắc chắn, "À, hẳn là vị kia Trương đạo trưởng mang tới tin tức không quá tốt." "Có ý tứ gì?" "Đạo sĩ kia mang theo tin tức gì? Còn có so triều đình vấn trách càng tin tức xấu." Nguyên Hoài Dân gãi gãi đầu nói, "Ta cũng là nhìn Lương Hàn huynh tâm tình không tốt, hỏi xong Yến Tham quân mới biết, tựa như là chúng ta Giang Châu đại đường cùng Giang Nam Chư Châu chính đang liên hiệp truy nã Vân Mộng kiếm trạch, một mực tìm không thấy sơn môn tung tích, không có chỗ xuống tay. Vị kia Trương đạo trưởng cũng là người trong giang hồ, phía sau quá rõ ràng Long Hồ Sơn, xem như thiên nam giang hồ địa lầu xà, có thể lần này bọn hắn mang tới tin tức, cũng hào không tin tức, hiện tại cuối cùng một quặng cỏ cũng không có." Nguyên Hoài Dân thở dài một tiếng, Lương Hàn huynh giống như từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ để ý chuyện này, thậm chí so Lạc Dương bên kia tin tức còn coi trọng hơn. Dịch Thiên Thu có chút xuất thần. Nàng đột nhiên dừng ngựa, đây cũng là hắn không có hồi kinh nguyên nhân. Nguyên Hoài Dân nghi hoặc quay đầu, cái gì hồi kinh? Dịch Thiên Thu ánh mắt phức tạp, nhỉ nó nói, cùng Tầm Dương Vương cùng Dung Nữ quan bọn hắn cùng một chỗ hồi kinh à, nhiều cơ hội tốt, nghe Hồ Trung sứ nói, hiện tại Tầm Dương Vương một nhà đã là thần đô chạm tay có thể bỏng tân quý, rất được thánh nhân ưu ái. Không bèn bèn vệ thị tránh né mũi nhọn, Tương Vương chắp tay nhường cho, phu tử cùng loại ly cản cựu thần nhau nhau ủng hộ, liền cung trong khống chế hạt trong phủ đương đỏ trai lơ cùng Tư Thiên giám vọng khí sĩ nhóm đều thiên về một bên tiêu khóc. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thánh nhân ban sơ thái độ, rộng mở ứng long môn, ngay trước quần thần mặt nên đón, còn cương triều Tầm Dương Vương ấu nữ. Hiện tại Tầm Dương Vương một nhà đã thành tình thế, chỉ là không biết cuối cùng có thể vọt tới một bước nào, có phần có một loại nửa đường tiệt hồ hoàng tự khí tượng. Nguyên Hoài Dân phía sau về sau cảm giác giật mình, đúng à, Lương Hàn vì sao không trở về, cùng một chỗ hồi kinh, chẳng phải là đi theo Tầm Dương Vương cùng một chỗ phủ diêu mà bên trên. Dừng một chút, hắn nỉ non, không đi, chẳng lẽ là tâm niệm ta cùng Lục Lang những này lao huynh đệ? Lương Hàn thật là một cái nhớ tình cũ người a. Dịch Thiên Thu, nàng lười nhác bốn năm cái này ngu xuẩn vấn đề, không có đi thẳng ta cảm động Nguyên Hoài Dân, lẩm bẩm nói, hắn không vẹn vẹn không có trở về, còn chủ động lưu lại gánh trách, thỉnh cầu tử quan. Thiên hạ há có đần như vậy người, hắn đang chờ cái gì, hoặc nói tìm cái gì, chẳng lẽ là hôm đó tìm đại nữ quân muốn chuộc tiểu đương? Nhớ đến lúc ấy hắn là ném đi một quan tiền đi ra, trước mặt mọi người thảo nhân. Hôm đó ta còn tưởng rằng hắn là điên rồi, bây giờ nhìn, hắn là nghiêm túc. Chẳng lẽ vinh hoa phú quý, giống như gấm tiền đồ đối với hắn mà nói, cũng không sánh nổi vị kia tiểu nương sao? Quan chức đều chẳng muốn muốn. Điên rồi, đơn giản điên rồi. Cưỡi ngựa qua phố đi một trận, Nguyên Hoài Dân mới khoan thai phát hiện thu nương giống như yên tĩnh trở lại. Chờ hắn cảm thấy không vừa, quay đầu nhìn lại, lập tức đụng phải một đạo không biết như thế nào hình dung. U ván ánh mắt, chẳng biết lúc nào lên, Dịch Thiên Thu ngẩng đầu, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn lưng, dường như tại làm lấy một loại nào đó đối so. Thu nương đây là thế nào? Làm sao nhìn ta như vậy? Dịch Thiên Thu không nói chuyện, cưỡi ngựa đi về phía trước một lát. Một đoạn thời khắc, Nguyên Hoài Dân bối rối kêu to bay ra ngoài, bị một cước gạt ngã. Ngươi xem một chút người ta. Âu Dương Nhung xuyên qua hành lang, hướng đi cửa sau đi. Trên đường, hắn xem hết tin. Tiểu sư muội không có ở trên thư nói cái gì chuyện quan trọng, chủ yếu là báo cái bình an, cộng thêm Lạc Dương tình huống bên kia, làm giản yếu giới thiệu. Trừ cái đó ra, còn có thải thụ trở thành kiếm chủ thất bại chuyện, cộng thêm một kiện chuyện lý thú, là liên quan tới thế tử. Nói là Ly Đại Lang tại tiến cung phía trước một đêm, làm cái mộng, mơ tới nàng cùng Âu Dương Nhung đại hôn, nhưng Ly Đại Lang ở trong mơ một mực không đổi kịp cuộc hôn lễ này, cho dù một mực chạy về phía trước, đều không có đổi tới. Lúc ấy Ly Đại Lang nói cho mọi người nghe xong, bầu không khí an tĩnh một lát, sau đó Vi Mi im lặng mắng một câu: ngươi mỗi ngày ngủ quên, ngươi đương nhiên không đổi kịp. Hoặc là cảm thấy thú vị, Tạ Lệ Cương ở trong thư thuận miệng đề hạ. Âu Dương Nhung cũng cười hạ. Không thẹn là Đại Lang. Lắc đầu, hắn đi vào cửa sau. Nhìn thấy Trương Thời Tu thân ảnh đứng tại chuồng ngựa bên cạnh. Âu Dương Nhung không có ngoài ý muốn, bởi vì là hắn để Trương Thời Tu tại chỗ này đợi. Hắn vừa mới muốn tiếp kiến Hồ Phu, chỉ có thể vội vàng nghe xong Trương Thời Tu mang tới tin tức, đến bây giờ mới có chống không thật tốt chiêu đãi. Đi thôi, đi ngõ Huệ Diệp ăn một bữa cơm. Âu Dương Nhung trải qua Trương Thời Tu, đi ở phía trước. Âu Dương thứ sử khách khí. Âu Dương Nhung lắc đầu. Đạo trưởng hỗ trợ tìm hiểu tin tức, vất vả. Trương Thời Tu nghe vậy, có chút hổ thẹn sắc mặt, đi theo, thế nhưng là bần đạo bên này cũng không phải là tin tức tốt. Âu Dương Nhung có chút tiến tĩnh. Trương Thời Tu cùng phía sau Thiên Sư phủ cũng không có Vân Mộng Kiếm Trạch Sơn môn tin tức. Từ khi Song Phong Tiêm đại chiến kết thúc, Vân Mộng Kiếm Trạch liền hoàn toàn biến mất vô tung. Trước đây có thể liên lạc đường khẩu, toàn bộ hết hiệu lực, giống như là triệt để ẩn thế giống nhau. Sau bữa cơm chiều, Trương Thời Tu trở về. Âu Dương Nhung trở lại thư phòng. Diệp Vệ Dạ tại điện chăn mền. Diệu Tư trong phòng cùng Bạch Tâm đùa giỡn, cười tại Bạch Tâm trên lưng, miệng trong hô to giá 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 trong phòng mạnh mẽ đâm tới, bất quá thấy thế nào làm sao giống như là Bạch Tâm muốn vung nàng xuống tới. Thật là một cái không có giới hạn giới cảm giác tiểu mạc tinh. Trên giường có hai bộ đệm chăn, tiểu nha đầu gần nhất tới nguyệt sự, được phân đệm chăn ngủ, nếu không dễ dàng để lọt đến Âu Dương Nhung trên thân, dù sao trắng mao nha đầu đi ngủ thích đặt một cái chân tại Âu Dương Nhung trên bụng. A Thanh cho công tử đã làm một ít mùa hè mặc quần áo. Diệp Vệ Dạ tại trên giường bệnh ngông, một bên trải đệm chăn, một bên thao thao bất tuyệt. Ừm. Âu Dương Nhung ngồi tại bên cạnh bàn, lấy giấy viết chữ, dường như tại cho tiểu sư muội hồi âm. Diệp Vệ Dạ không lúc quay đầu, đi nhìn Âu Dương Nhung, phát hiện hắn ngẫu nhiên nhíu mày, tiểu nha đầu có chút đau lòng. Rót chén trà nóng đi qua, dừng ở bên cạnh bàn, không có đi. Âu Dương Nhung cũng không ngẩng đầu lên, cái mũi phát ra một tiếng, ừm. Diệp Vệ Dạ nhỏ giọng, có phải hay không còn không có tú nương tin tức? Ừm. Diệp Vệ Dạ nghĩ nghĩ, hay là Long Thành bên kia biệt tử, cũng làm cho người chỉnh đốn xuống, trông coi dừng chân, lúc trước tú nương cũng đi viện kia đi tìm người, mà lại Huyện Long Thành hẳn là ly kia cái gì Vân Mộng Trạch cũng gần. Nàng đi đến, cho Âu Dương Nhung theo vai, nghiêng đầu tiếp tục nghĩ kế, nô nhi để cử A Thanh, để nàng trông coi, dù sao cũng gần. Âu Dương Nhung đột nhiên dừng lại. Ngươi nói cái gì? Diệp Vệ Dạ ngẩn người, có chút hù đến, lắp bắp, nô nhi nói. Nói. Để A Thanh đi thủ viện tử. Không, phía trước một câu. Phía trước một câu. A, Long Thành ly Vân Mộng khả năng gần. Âu Dương Nhung an tĩnh lại. Chốc lát, hắn đem vừa mới kia phong hồi âm từng chút xé đi, một lần nữa lấy giấy, viết một phong thư. Xếp lại nhét vào phong thư, nhỏ đến đóng ấn. Trắng Mao nha đầu đã trở về giường, tiếp tục trải giường chiếu. Vệ Dạ, ừm. Ngay tại thu thập quần áo, Diệp Vệ Dạ có chút hiếu kỳ quay đầu, phát hiện Âu Dương Nhung đã đi tới, tay vê một phong thư, hướng nàng nói, tiểu sư muội gửi thư nói, kiếm chủ chuyện thải thụ không thành công. Diệp Vệ Dạ nghiêng đầu, a, đáng tiếc. Là đáng tiếc, bất quá ngươi cũng đừng thử, không cần thử nữa, như lệnh để ngươi thử, cũng đừng ôm hy vọng. Ừ mừng. Hả? Chờ một chút, công tử cái này là ý gì? Âu Dương Nhung nắm lên Diệp Vệ Dạ tay, đem thư phong thả trên tay nàng, phía sau nắm chặt tay của nàng, gàn từng chữ, ngươi hồi kinh đi, tìm tới tiểu sư muội cùng dung nữ quan, đem thư giao cho các nàng, sau đó ở lại kinh thành. Lần này ngữ khí của hắn không cho cự tuyệt. Diệp Vệ Dạ bỗng nhiên ngay tại chỗ. Chương 838, Âu Dương thứ sử cũng muốn mò cá. Chương 838, Âu Dương thứ sử cũng muốn mò cá. Ẩm bằng trai bụng trong. Diệp Vệ Dạ cúi đầu từ trên giường lui ra đến, nắm chắc Âu Dương Nhung ống tay áo, không buông tay. Nàng đem lá thư này hướng Âu Dương Nhung trong tay áo nhét. Âu Dương Nhung lại không thể nghi ngờ đẩy trở về. đây không phải cho đùa, ngươi phải nghe lời, những ngày này ngươi vất vả hầu ở ta bên cạnh, ta cực kỳ cảm động, nhưng là như thế này cũng không phải cái biện pháp, ta làm trễ nải ngươi, hiện tại ngươi nên trở về đến quỹ đạo chính, đi thôi, ngươi hồi kinh đi. Diệp Vệ Dạ khóc không ra nước mắt, nhịn không được nói, vì cái gì không phải về Nam Lũng? Âu Dương Nhung hé miệng, Vệ Dạ, nhớ kỹ cực kỳ sớm trước đó ta nói qua một lần, ngươi làm ta làm ấm giường nha hoàn quốc tài, đã Lạc Dương bên kia có càng rộng lớn thiên địa, ngươi liền đi nơi đó a, hai năm này tại Tầm Dương thành, để ngươi an tâm đọc sách, kỳ thật cũng là vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Diệp Vệ Dạ vô ý thức nói, có thể nô nhi đọc sách chỉ là vì ta biết, ngươi khi đó bị sơ lần gặp gỡ dung trần khi dễ, mới cố gắng đọc sách, kia ban lòng dạ cực kỳ tốt, ngươi cần phải bảo trì mới đúng. Âu Dương Nhung cổ vũ vô Diệp Vệ Dạ bà bay, nha đầu ngốc, cũng không phải không cần ngươi nữa, chỉ là để ngươi đi trước Lạc Dương chờ ta tìm về Tú Nương, cũng sẽ đi qua, đến lúc đó liền có thể đoàn tụ. Mặt khác, ngươi ở bên kia cũng không phải không chỗ nương tựa, ngươi chờ một chút, đem cái này lấy được. Không chờ Diệp Vệ Dạ giải thích, Âu Dương Nhung xoay người đi đến thư phòng, chốc lát trở về, trong tay mang về một chiếc châm gỗ. Diệp Vệ Dạ nhìn một chút tay châm, lại nhìn một chút Âu Dương Nhung trên đầu băng trắng ngọc châm. Cái này chiếc châm gỗ là Âu Dương Nhung đổi lại, trước đây một mực đeo, chứ nữ đều biết. Chờ ngươi đến Lạc Dương, đem thư giao cho tiểu sư muội về sau, ngươi có thể mang theo căn này cây châm, đi tìm bất luận cái gì người. Ta là nói, có thể giao cho tiểu sư muội, cũng có thể giao cho dung nữ quan, thậm chí cũng có thể giao cho nhỏ công chúa điện hạ, ừm, đại lang cũng được, dù sao ngươi lựa chọn một người, đem cây châm gỗ cho nàng, sau đó liền lưu tại bên người nàng. Đi chọn một cái để ngươi thoải mái chỗ, ta biết, ngươi mặc dù cùng tiểu sư muội quan hệ tốt, cùng những người khác quan hệ nhìn đều không chênh lệch, khéo léo, nhưng là ngươi vẫn là có bản thân hỷ ác, hiện tại chính ngươi tuyển, ta sẽ không can thiệp. Chọn tốt người về sau, cầm tới căn này cây châm người sẽ chiếu cố tốt người, ngươi cứ như vậy đặt chân chờ ta cùng Thẩm Nương đi qua. Diệp Vệ Dạ có chút động dung, tại Âu Dương Nhung bàn tay lôi kéo dưới, nắm chặt cây châm gỗ. Nàng kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Nhung, chốc lát mở miệng, "Đàn lang, nô nhi cực kỳ sợ không gặp được ngươi." Âu Dương Nhung cười cười, "Đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, ta mà tính, bao nhiêu lần không chết rồi, ừm, cái này hậu phúc nhiều nữa đâu, nghị thu ta Âu Dương Lương Hàn mệnh đi, được xem bọn hắn mệnh có cứng hay không." Diệp Vệ Dạ dường như nhận mệnh ngầm thừa nhận, khít mũi một cái, hỏi, "Đàn lang phân từng cái nô nhi là muốn làm gì chuyện, không thuận tiện mang nô nhi sao? Có thể nô nhi cực kỳ ngoan, đàn lang để nô nhi ở đâu cùng loại ngay tại cái nào các loại, không sẽ ảnh hưởng đàn lang làm chính sự." Nàng lại tranh thủ hạ. Âu Dương Nhung lại vung tay lên, "Vậy liền đi Lạc Dương trở lấy." Diệp Vệ Dạ muốn nói lại thôi, "Đàn lang rốt cuộc muốn đi đâu? Là quan phủ bên kia tìm tới Việt nữ tung tích sao?" Âu Dương Nhung quay người, đi hướng cổng, ném câu tiếp theo, "Không tìm được, bất quá các nàng đều rụt lại không đi ra, vậy thì tốt, ta tự mình đi." Hôm sau, Âu Dương Nhung chủ động tìm được Hồ Phu. Hồ Trung Sứ đêm qua ngủ không ngon. Hắn nhìn thấy Hồ Phu đỉnh lấy mắt quần thâm, nhịn không được hỏi. Hồ Phu khoát qua tay, ngáp một cái nói, "Không, không có, chỉ là nhịn điểm đêm, nhà ta đi lãnh hội dưới Tầm Dương Phong Tỉnh." Tầm Dương Phong Tỉnh? Âu Dương Nhung ngữ khí cổ quái, nhịn không được đánh giá cái này vị dáng người cường tráng râu quai nón hoa quan. Âu Dương Thứ Sử nghĩ cái gì đâu, chỉ là bị Nguyên Trưởng Sứ mang đến nghe ngóng bài hát, là Tầm Dương đặc hữu tỷ bà khúc. Mà lại dịch chỉ huy sứ cũng tại, nhà ta cùng Nguyên Trưởng Sứ làm sao lại làm loạn, Nguyên Trưởng Sứ đàng hoàng cực kỳ, nhìn ra được, Nguyên Trưởng Sứ đi loại kia phong nguyệt nơi trốn, là thật chỉ nghe phong nguyệt, không nhiễm hồng trần. Hắn là thật thích nhạc khúc nghệ thuật à? Hồ Phu hơi xúc động, sờ lên râu ria nói. Âu Dương Nhung có chút im lặng, ẩn ẩn nhắc nhở, "Hồ công công chú ý một chút Nguyên Trưởng Sứ, hắn là con cú thức đêm đã quen, công công ít bị hắn ảnh hưởng." "Tốt tốt tốt." Âu Dương Thứ Sử lời bằng ngọc. Hồ Phu tay áo vung, một mặt chính khí, thử một tiếng, "Nhà ta từ nay lên, cái này rời sang Nguyên Trưởng Sứ cái này hồ bằng cậu hữu." Đúng lúc này, Nguyên Hoài Dân cùng Dịch Tiên Thu vừa vặn đi vào đại đường, nghe được Hồ Phu đại nghĩa lăng nhiên lời nói, Nguyên Hoài Dân cũng sửng sốt một chút, quay đầu cùng Dịch Tiên Thu liếc nhau. Dịch Tiên Thu lập tức mặt lạnh. Một loáng sau kia, Nguyên Hoài Dân co cẳng liền chạy ra ngoài. Dịch Thiên Thu cũng biến mất tại nguyên chỗ. Chợt Âu Dương Nhung cùng Hồ Phu liền nghe phía ngoài truyền đến đấu vật âm thanh cùng chật khớp âm thanh. Nguyên Hoài Dân âm thanh cực kỳ sốt ruột, "Thu nương, thu nương, người đêm qua cũng đi theo, người biết ta chỉ là nghe hát, không có làm cái gì, cùng ngươi cùng một chỗ trở về đều canh năm ngày, không có cái gì phần sau trợ." "Ai u." Hồ Phu có chút xấu hổ, chuẩn bị đi ra ngoài, bị Âu Dương Nhung giữ chặt, nói đến chính sự. Hắn chứng trạc đàng hoàng, đừng để ý tới hắn, chớ nhìn hắn tiêu đắng, kỳ thật thích thú, đừng quấy rầy hai người bọn họ. Hồ Phu sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thích cái này luận điệu, nhà ta nói hai người bọn hắn cả ngày cùng một chỗ, làm sao không gặp anh em, nguyên lai là loại này thân cận phương thức. Không sai. Hồ Phu quay đầu lại hỏi, Âu Dương Thứ Sử có chuyện gì phân phó? Âu Dương Nhung mở miệng, Hồ Trung Sứ lần này hồi kinh, có thể hay không giúp ta mang một người đi? Ai? Một vị nữ quyến, Hồ Trung Sứ có ngự tiền thị vệ hộ tống, an toàn một chút. Không có vấn đề, bất quá nhà ta không có pháp mang nàng vào cùng, đến Lạc Dương, đưa đến tiểu sư mọi người nơi đó đi như thế nào? Chính có ý đó, làm phiền công công. Hai người thỏa đàm, lúc này, Dịch Thiên Thu đi vào đại đường, hậu phương đi theo khập khiễng lại nghiêm mặt nghiêm chỉnh Nguyên Hoài Dân. Dịch Thiên Thu ông quyền, Âu Dương Thứ Sử, Tầm Dương thành bên này đã giao tiếp hoàn tất, mặt tướng chuẩn bị theo Hồ công công cùng một chỗ hồi kinh, không biết có được không? Hồ Phu có chút kỳ quái nhìn một chút Âu Dương Nhung cùng Dịch Thiên Thu, không rõ lắm làm Bạch Hổ vệ chỉ huy sứ Dịch Thiên Thu vì sao muốn trưng cầu ý kiến Âu Dương Nhung ý kiến. Bất quá nghĩ nghĩ, cái này vị Âu Dương Thứ Sử khí độ sát thực cực kỳ để người tin phục. Âu Dương Nhung cùng Dịch Thiên Thu nhìn nhau một cái, nhìn thấy nàng thành khẩn ánh mắt, gật gật đầu, Dịch chỉ huy sứ thỉnh tùy ý. Âu Dương Nhung nhìn hướng Nguyên Hoài Dân, ngươi không trở về. Nguyên Hoài Dân gãi gãi đầu, ta đi cái gì, ta là Giang Châu trưởng sứ, không có điều động không thể đi, mặt khác, Lương Hàn Không cũng có đây không. Dịch Thiên Thu đột nhiên mở miệng, nếu là thuận lợi, ngày khác Hoài Dân cũng sẽ đi, ta phụ Nguyên vốn chuẩn bị vận hành hạng, bất quá nếu là Âu Dương thứ sử không nguyện ý, liền để Hoài Dân lưu tại ngài bên người, đối với hắn cũng là học tập cơ hội. Nguyên Hoài Dân có chút im lặng. Âu Dương Nhung lại nói, có thể ta không nhất định còn đợi tại Tổng Dương, có lẽ cũng muốn đi rồi. Có ý tứ gì? Nguyên Hoài Dân, Dịch Thiên Thu, Hồ Phu kinh ngạc nhìn hướng tuổi trẻ thứ sử. Âu Dương Nhung từ trong ngực lấy ra một phong tấu chương, đưa cho Hồ Phu. Loại trừ nắm công công hộ tống vị kia nữ quyến đi Lạc Dương, hạ quan còn có một chuyện cần xin nhờ. Đây là. Âu Dương Nhung đem tấu chương đưa cho Hồ Phu, chân thành nói, cần phải giúp ta hiện lên đi phượng đài. Hồ Phu không có mở ra, đột nhiên nói, Âu Dương thứ sử hay là chuẩn bị chào từ giã. Âu Dương Nhung chân thành nói, ừm, ta gần đây thân thể không vừa, rất là lúc trước Long Thành ngấm nước di chứng phát tác, chuẩn bị tĩnh dưỡng mấy tháng, thỉnh cầu tạm thời từ đi đại diện Giang Châu thứ sử trước, quan phục Giang Châu tứ mã. Dịch Thiên Thu dường như rõ ràng cái gì, bị lại lần nữa ấn chứng, nàng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Âu Dương Nhung, không có chút nào ngoài ý muốn, hỏi, liền nữ quyến đều không mang, Âu Dương thứ sử chuẩn bị đi đâu dưỡng thương? Âu Dương Nhung nhìn nàng, Hồ Phu, Nguyên Hoài Dân cũng hiếu kỳ nhìn tới. Âu Dương Nhung cười giỡn nói, khả năng là Long Thành chùa Đông Lâm a. Hồ Phu nhìn xem rõ ràng không có gì bệnh tuổi trẻ thứ sử, cảm khái nói, tạ cô đường, tạ tiên sinh quả nhiên đoán được không sai. Âu Dương Nhung nghiêng đầu, có ý tứ gì? Hồ Phu thở dài nói, nhà ta lĩnh chỉ ra kinh trước, tạ cô đường, tạ tiên sinh trong đêm theo thuận bà đến, xin nhờ nhà ta, nếu là đến tầm dương, Âu Dương thứ sử ngươi chuẩn bị chào từ giã, cần phải ngăn lại. Âu Dương Nhung có chút im lặng. Hồ Phu đệ thấp tiếng nói, đầu tiên, Âu Dương thứ sử hiện tại là bệ hạ trong mắt lương thần, chào từ giã không có dễ dàng như vậy, mặc dù là đại diện Giang Châu thứ sử. Nhưng là nghe nói lại bộ bên kia đã tại khởi thảo chuyển thay chính thủ tục, Âu Dương thứ sử đoán chừng không ngày liền có thể thu được đảm nhiệm hình. Tiếp theo, tạ tiên sinh cùng tạ cô nương lo lắng ngươi từ quan qua đi, một cái củ cải một cái hố, về sau không có càng chức vị tốt cho ngươi, cho nên đề nghị nhà ta lúc này phải tất yếu ngăn lại ngươi, để ngươi đổi cái khéo đưa đẩy biện pháp. Nguyên Hoài Dân nhịn không được hỏi, đổi cái khéo đưa đẩy biện pháp gì? Kỳ thật Âu Dương Nhung đã đại khái biết, bất quá không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Hồ Phu đã thấp giọng nói đến, Âu Dương thứ sử như thực sự muốn rời khỏi Tầm Dương đi làm việc, liền đổi cái lý do thoái thác. Liền đơn thuần xin nghỉ 3 tháng, nói là tại Giang Châu cảnh nội dưỡng thương, thời điểm đó, ngươi không quản đi Long Thành vẫn là đi cái nào du sơn ngoạn thủy, đều có thể lấy cớ là tu dưỡng thể xác tinh thần. Âu Dương Nhung nhíu mày, cái này không liền là khinh nhẫn chức lợi chính. Nguyên Hoài Dân lại gấp, nghiêm mặt uốn nắn, ai, này làm sao liền khinh nhẫn chức lợi chính, rõ ràng liền là mang thương làm việc, tận hết chức vụ. Âu Dương Nhung, không thẹn là ngươi Hoài Dân mình, luôn có một loại lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ bỏ dở giữa chừng cá ướp muối lực lượng, vẫn là yên tâm thoải mái loại kia, ở đâu đều là đi phá hư hoàn cảnh lớn. Kỳ thật Âu Dương Nhung có chút rõ ràng tiểu sư muội cùng ân sư Tạ Tuần vì chuyện gì trước để phòng hắn, bởi vì ban đầu ở huyện Long Thành, hắn là có qua tiền lệ. Lúc trước vì đi tịnh thổ địa cung, hối đoái phúc báo trở về nhà, Âu Dương Nhung trực tiếp từ huyện lệnh chức quan, chuẩn bị một thân một mình rời đi. Tại Tạ Tuần, Tạ Lệnh Khương trong mắt, Âu Dương Nhung liền là loại này tình nguyện lợi ích bị hao tổn cũng không chiếm hầm cầu không đi ý cảnh thẳng tính. Âu Dương Nhung lâm vào trầm mặc. Kỳ thật dù là không đưa tấu chương nói dưỡng thương chuyện, hắn vẫn như cũ chiếm Giang Châu thứ sử vị trí, bình thường mò chút cá, cực kỳ đơn giản, chuyện gì đều để Yến Lục Lang xử lý là được. Nhưng chính là cảm thấy cử động lần này cực kỳ không quan tâm chú ý Dịch Thiên Thu đột nhiên nói, Âu Dương thứ sử có thể từng nghĩ tới Giang Nam dân chúng. Người cứ đi như thế, bọn hắn như thế nào cho phải? Âu Dương Nhung nhíu mày, hiện tại lại không có việc gì cần ta, song phong tiêm đại chiến dư ba, bản quan những ngày này đã kết thúc công việc. Dịch Thiên Thu lắc đầu, Âu Dương thứ sử chẳng lẽ quên Tây Nam chiến sự? Âu Dương Nhung lập tức an tĩnh. Dịch Thiên Thu tỉnh táo phân tích, mặc dù bây giờ Tây Nam không chiến sự, không biết có phải hay không là nhận song phong tiêm đại chiến ảnh hưởng, yếu phục phản quân nghỉ cơ một trận, nhưng nhanh đến mùa thu, những phản quân này tùy thời một tới. Âu Dương thứ sử là tần đại tổng quản dựa vào hậu cần chủ yếu quan viên, nếu là trực tiếp đi, ai đến chủ trì cái này Tây Nam tiền tuyến hậu phương lớn? Âu Dương Nhung im lặng một lát, thở dài. Rõ ràng một mực tại bận rộn, cho rằng muốn thoát thân, nhưng dù sao có trách nhiệm ép đến đầu vai. Hồ Phu thấy thế, hai mắt tỏa sáng. Nguyên Hoài Dân cũng hướng Dịch Tiên Thu sử cái tán dương ánh mắt, bất quá hắn xương mặt xương mũi, lông mày nhướng lên liền liên lụy đến chỗ đau, lập tức nghe răng trợn mắt hút lấy hơi lạnh. Âu Dương Nhung trầm mặc chốc lát, chậm rãi gật đầu. Bản quan lên trước sách xin phép nghỉ, tại Giang Châu cảnh nội tu dưỡng, nếu là triều đình có thí sinh thích hợp, đều có thể trực tiếp phái tới, tiếp nhận bản quan thứ sử chi vị, nếu là không có thí sinh thích hợp, bản quan tiếp tục đại diện thứ sử chức vụ, nếu là chiến sự có biến, bản quan sẽ tận hết chức vụ, bất quá bản quan bản chức vẫn là Giang Châu tư mã, điểm này bản quan một mực chưa quên. Thiện. Hồ Phu đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Hoài Dân gật đầu nói phải, vâng vâng vâng, ngươi nói Giang Châu tư mã, ai, cũng không biết Lương Hàn ngươi làm sao như thế thích cái này chức vị, rõ ràng là người khác tránh không kịp không may vị trí. Âu Dương Nhung từ chối cho ý kiến. Hắn đi hướng chính đường, mang tới giấy bút, đổi một phong tấu chương, cũng dùng mới lời nói. Chốc lát, mới tấu chương một lần nữa đưa cho Hồ Phu, cái sau trịnh trọng thu hồi. Hồ Phu định một cái ly bên này, đến lúc đó Âu Dương Nhung trực tiếp đem Diệp Vệ Dạ mang đến, đi theo đưa chỉ đội ngũ cùng một chỗ hồi kinh. Dịch Thiên Thu, Diệu Chân hai người cũng sẽ cùng đi. đến mức Nguyên Hoài Dân cùng Yến Lục Lang thì tiếp tục lưu lại Tầm Dương Thành, làm Âu Dương Nhung phụ tá. Lục Lang thật không đi Lạc Dương. Trở về ngõ Huệ Diệp dinh thự trên xe ngựa, Âu Dương Nhung đột nhiên hỏi điều khiển xe ngựa Yến Lục Lang. Yến Lục Lang nghiêm túc nắm lấy dây cương, du ngoạn tại trên đường dài, "Minh phủ, ngươi cũng biết ta, liền thích đợi tại bên cạnh ngươi, đến mức đi cái gì Lạc Dương làm đại quan, ta không hiếm có, trừ phi Minh phủ cũng đi." Âu Dương Nhung trầm mặt dưới, nói, "Nhưng thật ra ủy khuất ngươi." Yến Lục Lang kiên nghị lắc đầu, "Không, là Minh phủ ủy khuất." Bầu không khí an tĩnh một lát, Yến Lục Lang nhịn không được quay đầu lại hỏi, "Minh phủ muốn đi Long Thành dưỡng thương?" Âu Dương Nhung lồng tay áo ngồi ngay ngắn, dường như nỉ non, được vấn an dưới Liễu Mẫu cùng Á Thanh, rất lâu không gặp. Đêm, ở băng trai thư phòng, Âu Dương Nhung khoác áo lên, đi tới bàn đọc sách bên cạnh. Dương bên kia, một vị nào đó triệt để nghe lời nói chịu phục trắng bao nha đầu đã sức cùng lực kiệt, chính để trần trắng nón nhỏ bả vai nằm ngáy ho ho cuối mùa hè thời gian ban đêm, phiếm hồng trắng bụng nhỏ bị đệm chăn che kín, ngược lại cũng không sợ cảm lạnh. Bàn đọc sách một bên, Âu Dương Nhung lấy làm ra một bộ quyển trục, trên bàn chậm rãi mở ra. Trời tối người yên, đèn đuốc dã rời lúc. Trước bàn thanh niên bận ngón tay, tự vẽ trong giấy từng cái lấy ra chư vật kiểm tra bắt đầu, chương sau là vẽ tháng phiên ngoại, cần tại nó chương tiết giao diện ném vẽ tháng giải tỏa, chỉ là nữ chính cá nhân tiên, không liên quan đến nội dung chính tuyến, không nhìn cũng không quan trọng. Không ảnh hưởng chính văn chủ tuyến, chỉ là ngoài định mức phiên ngoại kịch bản. Chương 839, ta muốn bởi đó ngộng Ngô Việt chương 839, ta muốn bởi đó ngộng Ngô Việt Âu Dương Nhung giấu ở đảo hoa nguyên đồ bên trong vật có chút loạn. Hán tử tiễn biệt ly nhàn một đoàn người hồi kinh, trở lại Tầm Dương Thành lên, liền không chút kiểm tra thấy bọn nó, tất cả đều một mạch chồng chất tại trong bức họa. Có chút là lão vật, có chút là song phong tiêm đại chiến tịch thu được chiến lợi phẩm. Đặt ở Di Vãng, hắn nhất định tràn đầy phấn khởi đi xem xét, từng cái suy nghĩ tỉ mỉ tác dụng. Nhưng là bây giờ, lại có chút lười nhác cùng không có chút hứng thú nào. Thế nhân thường nói, nhìn vật nhớ người. Nhưng nếu không tinh thần phấn chấn, như thế nào một lần nữa tiến lên? Há có thể một mực lưu lại tại nguyên chỗ? Cần phải đến cũng nên đến, nên đi cũng nên đi, cũng nên đối mặt, Hoài Dân huynh toàn bộ trách, ảnh hưởng ta cũng có chút lười biếng. Trước bàn sách, đêm khuya khoác áo lên Âu Dương Nhung trong miệng nỉ non, tự xét lại chỉ chốc lát, hắn tiếp tục lấy ra họa bên trong chư vật. Trước lấy ra một phương mặt nạ đồng xanh, cùng một phương vàng hung mặt. Theo thứ tự là thận thú gương mặt, cùng phương tương diện. Đều là lao hỏa kế. Cái trước có thể dùng để dịch dung tiến lên, vừa phối Âu Dương Nhung thể nội đầu kia phương thuật sĩ đạm mạch. Nhưng là nghe thôi hạo ngữ khí, tựa hồ mang theo phương diện này cố, biến hóa dịch dung về sau, còn có thể sử dụng giả thân có đạo mạch linh khí. Cái này cũng có chút đáng sợ. Sắp xỉ có thể bách biến khó lường công đức xương mù tím. Nhưng nếu muốn hoàn toàn phát huy nó uy lực, cần muốn nắm giữ con đường này mạch hoàn chỉnh luyện khí thuật. Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, trước mắt có hy vọng nhất con đường, vẫn là thôi hạo bên kia. Chỉ tiếc cái này lão gia hỏa tổng thích thừa nước đục thả câu. Âu Dương Nhung trước khi ly biệt hỏi hắn lại mỉm cười tới cái lần sau nhất định. Đều là hồ ly ngàn năm, đại hồ ly, tiểu hồ ly, hát cái gì liêu trai. Cái sau thì là lúc trước từ Tư Thiên giám vọng khí sĩ nhóm trong tay tịch thu được, chuyên khắc tinh mỹ yêu quái, lần trước gặp tiểu Mặc Tinh Diệu Tư sử dụng, tựa hồ còn có thể giúp người trông thấy tử hồn linh tính. Phải chăng còn có càng nhiều tác dụng, Âu Dương Nhung còn tại thăm dò, trước đây nhưng thật ra quên hỏi Dung Chân. Nhìn lúc trước Tư Thiên giám nhóm người kia tư thế, cái đồ chơi này hẳn là rất quý giá, nghe nói bởi vì khắc chế nguyên nhân, dễ dàng bị hiếm thấy ít có lớn tinh quái nhóm gặp phá hủy, tổn thế không nhiều. Âu Dương Nhung đem hai phương diện cố bày ra đến cái bàn góc trái trên cùng. Liếc mắt thận thú gương mặt, Âu Dương Nhung tại họa bên trong tìm kiếm dưới, tìm ra một phong huyết thư. Thôi hạo trước khi đi lưu lại, tìm tới có thể lại lần nữa triệu hoán di vật của hắn phương pháp. Đã xem qua Âu Dương Nhung, tạm thời đem nó bỏ qua một bên, cùng hai phương diện cố đặt trùng một chỗ. Âu Dương Nhung lại lục lọ dưới, lấy ra nửa cuốn khô héo kinh thư. Bìa lờ mờ có chân cáo hai chữ. Đây là Âu Dương Nhung học tập thượng thanh tuyệt học đầu nguồn, bất quá nội dung sớm đã thuộc nằm lòng, dưới mắt đều là dùng để xẻ giấy, chế tác đen đỏ phù lục. Hắn lại lục lọ dưới, móc ra hai ống một tiêng, là từ tiểu Mặc Tinh nơi đó đoạt lại. Âu Dương Nhung lật tay mang tới chân cáo lại từ mặt sau kéo xuống hai trang, đem bọn nó cùng hai ống mực tiêm đặt chung một chỗ, đều tạm để một bên. Âu Dương Nhung bàn tay đẹp như tranh tìm đòi, chốc lát xuất ra một con đan hộp. Hộp trên mặt có quá rõ ràng Long Hổ Sơn ấn ký. Âu Dương Nhung mở ra đan hộp một góc, liếc mắt bên trong hai hạt đan dược. Một hạt xanh biết dị hương, một hạt tạm màu nâu hôi thối. Là đột nhiên lương tâm đại phát ly khỏa nhi tiến hắn. Cái trước là chữa thương bảo đan, cái sau mặc dù không thu hút, nhưng không được, là một hạt lột sắc kim đan. Âu Dương Nhung thu được về sau, một mực không có ăn bảo. Hắn tạm thời không sốt ruột, dù sao coi như hiện tại phục dụng, giờ phút này tu vi lại không cách nào tiến thêm, không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bởi vì chậm chạp không có hiểu thấu đáo Văn Hoàng Đế kiếm quyết chân ý, lĩnh ngộ không được nó thần thông, chấp kiếm nhân đạo mạch linh khí dừng lại tại thất phẩm sơ giai, dẫn đến không cách nào tiến thêm mảy may. Cái này hạt lột sắc kim đan tốt nhất chờ một chút lại phục dụng, tại lĩnh ngộ kiếm quyết chân ý một khắc này dùng tốt nhất. Một cộng một lớn hơn hai, có thể giúp hắn sông càng xa cũng có nói. Âu Dương Nhung đem đan hộ cẩn thận để ở một bên, lại lục lọi, chốc lát từ họa bên trong cầm ra một chôi tuyết trắng trường kiếm. Hắn hơi híp mắt lại. Chi xương tiểu nương tử chi xương. Âu Dương Nhung từ họa bên trong lấy ra thời điểm, chi xương run rẩy, có tuyết trắng bừng sáng từ trên thân kiếm tuôn ra. Âu Dương Nhung híp mắt thấy, không có làm cái gì. Một loáng sau kia, tuyết trắng trên thân kiếm bỗng nhiên hiện hiện một đạo sao khôi phủ. Chỉ thấy, sao khôi phủ như cùng một cái tinh tế du long, từ trên xuống dưới, lượn lờ cả thanh thân kiếm, phủ văn ám kim sắc, đang lưu động chậm chậm. Một màn này, giống như hình phạm đang cố gắng tránh thoát xiềng xích, lại không làm nên chuyện gì. Đây cũng là Âu Dương Nung dám đem nó lấy ra nguyên nhân. Nếu là đặt ở Dĩ Vãng, kiếm này sớm liền tạo phản. Bất quá Âu Dương Nung ngờ tới Chi Xương tiểu nương tử coi như cảm ứng được, cũng không dám đến, trừ phi các nàng kiếm trạch có cái gì mới áp trục thủ đoạn, còn không có bị đánh phục, Chi Xương tiểu nương tử lại cảm thấy đi giấy lên đấu trí, phải tiếp tục khiêu chiến dưới hắn cái này bị bướm luyến hoa chủ nhân. Âu Dương Nung nghĩ nghĩ, ngón trỏ điểm tại trên thân kiếm sao khôi phủ chỗ. Trong cơ thể hắn công đức xương mù tím cấp tốc tiêu hao, hơn trăm công đức rót vào, sao khôi phủ sáng rõ, ám kim phủ văn trong lúc nhất thời trở nên vàng óng ánh bắt đầu. Chi Xương lúc này phát ra một trận run rẩy rên rỉ, giống như là bị Âu Dương Nung cái ngón tay này xâm phạm. Cùng lúc đó, điểm nhẹ thân kiếm Âu Dương Nung cảm giác được căn này ngón trỏ giống như đi cùng với sao khôi phủ cùng một chỗ thẩm thấu tiến vào tuyết trắng trường kiếm chỗ sâu, như vào một mảnh bông vũ bùn, khi thì băng lanh thấu xương, khi thì ấm áp nóng hổi. Bất quá xâm nhập không bao lâu, hắn liền cảm nhận được một trận trở ngại. Tuyết trắng trường kiếm bên trong ẩn ẩn có một đạo lãnh nghị bất khuất linh tính tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hung hăng cắn chặt ngón tay của hắn, nhưng cũng không làm gì được sao khôi phủ hộ thể ngón tay xâm nhập, nhưng lại kiên nhẫn ngoan cố chống lại. Tính cách này ẩn ẩn có chút quen thuộc, ga không thẹn là ngươi, Chi Xương tiểu nương tử. Âu Dương Nung cảm giác tiếp tục tiêu hao công đức, giống như có thể nếm thử phá vỡ cái này đạo linh tính, thậm chí đi vào nát nàng. Không thông báo đối xa cuối chân trời Chi Xương tiểu nương tử sinh ra cỡ nào ảnh hưởng. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Nung tạm thời từ bỏ. Lúc đầu công đức cũng không nhiều, không cần thiết lãng phí ở trên đây, hại người không lợi mình, lại không thể giúp hắn khóa chặt Chi Xương tiểu nương tử cùng kiếm trạch vị trí. Mặt khác cái này miệng Chi Xương, hắn lại không cần. Âu Dương Nung một lần nữa buông tay, đem tuyết trắng trường kiếm ném đến một bên. Chi Xương dường như sợ thoát ly nào đó người bàn tay sảm sỡ về sau, cũng an phận xuống dưới, sợ tái dẫn lên hắn chú ý Âu Dương Nung túi đầu, ánh mắt nhìn về phía giấy vẽ. Hoa bên trong không có thừa bao nhiêu thứ, loại trừ mặc ra hộp kiếm bên ngoài, chỉ còn rải rác một vật. Âu Dương Nung hé miệng, trước lấy ra mặc ra hộp kiếm, kiểm tra một hồi tượng tắc tình huống. Tiểu gia hỏa lặng lặng nằm tại trong hộp. Phía trên lôi tinh dây tóc chưa giảm mảy may, cổ phát lôi phạt văn khắc ở trên thân kiếm, như là Thái Sơn áp đỉnh. Âu Dương Nung mắt cúi xuống cảm thụ dưới, tượng tắc cảm xúc có chút xa xút. Theo nó tại suối hồ điệp bên cạnh sinh ra lên, liền xưa nay chưa bao giờ gặp như thế khắc chế nó đồ vật, cũng không có qua như thế biệt khuất thời gian. Tiểu gia hỏa một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Âu Dương Nung lúc đầu chuẩn bị lấy gian nào đó một khối nhỏ tắm đến trắng bệnh màu tím vải vóc động viên dưới nó, động tác dừng lại. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là làm thôi. Có chút không thích đáng người. Dù sao tại Song Phong Tiêm đại chiến bên trên, danh tiếng là hắn ra, xét đánh là tiểu gia hỏa đỉnh. Âu Dương Nung ánh mắt trầm tĩnh lại, rơi vào cung trên thân lôi phạt cổ văn chỗ. Có thể áp chế thần thoại đỉnh kiếm đồ vật, tất nhiên cũng là thần thoại chi vật. Tại Song Phong Tiêm đại chiến trước, cái gọi là lôi phạt, tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Âu Dương Nung cùng Song Phong Tiêm mọi người cũng là lần đầu gặp. Ngày đó Song Phong Tiêm, dùng Thôi Hạo bất đắc dĩ lời nói, cũng không biết là tụ tập bao nhiêu mấy thứ bẩn thỉu. Đương nhiên, khởi tử hoàn sinh Thôi Hạo cùng Đào Viên Minh, theo một ý nghĩa nào đó cũng là mấy thứ bẩn thỉu một trong, là vì thiên địa bất dung, nên thiên lôi đánh xuống. Nhưng bọn hắn hàng thần mà đến, dấu tốt, bất quá lại có Tống Mama, Tuyết Trung Trúc, Nô Đạo Tử những này thích tự bạo. Âu Dương Nung yên tĩnh ngồi bạn một lát tiểu gia hỏa, mới khép lại hộp kiếm, ánh mắt của hắn nhìn về phía họa bên trong cuối cùng một vật. Trước bàn yên tĩnh chốc lát, thanh niên đưa tay lấy ra nó, đem nó đặt ở trước mặt trên bàn. Là nhất quán đồng tiền, bị cũ nát dây gai xuyên. Cái này là lúc trước Triệu Mẫu, Thẩm Nương bán đi tú nương tiền. Cũng là Vân Mộng kiếm trạch đời trước nữ con cho, Triệu Mẫu, Thẩm Nương một mực không nỡ dùng, lưu lại cho tới bây giờ. Căn cứ ngày đó trước khi ly biệt Thẩm Nương đạo rõ chân tướng, nàng cùng Triệu Mẫu cũng không phải là thiếu tiền hoặc chán ghét tú nương, mới bán mất tú nương, mà lại vì bảo hộ tú nương, sợ tú nương bị tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp tộc nhân rót lồng heo. Từ Phật gia nhân quả đi lên nói, tú nương cùng hắn duyên phận đều hứng chịu tới cái này một quan tiền ảnh hưởng. Cái gọi là duyên phận bắt đầu tính trong không. Cái này sâu đồng tiền liền là một phần duyên phận bắt đầu. Cùng Vân Mộng kiếm trạch duyên phận bắt đầu. Thật là, dựa theo phần lý, dùng cái gì bắt đầu, vậy sẽ phải dùng cái gì kết thúc. Âu Dương Nung im lặng một lát, từ giữa phòng giá áo bên kia, lấy ra một cây băng trắng ngọc trâm, một khối bản mệnh ngọc bội, một thanh quần đao, còn có một con la bàn. Đây đều là hắn tùy thân mang theo chi vật. Làm bằng đồng la bàn là dùng để câu thông Trương Thời Tu cùng Tam Thanh đạo phái bên kia. Nhưng dưới mắt Trương Thời Tu bên kia cũng không giúp được hắn, tìm không thấy Vân Ngọc Việt nữ manh mối. Âu Dương Nung đem bốn vật cùng cái này một quan tiền đều bày thả ở cùng nhau, không lúc phủ sở một chút. Con người sâu thẳm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngoài cửa sổ trời tối người yên, trước bàn sách đèn sáng tuấn lãng thanh niên, cứ như vậy yên tĩnh ngồi ngay ngắn một nén nhang. Hắn bỗng nhiên đem một quan tiền cùng la bàn đều bỏ vào họa bên trong. Còn có cái khác chư vật, đều thận trọng từng cái thả lại. Đào Hoa Nguyên Đồ thụ sao khôi phủ khống chế, mặc dù mỗi lần bắt đầu dùng đều muốn tiêu hao một chút công đức xương mù tím, nhưng lại đơn giản nhanh gọn, không cần giống như trước đây đần độn lương đàn. Âu Dương Nung chỉ để lại băng trắng ngọc trâm, quần đao cùng bản mệnh ngọc bội, đứng dậy đi đến, đặt ở giá áo bên cạnh. Cái này là thường ngày mang theo người. Mặt khác, còn có hai ống mực tiên cùng hai trang khô héo kinh thư trang giấy, cũng lưu tại trên bàn. Không có đi thấy bọn nó, Âu Dương Nung lúc này nhắm mắt, tiến vào tháp công đức. Trong tháp, Trung Phúc Báo đã yên lặng ngồi lâu. Âu Dương Nung ánh mắt nhìn về phía cái mõ nhỏ phía trên thanh kim sắc tiểu chữ. Công đức 1.83 một lần trước đổi một phần giá trị 4.000 công đức mang hoa đảo kim sắc phúc báo đem hắn nguyên bản chứa đựng điểm công đức toàn bộ về không. Thằng đến gần nhất Lạc Dương bên kia tin tức tốt lần lượt truyền đến, cái mõ nhỏ công đức tăng 1.000 có thừa. đến mức nhiều ra hơn 800 công đức, bên trong đó loại trừ dĩ vãng mương gãy cánh, song phong tiêm, tinh tử phường thuê giá rẻ phòng lẻ để phản hồi bên ngoài, đại bộ phận đều là ngoại ý muốn đạt được. Đây cũng là Âu Dương Nung gần nhất gặp phải một kiện kỳ quái chuyện, giữa ban ngày, thường xuyên thỉnh thoảng vang lên bên tai liên tiếp mọi âm thanh. Nhìn không giống như là cùng Lạc Dương bên kia ly nhàn một đoàn người có quan hệ, mà lại mỗi lần công đức tăng trưởng đều là 1-200 bậc lên. Không hiểu bên trong, ẩn chứa một điểm quy luật, cũng không biết là từ nơi nào đến. Đã 3-4 lần, đến bây giờ đã tính gộp lại tăng trưởng tiểu bát bách công đức, nhưng còn không ngừng lại xu thế, ngày mai ban ngày đoán chừng còn sẽ có. Dù sao khẳng định không phải mương gãy cánh, song phong tiêm cùng loại kiến tạo ổn định tăng trưởng, bởi vì đã tính toán lên. Âu Dương Nhung cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là kinh thành bên kia đã xảy ra gì đó hắn không biết đến chuyện, tiểu sư muội cùng Ly Nhàn một nhà còn tại chính hướng phản hồi cho hắn điểm công đức. Suy nghĩ thật lâu, không có đầu mối, Âu Dương Nhung lắc đầu. Dù sao có thể chướng công đức trung quy là chuyện tốt, không nghĩ ra cũng nghĩ không ra đi, tăng công đức là thực sự, không cần thị phí. Âu Dương Nhung cuối cùng mắt nhìn điểm công đức, quay người rời đi tháp công đức. Mở ra mắt, Âu Dương Nhung vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh bàn. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, từ giá bút thượng tiêu ra một cây chuyên môn vẽ đùa bút lông sói bút. Khi thở sâu một hơi về sau, bắt đầu nhiễm một tiếng, tại kinh thư khô héo trên trang giấy bẽ bừa, là đen đỏ phụ lục. Lần trước cùng Ly Nhàn một đoàn người trước khi chia tay, Âu Dương Nhung dùng còn lại một ống mực thiêng vẽ lên một tấm đen đỏ phụ lục, cũng lẫn vào lấy rượu, để Ly Đại Lang nuốt vào. Dùng nhiều hàng thần xá lệnh, Âu Dương Nhung hiện tại xem như lão thủ. Tấm kia đen đỏ phụ lục trước dùng, dù sao cũng không phải lập tức liền tiêu hao hắn 3000 điểm công đức, lưu tại Ly Đại Lang trong bụng trước, như là lúc trước viên lão tiên sư di phụ giống nhau. Nếu là Ly Đại Lang bọn hắn gặp được nguy hiểm hoặc tình huống khẩn cấp, phối hợp thêm lưu tại Đại Lang bên người làm bằng gỗ phật châu, xem như một cái lệnh người xuất kỳ bất ý chuẩn bị ở sau. Bất quá lý do an toàn, Âu Dương Nhung được nhanh chút tích lũy 3000 công đức, nếu không đến lúc đó Đại Lang cách không niệm khẩu quyết cũng là không tốt. Như thế xem xét, Âu Dương Nhung càng thêm hiếu kỳ cái mõ nhỏ gần nhất thỉnh thoảng 200-300 công đức tăng trưởng. Đến cùng từ nơi nào đến, có thể hay không mượn soát một đợt công đức. Nói đến, hiện tại tiểu sư muội cùng dung nữ con đi, hắn lại thiếu mất một ổn định soát công đức gặp cảnh cuối cùng. Âu Dương Nhung trầm mặc chốc lát, tiếp tục dựa bàn vẽ bùa. Ước chừng 2 chén trà phía sau về sau, hắn thoải mái ngửa ra sau, nhẹ nhàng thở ra. Một tấm đen đỏ phụ lục viên mãn hoàn thành. Nhấp một hớp trà lạnh, hắn mang tới còn lại một tấm kinh thư lá bùa, tiếp tục vẽ bùa. Chẳng bao lâu, bắt trước làm theo, lại là một tấm đen đỏ phụ lục hoàn thành. Âu Dương Nhung đem một tấm đen đỏ phụ lục thu vào trong lòng, tùy thân mang theo. Một cái khác trương đen đỏ phụ lục nhét vào bức tranh, cùng rất nhiều gia sản cùng một chỗ, an ổn cất giữ. Dùng dây thừng quấn tốt hòa chủ, Âu Dương Nhung ngẩng đầu, quét một vòng lờ mờ tịch liêu thư phòng. Nguyên bản định lại nghiên cứu tinh tiến một chút sao khôi phủ. Giờ phút này, lại động tác dừng lại, có chút hào hứng ra rời. Tính toán thời khắc, bên cạnh bàn cửa sổ, nhẹ nhàng kẹt kẹt một tiếng, bị từ bên ngoài phá tan. Một đầu bạch tầm, phát ra trắng huỳnh quang, tại trong gió đêm nhẹ nhàng lấy đuôi, từ ngoài cửa sổ bơi vào trong phòng. Lại về đến rồi. Rõ ràng vờn quanh Âu Dương Nhung, nhẹ câu chuyện hai vòng. Âu Dương Nhung mượn trên bàn giấy bút, vẽ lên một đạo sao khôi phủ, rót vào hơn 100 công đức xương mù tím, ném mạnh công trùng, đút cho bạch tầm. An sao khôi phủ, bạch tầm sung sướng vẫy đuôi, hình thái càng thêm linh động chút, có chút thân mật đụng đụng hắn mu bàn tay. Âu Dương Nhung thổi tắt cô đăng, đứng dậy trở về phòng. Trải qua tủ quần áo lúc, nghe được cái nào đó tiểu Mặc Tinh Mộng lẩm bẩm âm thanh, "Tiểu Nhung, hộ giá, hả? Tiểu tử ngươi cầm bản tiên cô cái yếm làm gì?" Âu Dương Nhung trong nháy mắt dừng bước, không có đi cho thích đá chăn mền tiểu Mặc Tinh đóng đệm chăn, trở lại giường, vén bị nằm xuống, lại nghe được lông trắng tiểu nha đầu trong giấc mộng nói mớ, "Tú nương tỷ tỷ mau mau trở về, đàn lang một mực tại nguyên địa thực hiện lời hứa cho ngươi." Đen trong bóng tối, thanh niên chống lên nửa người trên bóng lưng im lặng một lát, rồi ra một cái tay, vì lông trắng tiểu nha đầu đắp kín đệm chăn, nhét về bàn chân về sau, cũng nằm xuống. Một đêm này, Âu Dương Nhung trong giấc mộng. Chương 840, như lúc mới gặp năm cờ năm, cầu vẽ tháng. Chương 840, như lúc mới gặp năm cờ năm, cầu vẽ tháng. Diệp Vệ Dạ mông lung ngủ mơ ở giữa, cảm nhận được đàn lang ở bên cạnh nằm xuống nghỉ ngơi, còn sơ soạn nàng chân nhỏ, cho nàng đóng đệm chăn. Đằng sau lại biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vệ Dạ sắp cầm trong tay chấm tin, theo hổ phu cùng loại đưa chỉ đội ngũ hồi kinh, cái này đã là cố định sự thật, bởi vậy mấy ngày nay phá lệ không muốn xa rời đàn lang, vừa đến trên giường liền là hồn nhiên chiến miên. Bởi vậy ngủ đến nửa đường, mơ mơ màng màng ở giữa sờ đến người bên gối không tại, phá lệ mất cảm. Đàn lang. Diệp Vệ Dạ một tay vòng ngực, chống lên nửa người trên, nghi hoặc trung quanh. Ngoài cửa sổ tảng sáng, trong phòng lờ mờ, cũng không gặp rõ ràng du đãng. Bên gối không người, dư ôn vẫn còn tồn tại. Thanh niên ôm ấp tỉ bà, một bộ nho sam, mặt không thay đổi đi tới u tính tiểu viện trước cửa. Hắn đứng ở trước cửa bóng lưng có chút cô lãnh tịch liêu. Âu Dương Nhung cánh tay kẹp lấy tỉ bà, đưa ra tay phải, tự trong tay áo trái lấy ra chìa khóa, mở ra u tính tiểu viện cánh cửa. Hắn quay đầu, rời đi ngõ hẻo Diệp dinh thự về sau, một đường đi theo Bạch Tầm đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết du lịch đi đâu. Âu Dương Nhung đẩy cửa thời khắc, đột nhiên nhớ tới tiểu sư muội trên thư nhắc tới Đại Lang làm giấc mộng kia. Đại Lang vào cung phía trước một đêm, mộng thấy hắn cùng tiểu sư muội đại hôn, Đại Lang bản thân lại đang cố gắng đi đường, cuối cùng làm thế nào cũng không đổi kịp hôn lễ của bọn hắn. Nho sam thanh niên im lặng, tiến vào biệt tử, trở tay đóng cửa lại. Hắn dùng sức xoa nhẹ đem khuôn mặt, con người u sơn như mực. Lúc ấy nhìn tin đọc được một đoạn này, kỳ thật còn có chút chuyện cười Đại Lang. Cho đến hiện tại, Âu Dương Nhung cũng trong giấc mộng, mộng tỉnh phía sau thất vọng mất mát, tựa như mộng là thật. loại kia bỗng nhiên rút ra đi ra tư vị, phản phất giống như cách một thế hệ. Âu Dương Nhung đi đến hậu viện, bậc đá xanh trong khe hạ xương chính y mắng ngưng kết, tường gạch xanh căn có một đóa cuộn mình rêu hoa, hiện ra xanh mai của sương sắc. Bên ngoài trên đường dài cuối cùng một đạo tiếng trống canh âm thanh truyền đến, tường viện ngói xanh phía trên màn trời chút xuống xong một đêm ngân hà, chỉ còn lại màu u lam mà tơ, bị sương sớm thẩm đấu, sắp xoay người lộ ra ngân bạch sắc. Tảng sáng gió chậm chậm, trong viện một đỉnh đu dây lại không bị thổi động. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lại, một con mèo đen nằm sấp nằm tại đu dây bên trên, cuộn rút mơ tưởng. Cước bộ của hắn dường như đánh thức nó. Mèo đen dương mắt nhìn rõ ràng khách tới, há mồm ngáp một cái, về vải không động. Âu Dương Nhung dứt khoát kéo lên nho sam dài bảy, ngay tại chỗ ngồi xuống, ngồi tại đại đường phía trước hai cấp bậc thang đá xanh bên trên. Ông tỷ bà nhìn qua mèo đen, thanh niên cùng mèo đối mặt, hắn bỗng nhiên lấy xuống phát quan bên trên trắng châm, vân bê châm đuôi, tại trong tiếng gió hơi rung nhẹ. Lung linh, lung linh, mèo đen bỗng nhiên đứng dậy, nhảy đến Âu Dương Nhung bên người, vòng quanh hắn dạo qua một vòng, rồi chảo thử nghiệm đi đủ băng trắng ngọc châm. Trong bóng tối, thanh niên dường như cười cười. Đi cùng với tiếng mở cửa, cửa sân bên kia đồng thời truyền đến một đạo tiếng bước chân, nhu hòa nhỏ bé, thuộc về nữ tử. Bậc đá xanh bên trên, mèo đen phát hiện phát ra động tĩnh cây trầm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trước mặt ngồi thanh niên cũng không thấy bóng dáng. Ngay cả mắt mèo cũng không bắt được động tác của hắn. "Công, công tử." Bùi Thập Tam Nương vừa cài đóng cửa sân, quay người lại, liền giật nảy mình. Phụ người thân thể ngửa ra sau, hai tay ôm nghi ngờ, có chút chừng mắt nhìn xem trong bóng tối đi ra nho sam thanh niên. Nhìn rõ ràng hắn khuôn mặt về sau, Bùi Thập Tam Nương mới buông cánh tay xuống, nhìn nhìn phía ngoài mông mông bụi bụi sắc trời, nhỏ giọng đếm thử hỏi: "Ngài làm sao còn ở chỗ này?" Thiếp thân liền nói cái này khóa cửa là người nào mở, còn tưởng rằng là thay ca nha hoàn quên đóng cửa, nghĩ đến ngày mai răng dậy. Âu Dương Nhung lắc đầu không nói chuyện, quay người tiếp tục trở lại hậu viện, tại vị trí cũ ngồi xuống. Tới người sống, mèo đen đã nhảy về tường viện, cảnh giác nhìn xem trong viện một nam một nữ, tại ngói xanh bên trên bồi hồi. Bùi Thập Tam Nương đi theo vào, động tác tơ lụa dán Âu Dương Nhung ngồi xuống. Thân thể mềm mại bên trên kiện kia nạm vàng đường đen lụa váy dài không có chút nào ghét bỏ bậc thang đá xanh bên trên cho bụi, cùng tự gia công tử cùng một chỗ ngồi chung. Âu Dương Nhung túi đầu một lần nữa hệ cây trầm, không có để ý hai người ngồi một hồi. Giống đại ăn ý chờ đợi đầu tường hậu phương một vòng ngân bạch sắc. Bùi Thập Tam Nương nắm thật chặt đầu vai tử kim phi bạch, chống lạnh thời khắc, con mắt nhìn chằm chằm đầu tường mèo đen. Nàng đột nhiên phá vỡ dưới mái hiên trầm mặc, công tử gầy, cùng lần thứ nhất gặp công tử thời điểm so. Âu Dương Nhung không có quay đầu, nhẹ giọng, ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp? Bùi Thập Tam Nương phá lệ nghiêm túc, đương nhiên nhớ kỹ, thiếp thân sẽ không quên, nếu không phải gặp được công tử, thiếp thân vẫn là cái rơi vào tiền mắt hơi tiền thương phụ. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp, là công tử ngày đầu tiên nhậm chức Giang Châu trưởng sứ, khi đó Tầm Dương buôn bán vòng tròn bên trong đều nói, Giang Châu đại đường tới cái tuổi trẻ trưởng sứ, là cái chính khí quân tử, chống đối qua đương triều được sủng ái công chúa cũng chưa chết, xương cốt so hầm cầu trong tảng đá đều cứng rắn. Khi đó thiếp thân thực sự hiếu kỳ, tại Giang Châu đại đường đám người bên ngoài trong tham gia náo nhiệt, xa xa nhìn thoáng qua, lúc ấy lần đầu tiên cảm thấy. Bùi Thập Tam Nương nói đến chỗ này dừng lại. Âu Dương Nhung nhìn về phía chân trời, xuất thần một lát, vẫn là như mỹ phụ nhân sở liệu, hỏi một câu, cảm thấy cái gì? Gặp bên cạnh công tử thoát ly chút lệnh lòng người lo trầm mặc, Bùi Thập Tam Nương có chút thở phào. Nàng nở nụ cười xinh đẹp hào phóng, chi tiết nói tới, cảm thấy cái này trưởng sứ tiểu lang quân, khuôn mặt nhỏ làm sao như thế tối lãng, so gánh hát trong đào kép cũng đẹp, lúc ấy thiếp thân tâm tính còn có chút lô mãng quái đản, thầm nghĩ, cái này trưởng sứ tiểu lang quân sẽ không phải là cái gì chủ nghĩa hình thức, hoặc là phía trên một vị nào đó nữ quý nhân nuôi tình lang, tên tuổi truyền ngôn đều là cố ý an bài bên trên. Bùi Thập Tam Nương mắt lộ ra một chút hồi ức chi sắc, than thở một tiếng, thiếp thân về sau mới biết cái gì là thế gian nhất đẳng vĩ trợ phu, mới biết công tử có bao nhiêu bình dị gần gũi, mới biết cái gì gọi là quân tử tàng khí tại thân, chờ thời, dùng cung gặp người, dùng mũi kiếm sách mình đa tạ công tử dạy thiếp thân. Âu Dương Nhung trầm mặt dưới, nói, Vương Thao Chi tiểu tử kia, đem ngươi cùng Lục Lang đều làm hư, mông ngựa là người này nhiều hơn người kia. Phúc. Nghe được cái nào đó một mặt tú đoán bị xung quân Lạc Dương đồng liêu, Bùi Thập Tam Nương buồn cười, về sau thu liêm ý cười, nghiêm túc nói, mới không phải mông ngựa đấy, là thật cảm thấy như vậy. Không tin công tử hỏi nhiều hỏi những người khác, để bọn hắn nói thật, nhìn bọn họ có phải hay không cùng tiếp thân giống nhau. Gặp lần đầu tiên lúc lực chú ý toàn ở công tử cái này gương mặt tuấn tú bên trên. Mỹ phụ nhân có chút tiểu nữ hài nghiêng đầu nói, thiếp thân trước kia xem kịch, có một bộ tiểu nương tử nhóm đều thích xem kịch, giảng chính là trăm năm trước Bắc triều lúc một vị tôn thất danh tướng, dũng manh địa chiến, lại dung mạo xinh đẹp phụ nhân, có lẽ là cảm thấy tự thân tướng mạo không thể uy hiếp địch nhân, thế là điêu khắc làm bằng gỗ gương mặt, đánh trận lúc liền đeo lên, thường dùng mặt nạ gặp người, về sau một đường dũng quan tam quân, thế nhân ca tụng, chuyển vì một đoạn giai. Thoại. Công tử, ngươi nhìn, nam tử tuấn nhan cũng là một loại bần dầu, xác thực sẽ ảnh hưởng thế nhân ấn tượng đầu tiên, mà thế nhân phần lớn là đám ô hợp. Âu Dương Nhung nghiêm mặt, nhặt nói, nam tử chỉ cần gầy bắt đầu đều không lại, ta bất quá là ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, gầy gò khó béo, nhưng cũng nhanh trở lấy đi, nam tử qua 20, một năm một cái dạng, ta cũng khó tránh khỏi. Không. Bùi Thập Tam Nương dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lay động, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nho sam thanh niên bên mặt, tại thiếp thân trong mắt, trong lòng, công tử vĩnh viễn là bắt đầu thấy lúc cái kia anh tư bộc phát thiếu niên lang. Sao có thể một mực như lúc mới gặp? Âu Dương Nhung trước tiên lắc đầu, không có quay đầu cùng mỹ phụ người thuộc hạ đối mặt, hắn dừng lại một lát, dường như lặp lại nỉ non, nếu chỉ như lúc mới gặp liền tốt, đều dừng lại tại lần đầu tiên thời điểm. Nếu chỉ như lúc mới gặp à? Người nói vô tâm, Bùi Thập Tam Nương lại tinh tế nhai nhai nhấm nhấm dưới, đột nhiên sắc mặt có chút mong đợi hỏi, công tử bắt đầu thấy thiếp thân lúc, cái gì ấn tượng?
Quên.
Bùi Thập Tam Nương không tin, theo đuổi không bỏ nói, hoặc là nói, lần đầu tiên đang suy nghĩ gì, công tử cứ yên tâm đi nói, không phải cái gì lời hữu ích ấn tượng tốt, thiếp thân cũng không sinh khí. Nàng rơi dưới khép lại hai chân, ôm ấp hai đầu gối, hơi hơi nghiêng nở nàng thân thể, thuận tiện hai mắt không nháy một cái nhìn xem Âu Dương Lung. Mỹ phụ nhân mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tò mò, nguyên bản yên tĩnh bầu không khí, cuối cùng vẫn là bị nàng đưa vào nói chuyện phiếm không khí. Âu Dương Nhung yên tĩnh trong lát, nghĩ quân người. Bùi Thập Tam Nương có chút ngạc nhiên, vạn bạn không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. Âu Dương Nhung khỏe miệng hít lên, vừa gặp lúc, người bộ kia bất chấp vương pháp phách lối diễn xuất, ai gặp không giống giáo huấn, liền muốn cầm cây roi hung hăng đánh. Bùi Thập Tam Nương chẳng bao lâu điều chỉnh xong, ngậm bức sắc mặt đều thu liễm. Nàng vũ mị cười một tiếng, ngay trước Âu Dương Nhung cùng đầu tường mèo đen mặt, có chút nũng nịu ôm ngực cúi đầu, như là công tử lời nói có thể. Âu Dương Nhung sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bảng, im lặng nói, ngươi đứng đắn một chút, là dùng roi thật đánh, không phải lang thang trò đùa. Bùi Thập Tam Nương càng thêm chui, xấu hổ nói, ừm, có thể, nhiều đánh, thiếp thân thích công tử đánh. Âu Dương Nhung, ngươi không thích hợp. Âu Dương Nhung cấp tốc đổi chủ đề, mang mặt nạ bên trên sa trường trình chiến sao, ta cũng có mặt nạ. Bùi Thập Tam Nương sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng, a, cái gì mặt nạ? Âu Dương Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, chỉ đùa một chút. Ngược lại hỏi, Thập Tam Nương làm sao sớm như vậy đến đây? Bùi Thập Tam Nương cười dưới, thiếp thân đêm qua ngủ sớm, lên cũng sớm, buổi sáng còn muốn đi Khung Lư Sơn thanh tra chế tạo băng hàng đá, vừa vặn tiện đường, nghĩ đến tới đi một vòng, cho tú nương ngôi tới nước cho hòa nước. Âu Dương Nhung mặc một lát, chỉ vào phòng bếp nói, trong thùng gạo mẹ không cần lại thay mới, đã có ngươi trước mang về ăn, như tú nương trở về, trông thấy phòng bếp như thế lãng phí, cũng sẽ đau lòng. Bùi Thập Tam Nương thiếu dung thu liêm dưới, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, công tử. Nàng lại hiếu kỳ ghé mắt, vậy công tử đâu, làm sao hơn nửa đêm tới, đây là trong sân ngồi bao lâu? Âu Dương Nhung nhẹ giọng, đồng dạng, lên được sớm, tới đi dạo. Bùi Thập Tam Nương nhịn không được nhìn nhìn hắn mang theo quyển sách khuôn mặt, không có đâm thủng, nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Âu Dương Nhung ngẩng đầu cười nói, đêm qua còn làm cái mộng, đúng dịp, giấc mộng kia cũng là liên quan tới bắt đầu thấy. Bắt đầu thấy? Cùng ai? Bùi Thập Tam Nương lời nói dừng lại, thận trọng nói, là cùng tú nương cô nương sao? Bùi Thập Tam Nương trông thấy, nho sam thanh niên ngồi ở bên cạnh bậc đá xanh bên trên, có chút ngẩng đầu, dường như tại nóng về nơi xa xăm chân trời tảng sáng dư huy, thật lâu không nói gì. Lờ mờ dưới mái hiên, hắn bên mặt thon gầy, xương gò má rõ ràng, mặc dù nhìn không rõ ràng cụ thể thần sắc, ánh mắt, nhưng lại có một phần đặc biệt lịch sự tao nhã bất bị. Âu Dương Nhung một lát sau, chậm rãi gật đầu, mơ tới một tòa địa cung, là tại Long Thành lần thứ nhất gặp gỡ nàng địa phương, khi đó ta mới vừa lên đảm nhiệm Long Thành lệnh, ngâm nước hôn mê, nửa đêm tỉnh lại, dị địa tha hương, lẻ loi một mình. Địa cung, đây là ở đâu ở bên trong? Hắn bảo trì ngữ tốc, em hay nói, Đại Cô Sơn, chùa Đông Lâm, tứ phía vách tường các vẽ một bộ Phật bản sinh họa, trung ương một tôn hoa sen đế đá, từng có lao tăng tọa hóa, hiện hữu hòa thượng điên niệm kinh. Nha. Bùi Thập Tam Nương cái hiểu cái không gật đầu. Kỳ thật không hiểu. Bất quá nàng gặp gỡ ý Hưng Lan San công tử thật vất vả dâng lên điểm đàm luận tính, lập tức nói tiếp nói, công tử mơ tới đi địa cung làm cái gì, là sơ lần gặp gỡ chuyện sao, trong mộng tú nương cô nương có hay không nói. Viết những gì? Âu Dương Nhung xoa nhẹ đem mặt, nỉ non, ta tại đất cung tỉnh lại, nàng cùng tôn lão đạo không nói gì, quay người đi vào mặt phía bắc bích họa ở bên trong. Bùi Thập Tam Nương nghi hoặc, đi vào bích họa. Ừm, không nghĩ tới bích họa đằng sau liền là Vân Mộng kiếm trạch, ta đi vào theo. Nàng hiếu kỳ hỏi, sau đó thì sao? Sau đó liền tỉnh. Bùi Thập Tam Nương có chút tiến lặng. Âu Dương Nhung quay đầu, hướng nàng cười khẽ nói, ta không có đi qua, đương nhiên không biết kia kiếm trạch là dạng gì, làm sao có thể mơ tới. Bùi Thập Tam Nương giật mình gật đầu, cũng là, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng, chưa thấy qua đồ vật mơ tới cũng không đến gần được. Ừm. Âu Dương Nhung nhìn qua tường biện hậu phương chính từ từ bay lên thần dương, xuất thần một lát, đột nhiên đứng dậy, đón mặt trời mới mọc nói, ta muốn đi một chuyến địa cung. Bùi Thập Tam Nương vô ý thức hỏi, công tử lúc nào đi? Vàng óng ánh ánh nắng rơi trên mặt của hắn, không bỏng không trứng mắt, Âu Dương Nhung lại có chút trong mắt, chờ đưa tiễn bệ dạ, hồ phu bọn hắn. Giống như là nhớ tới cái gì, hắn không quay đầu lại hỏi, Thiện Đạo đại sư cùng các đệ tử đâu, còn tại hang đá tầm dương sao? Bùi Thập Tam Nương đem chân tục viện đưa đi Nam Lũng sau khi trở về, Âu Dương Nhung liền đem Vương Thao Chi nguyên bản quản lý hang đá tầm dương sự vụ tất cả đều giao cho nàng. Vương Thao Chi lưu lại nhân thủ cùng cái khác hợp tác thương nhân lương thực nhóm, đều từ Bùi Thập Tam Nương tới đón nhiệm. Chúa Đông Lâm bên kia cầm xuống chủ hang đá quyền sử dụng chuyện, cũng là cùng Bùi Thập Tam Nương giao tiếp. Mỹ phụ nhân lúc này trả lời, đại sư ngày hôm trước về Long Thành, lưu lại mấy vị đệ tử canh giữ ở chủ hang đá, chuẩn bị đến tiếp sau công việc. Nàng giật mình nhớ tới chuyện gì, đứng dậy, đúng rồi, công tử, Thiện Đạo đại sư trước khi đi, còn nắm tiếp thân đến hỏi ngài, nói trong chùa Trung Thu sẽ có một trận nhiên đăng hội chùa, mấy năm trước ngài đảm nhiệm Long Thành lễ lúc, từng chủ trì qua một lần, đại sư muốn hỏi ngài có rảnh hay không, hạ mình quang lâm, cùng dân cùng vui. Âu Dương Nhung không có quay người, vỗ tay một cái cùng bà áo bên trên cho bụi, trầm ngâm một lát, truyền đến tiếng nói, Thập Tam Nương thay ta đáp lời, liền nói, ta gần đây làm xong, đưa tiễn Lạc Dương sứ giả, sẽ đi đến chùa Đông Lâm an dưỡng thân thể, nhiên đăng hội chùa hoặc đi chủ trì. Ngươi nhiều hơn một câu, lệnh trong chùa cùng trong huyện không cần gióng trống thua chiêng, tuyên dương ta tại, cũng không muốn chuẩn bị cái gì xa hoa trai viện, ta có chỗ ở. Bùi Thập Tam Nương lúc này gật đầu, vâng, công tử. Nàng lại thận trọng nói, công tử tĩnh dưỡng dưới cũng tốt, năm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, quá vất vả, liền xem như thân thể bằng sắt cũng là muốn nghỉ một chút. Vừa vặn hiện tại đại Phật chuyện có một kết thúc, vương gia bên kia thuận buồm xuôi gió, triều đình bên kia cũng thái độ cũng sáng tỏ, Tây Nam tiền tuyến lại tạm thời chưa có chiến sự. Công tử chuẩn bị đi Long Thành giải sầu an dưỡng bao lâu? Nhìn tình huống, nếu có chuyện sẽ trở về. Bùi Thập Tam Nương cười cười, tốt, dù sao Long Thành cách cũng gần, trở về thuận tiện, công tử, thiếp thân bồi ngài cùng nhau đi. Thập Tam Nương. Âu Dương Nhung đánh gây nàng lời nói, xoay người lại, vỗ vỗ nàng khoác trên vai tử kim lụa bà bay, ngươi cùng Lục Lang cùng một chỗ lưu lại, thật tốt hiệp trợ Lục Lang, Giang Châu đại đường sự vụ, có Lục Lang chủ trì, đến mức trong thành chuyện khác, có ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm, ta mới yên tâm. Công tử. Bùi Thập Tam Nương nhớ kỹ một lần gần nhất bị công tử đập bà bay, tựa như là công tử tán thành cũng tiếp nhận nàng thời điểm, khuôn mặt nàng có chút chiều hồng, la hét ngựa khi có chút khó nén kích động. Mỹ phụ nhân ôm cánh tay nắm thật chặt khỏa vai bí lụa, chọc chọc gật đầu, thiếp thân nghe ngài. Âu Dương Nhung ôn tồn hỏi, Thập Tam Nương còn có cái gì muốn hỏi sao? Ừm, là có chút. Bùi Thập Tam Nương tình chân ý thiết nói, công tử, thiếp thân sẽ phái người một mực tìm hiểu Giang Nam các nơi tin tức, như bắt được Vân Mộng Kiếm Trạch hoặc Việt Nữ Phong Thành, sẽ trước tiên phái người đi chùa Đông Lâm bẩm báo ngài. Âu Dương Nhung run lên, miệng trong ngữ âm thanh, lại bổ sung một câu, vậy liền vất vả ngươi. Hẳn là, thiếp thân cũng cực kỳ tưởng niệm tú nương. Bùi Thập Tam Nương dường như không dám nói thêm cái này chuyện tương tâm, lập tức rời đi chủ đề. Lý Ngư cùng Phương Ước Võ hai ngày này tìm tới thiếp thân, nói là muốn gặp công tử. Biết, buổi sáng để bọn hắn đi Giang Châu đại đường tìm ta. Bùi Thập Tam Nương nhỏ giọng nói, công tử, nhìn bọn hắn mục đích, tựa như là muốn theo ngài. Âu Dương Nhung trầm ngâm, vừa vặn bọn hắn cũng là làm ăn, trước đi theo ngươi đi, ngươi đến ăn bài, có thể trước dùng từ dưới, Lý Ngư không cần hoài nghi, có thể trực tiếp dùng. Phương Ước Võ lời nói, ngươi có thể khảo nghiệm một chút, ngươi đến thay ta giữ cửa ải. Bùi Thập Tam Nương che miệng xảo tiếu, yên tâm, công tử, giao cho thiếp thân. Đúng, còn có uống nhà hàng đồ uống lạnh hiệu buôn chuyện, chế tạo băng đơn thuốc là công tử giao cho thiếp thân, ngài phân ban nhiều nhất, là nhất đại đồng gia, chúng ta lợi nhuận phân lệ. Thiếp thân chuẩn bị đem uống nhà hàng đồ uống lạnh sinh ý lại làm lớn chút, mở đến Giang Nam đạo từng cái châu phủ đi, nhưng sẽ không đánh lấy công tử cơ hiệu, trừ phi có người khó xử. Trừ cái đó ra, không biết công tử nhưng có bàn giao. Âu Dương Nhung khoát tay áo, được, theo ngươi biện pháp đến, tự hành quyết đoán. A, còn có hang đá tầm dương chuyện. Bùi Thập Tam Nương dựng thẳng lên bàn tay, bản lấy mấy ngón tay, thuộc như lòng bàn tay, công tử đem Vương Minh lưu lại sạp hàng giao tất cả cho thiếp thân. Thiếp thân trước đó vài ngày đem xong phong tiêm bờ bắc lớn nhỏ hàng đá đều đi dạo một vòng, trong lòng xem như nắm chắc, cảm giác cùng Thiện Đạo đại sư bọn hắn làm loại kia mua bán hình thức rất có triển vọng. Mấy ngày nay cũng tiểu thành mấy bút, nhưng thiếp thân nhận biết nông cạn, không biết công tử có hài lòng hay không, hy vọng công tử không keo kiệt chỉ điểm. Âu Dương Nhung nghe được mỹ phụ nhân khiêm tốn cẩn thận ngữ khí, cho là nàng tại cẩn thận từng ly từng tí cầu cái sớm miễn trách, thuận miệng đánh gãy nàng, không cần, Thập Tam Nương yên tâm đi làm, đừng quá hao tổn là được rồi, chỉ muốn nhớ kỹ một điểm. Hang đá Tầm Dương là Tầm Dương thành kế hoạch trăm năm, vốn cũng không phải là một sớm một chiều liền hoàn thành, cũng không phải chúng ta Tầm Dương bên này Phật tự đạo quán có thể đi lấp đầy, trọng yếu chính là thiên hạ các phái đạo pháp tôn chỉ, cùng thể hiện bọn chúng tượng đá kỹ nghệ. Những này hải nạp bách xuyên đồ vật mới là có thể chuyển cho hậu thế kho báu, mới thật sự là ngàn năm văn mạch, mới là cần phải nhập tọa hang đá phận. Tại chuyện này trước mặt, tròn và khuyết được mất đều chỉ là nhất thời, không đáng nhắc đến. Nguyên vốn chuẩn bị trò chuyện chi tiết thỉnh giáo Bùi Thập Tam Nương nghe sửng sốt một chút. Âu Dương Nhung nhìn thấy trước mặt mỹ phụ nhân con mắt có chút xuất thần chằm chằm đến, hỏi lại, thế nào? Nhìn ta như vậy làm gì? Không, không có việc gì. Bùi Thập Tam Nương rời ánh mắt, túi đầu điên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Nàng thấp giọng mở miệng, ngữ khí có chút khó tả phức tạp, công tử thật sự là nhìn xa trông rộng, ý chí thiên hạ. Mỹ phụ nhân buông xuống ánh mắt khó nén ngưỡng mộ cùng thâm phục, trước kia thiếp thân cho rằng những này lời văn đều là tiền nhân nuốt mông ngựa, hiện tại mới biết, bọn chúng là vì công tử dạng này nam tử chuẩn bị, là thật có thể cần dùng đến, có câu nói làm như vạn thế người, không đủ mưu nhất thời, nói thật đúng, ta ra công tử như là. Âu Dương Nhung có chút ngượng ngùng, nâng đỡ phát quan cây trầm, nhẹ giọng hỏi, "Không, tốt, còn có chuyện khác à?" Bùi Thập Tam Nương lắc đầu. Âu Dương Nhung cất bước đi ra ngoài. "Công tử." Hậu phương đông nhiên truyền đến Bùi Thập Tam Nương la lên. "Ừ." Âu Dương Nhung dừng bước, hơi nghi hoặc một chút chờ đợi. Không chờ hắn quay đầu, Bùi Thập Tam Nương treo chọc tiếng nói chuyển đến, "Thư phiền không được ngủ, táo chua nhân canh chủ." Ngài thường nói. Nho sam thanh niên nhanh chân đi ra ngoài, bóng lưng phất tay, cười chửi một câu, "Xéo đi, DS, không bổ câu." Chương này nhiều chút, đầu tháng cầu dưới vé tháng đảm bảo, đoàn người có thể rút thưởng thêm vé tháng phiên ngoại một cá song ăn. Chương 841, thấy một lần lương hàn lầm trung thân cầu vé tháng. Chương 841, thấy một lần lương hàn lầm trung thân cầu vé tháng. Từ Tinh Tử phường bên kia trở lại Tầm Dương phường, một đầu phố dài vừa vặn trải qua viện giám sát. Âu Dương Nhung xe nhẹ đường quen tại cửa viện giám sát bữa sáng sạp hàng bên trên, mua hai khối kim sán xốp giòn du ma bánh. "Tiểu Lang Quân, không cần cho bạc, bao quát trước mặt sổ sách, vị kia tiểu nương đã trả tiền rồi, nàng còn đệm một hai bạc vụn, nói là chỉ cần ngươi đến ăn, liền từ giữa chụp tới, nếu không trở lại, liền đưa bọn ta." Âu Dương Nhung động tác ngừng tạm, đưa tiền đồng bàn tay thu về. "A, tốt." Hắn sắc mặt như thường gật đầu, quay người rời đi. Đi không có mấy bước, tại góc đường chậm rãi dừng bước. Âu Dương Nhung quay đầu, mắt nhìn bữa sáng sạp hàng. Không nghĩ tới nữ sử đại nhân đã trả tiền rồi. Nhớ kỹ ngày xưa hắn cùng Dung Chân tới ăn, đều là trước nhớ kỹ sổ sách, bởi vì nàng tổng quên mang tiền, mà Âu Dương Nhung lại thường xuyên xấu hổ vì trong ví tiền giống huyết. Mỗi lần đều là chờ hắn phát lương tháng, lại tới tính tiền. Âu Dương Nhung ánh mắt càng quá bữa sáng sạp hàng, rơi vào sạp hàng hậu phương tòa kia hơi có vẻ yên tĩnh viện giám sát bên trên. Cùng loại Diệu Chân các nàng theo hổ phu đi về sau, viện giám sát xem như trống không xuống tới, loại trừ mấy vị ở lại nữ quan. Nhìn một lát viện giám sát môn, cũng không gặp nào đó đạo lạnh băng băng cung trang thiếu nữ thân ảnh từ đó bước nhanh đi ra. Âu Dương Nhung quay người rời đi, dọc theo phố dài đi hướng Giang Châu đại đường. Nàng hẳn là tại Thẩm Nương sinh nhật lễ kia hai ngày lặng lẽ giao. Nói đến, lúc ấy, hai người hay là tốt đồng liêu quan hệ. Mặc dù tự mình tính tiền có chút không rất giống nữ sứ trên người người lớn chưa từng mang tiền phong cách, nhưng lại cực kỳ phù hợp nàng tính tình. Ở chung lúc, luôn luôn lạnh như băng tránh xa người ngàn dặm, nhưng cực kỳ nhiều chuyện, dung chân lại cuối cùng sẽ sớm nghĩ, sớm đi làm, yên lặng đi làm, cũng không chủ động tên Dương, cũng không nói cho người khác biết. Mà Âu Dương Nhung đã đáp ứng chuyện của nàng, nàng giống như cũng là lặng lẽ ghi ở trong lòng, ngày bình thường lại cùng người không việc gì giống nhau, chưa từng thúc giục. Nhưng là nào đó người cuối cùng nếu là không làm được, nữ sử đại nhân kiểu gì cũng sẽ dùng sinh không thể nói lý ngột ngạt đỉnh lấy trương nợ tiền mặt cùng loại hình thức nhắc nhở hắn. Âu Dương Nhung đột nhiên nhớ tới, lúc trước còn giống như đã đáp ứng nữ sử đại nhân, về sau nếu là lên chức đến Lạc Dương tu văn quán làm quan, tại hoàng thành ứng long môn bên kia, cùng nàng chạm vạng tối cùng một chỗ hạ trị, có thể dạo đêm là thủy, hoặc đi bạch mã tự mời hương. Việc này, Dung Chân trong lòng khẳng định là nhớ kỹ. Cách dây dầu, mới bánh có chút phòng tay. Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, đổi lấy tay cầm nó, một cá nhân say sưa ngon lành gặm bắt đầu ăn, dọc theo phố dài đi hướng Giang Châu đại đường. Hắn một bộ nho sam đi đang nháo trên phố, bên cạnh không có lục lang cùng loại công trang tùy tùng, loại trừ khuôn mặt tuấn tú thường ngày hấp dẫn làm ăn đại thẩm đại nương cùng dạo phố các tiểu thư rời rạc ánh mắt bên ngoài, không có gây nên cái gì phá lệ chú ý liền cùng phổ thông lang quân giống nhau. Nhưng cũng là để hai bên đường phố cố định sạp hàng đại nương nhóm cảm thấy tương đối quen thuộc người qua đường lang quân. Bởi vì thường xuyên gặp hắn đến cửa viện giám sát bữa sáng sạp hàng mua đồ ăn. Ngẫu nhiên bên cạnh còn đi theo một vị khuôn mặt xinh đẹp lại lạnh như băng thấp tiểu nữ, dường như viện giám sát trong tiểu nữ quan. Cái này một tới hai đi, lại thêm cái này trương đại nương đại thẩm yêu nhất gầy gò khuôn mặt, tự nhiên là quen thuộc. Nhưng các nàng cùng trên phố những người đi đường gặp gỡ Âu Dương Nhung trang phục, phần lớn cho là hắn là châu học đọc sách giám sinh, hoặc là Khương Lư Sơn bên trong tòa nào đó sách nhỏ viện học sinh. Đến mức càng nhiều chi tiết, liền lại khó nhìn ra. Người một trong thế, đều gặp được cực kỳ nhiều dạng này người, quen thuộc góc đường thường xuyên gặp thoáng qua, nhớ kỹ khuôn mặt, nhưng lại chưa bao giờ đã từng quen biết, càng về sau một ngày nào đó, không thấy được, chẳng biết đi đâu, cũng từ đầu đến cuối không biết mặt ngành. Đoàn người đều đang bận rộn mình sự tình. Có lẽ chính như Bùi Thập Tam Nương lời nói, nam nhi mặt tuấn mặt trắng, xác thực khó mà đem hắn xem trọng không lệnh người miên man bất định liền đủ không sai. Mặt khác, Tầm Dương Thành bên trong, gặp qua thứ sử Âu Dương Lương Hàn chân dung người cũng không tính cực kỳ nhiều. Cũng không phải là cái này vị tuổi trẻ thứ sử không đủ bình dị gần gũi. Thời đại này lại không có gì lớn màn ảnh cái gì, dù là có lớn trường hợp có thể gặp gỡ, đoàn người chỉ có thể dùng mắt thường đi nhìn. Nếu là một lần gần nhất Đông Lâm Đại Phật Khánh Công đại điện không có lâm thời giải tán, mà là như thường lệ tiến hành, nhưng thật ra có thể để không ít Tầm Dương bách tính nhìn rõ ràng cái này vị danh chấn Giang Châu tuổi trẻ thứ sử tôn dung. Trừ cái đó ra, đối với loại này đại quý nhân đại quan nhân, tại Tầm Dương bách tính ở giữa cũng chỉ có thể là truyền miệng tướng mạo đặc thủ. Âu Dương Lương Hàn nhậm chức mới bắt đầu, nhưng thật ra có không ít từ Giang Châu đại đường chuyển tới tin tức ngầm, nói bị trưởng quan này là cái Tuấn Lang quân. Nhưng chợ bữa dân chúng thời điểm nhàn rỗi nói chuyện trời đất, trừ Hoa Si tiểu đường, ngây thơ thiếu nữ bên ngoài, phần lớn đương nó có 2-3 phần quyết đại. Mà lại, nhưng phàm là có chút phô trương xuất hành, Âu Dương Nhung phần lớn là điệu thấp ngồi ở trong xe ngựa, cực kỳ ít đi cưỡi ngựa cao to khoa trương qua phố. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn thoát ly chợ bữa bách tính. Bánh hương mặt hương cùng gà vịt mùi thối giao hòa trên đường dài, Âu Dương Nhung nhấm nuốt mới mẹ bánh nướng, yên lặng tiến lên. Mỗi ngày chợ phía đông giá thịt, giá gạo, mùi giá, còn có chợ phía tây vải bóc giá, vàng bạc giá, hắn đều rõ như lòng bàn tay, so đại đa số Tầm Dương bách tính biết đến toàn diện. Giống giờ phút này dạng, Âu Dương Nhung buổi sáng một có thời gian trải qua, đều sẽ đi dạo một vòng, hoặc trước sạp dừng bước, hỏi một chút. Minh phủ, ngài đã tới. Hôm nay có sớm. Giang Châu đại đường đã có bên trên ca sáng quan viên vừa đi vừa về bận rộn. Âu Dương Nhung vừa cất bước vào cửa, Tiến Lục Lang liền tiến lên đón. Tiến Lục Lang thăm dò nhìn Âu Dương Nhung phía sau, phát hiện hắn là lẻ loi một mình, cũng không có ngoài ý muốn. Áo lam bộ đầu ôm quyền bẩm báo, Minh phủ, Lý Ngư, Phương Ước Võ cầu kiến, bọn hắn nói là thập tam nương để cho bọn họ tới, ngài đã phân phó. Mang đến chính đường, bản quan thay quần áo khác, Lục Lang mỗi ngày sớm như vậy đến, vất vả. Âu Dương Nhung đi ngang qua Yến Lục Lang bên người, đem ngoài định mức nhiều mua khối kia du ma bánh nhét vào trong ngực hắn, bay là tạ mà đi. Yến Lục Lang nhịn không được nhìn một chút nhà mình Minh phủ bóng lưng, nhếch miệng cười dưới, lột ra giấy dầu, gặm lên nòng bánh, chạy chậm cùng bên trên. Kỳ thật đối với Âu Dương Nhung làm quan phong cách chuyển biến, một mực theo bên người Yến Lục Lang, cảm thụ mới rõ ràng nhất. Nhớ ký tại Long Thành thời điểm, Minh phủ phong cách quyết đoán, chuyện tất thân bỉ, thích cùng dân chúng hòa mình, thường xuyên ngay tại chỗ thị sát, tại Long Thành bách tính trước mặt lộ diện, thu không biết bao nhiêu đớp củ cải. Thời điểm đó, Long Thành dân chúng còn cho Minh phủ lấy củ cải viện lệnh ngoại hiệu. Có thể đi tới Tầm Dương Thành, Minh phủ lại đột nhiên đổi một loại khác phong cách, giống như là toàn bộ đắm chìm xuống tới giống nhau. Giảm bớt trước mặt mọi người lộ diện số lần, làm việc đều cực kỳ địa thấp, càng còn nhiều giống sáng nay một người như vậy yên lặng đi dạo chợ sáng đến lên trực. Mới đầu Yến Lục Lang tưởng rằng lúc đương thời Vương Lãnh Nhiên cùng loại không có hảo ý địch nhân tại, Minh phủ tại địa thấp ẩn nút. Thế nhưng là đằng sau Vương Lãnh Nhiên cùng bệ thị người đều bị Minh phủ chịu chết. Cho tới bây giờ, thứ sử vị trí dễ, Giang Châu đại đường tất cả đều là người của bọn hắn, Giang Châu chi địa quyền lực cũng đều nắm giữ tại Minh phủ trong tay. có thể Minh phủ vẫn như cũ bảo trì bộ này điệu thấp ít lộ diện tác phong. Tiễn Lục Lang mới đầu không hiểu, còn hỏi qua Minh phủ. Hắn nhớ kỹ, Minh phủ lúc ấy chỉ trả lời một câu, Tầm Dương thành cùng huyện Long thành không giống nhau, quản lý một châu cùng quản lý một huyện chi địa cũng không giống nhau, một huyện cùng một thôn quê chi địa càng không giống nhau. Tiễn Lục Lang nhớ được bản thân lúc ấy nào đánh, hỏi nhiều đầy miệng, kia quản lý một nước đâu? Minh phủ lúc ấy đi ở phía trước, tựa như là cười nói câu, cái này có thể không hưng trị à, bất quá nói cứng lời nói. Tiễn Lục Lang tập trung tinh thần, vốn cho rằng Minh phủ sẽ đến một câu trên sách thường nói cái gì trị đại quốc như nấu món ngon, lại không nghĩ rằng, hắn cười nói qua đi chỉ vứt xuống giải rác bốn chữ, đại tượng vô hình. Tiễn Lục Lang lúc ấy kiến thức nửa đời, những ngày này, hắn lặp đi lặp lại phỏng đoán. Thẳng đến song phong tiêm đại chiến sau mấy ngày này, hắn tuân theo Minh phủ quyết định quy củ, mực thủ lề thói cũ chủ trì trong thành sự vụ, tự thân lên trận, phát hiện dân sinh khôi phục cực nhanh, 2 tháng thời gian, Tầm Dương thành khép lại đại Phật sự kiện vết sẹo, khôi phục ngày xưa phồn hoa, thậm chí càng thắng di vãng. Mà Tầm Dương thành bên trong, gần đây dần dần hưng khởi một mảnh tán dương thanh âm, tán dương đảm nhiệm bên trên tuổi trẻ thứ sử không thích dày vò, trưởng chỉ cứu ăn. Mặc dù cực kỳ nhiều bách tính đều chưa từng thấy ăn Tết nhẹ thứ sử mặt, nhưng đều có thể xác thực cảm nhận được hắn nhậm chức về sau, quan phủ chuyện ít cực kỳ nhiều, mà thiên hạ làm đến sôi sùng sục lên tạo việc phát hiện, rõ ràng Giang Châu cũng là một trong những nhân vật chính, có một tôn Đông Lâm đại Phật muốn rơi xuống đất. Có thể thẳng đến đằng sau Đông Lâm đại Phật đều không hiểu sụp đổ chờ đợi lôi đình phong bạo mọi người, từ đầu đến cuối không gặp tuổi trẻ thứ sử có cái gì dày vò công việc, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Cái này giống như là đám trẻ con tại mùa đông đống người tuyết đổ, tùy ý nó hòa tan, ai về nhà nấy, không chuyện phát sinh giống nhau. Không chút nào dày vò. Nói cứng nói lười tựa hồ cũng thành lập, nhưng muốn nói có thích hay không dạng này thứ sử cùng quan phủ, vậy khẳng định thích, ước gì như thế. Cái này, Giang Châu thứ sử tin đồn nghị luận cùng lợi bình trong nháy mắt lên men, thậm chí ở xa Dương Châu dân chúng cũng bắt đầu nghe thấy, biết Giang Châu có một vị vì nữ đế xây dựng đại Phật đều không chút hao người tốn của không dày vò thứ sử. Tiễn Lục Lang triệt để vui lòng phục tùng. Dưới mắt, Tiễn Lục Lang trước là để phân phó thủ hạ mang Lý Phương hai người đến chính đường, chợt cùng lên Âu Dương Nhung bước chân, bẩm báo dưới cái này không dạy võ mỹ danh dư luận chuyện. Đi ở phía trước Âu Dương Nhung chỉ là a một tiếng. Minh phủ, đây chính là trên sách nói, thiện chiến người không hiển hách chi công. Âu Dương Nhung trước khi vào cửa, quay đầu lại, chững chạc đàng hoàng ngồi nắn, nói mỏ, song phong tiêm, hang đá Tầm Dương, tinh tử phường cải tạo, những này công tích còn không tính lớn sao? Cái này chẳng lẽ không phải hiển hách chi công? Mèo khen mèo dài đuôi nói đến một nửa, chính hắn đều cười, không có nói đùa nữa, quay đầu lại, đi vào chính đường. Minh phủ, Tiễn Lục Lang bỗng nhiên hô. Thế nào? Âu Dương Nhung phóng ra bước chân có chút ngừng trên không trung, Tiễn Lục Lang an tĩnh dưới, cười nói, cho nên nói, Minh phủ lần này tu dưỡng tạm lui chuyện, chúng ta cũng không lộ ra đúng không, không cần để cho toàn thành bách tính biết. Ừm, hết thể như cũ. Được. Tiễn Lục Lang quay người rời đi. Vừa vặn có tiểu lại mang theo Lý Ngư, Phương Ước Võ đến đây, song phương các lên tiếng chào hỏi, gặp thoáng qua. Tiễn Lục Lang quay đầu liếc nhìn đưa lưng về phía đại môn chỉnh lý gây án tuổi trẻ thứ sử bóng lưng. Kỳ thật hắn vừa mới đột nhiên mở miệng muốn hỏi chính là, Minh phủ về sau nếu là đi Lạc Dương làm quan, có phải hay không cũng cùng Long Thành làm quan, Tầm Dương làm quan tác phong khác biệt, này sẽ là như thế nào đại tượng vô hình đâu. Áo lam bộ đầu sau khi rời đi, chính đường bên trong, Âu Dương Nhung tiếp kiến Lý Ngư cùng Phương Ước Võ. Lý Ngư vẫn là như cũ, phúc hậu hiền hòa, xoay người hành lễ. Âu Dương Nhung nghiêng đầu, đầu tiên là hỏi hắn, Lý huynh làm sao không trực tiếp đi ngõ Huệ Diệp tìm ta, hoặc là theo chân nguyên trưởng sử đến, chạy tới năm thập tam nương làm gì? Lý Ngư lắc đầu, công tử là bận bịu đại sự người, thảo dân sự tình chỉ có thể coi là việc nhỏ, há có thể tùy ý quấy rầy công tử. Thảo dân đi tìm Bùi phu nhân, cũng chỉ là muốn hỏi một chút có cái gì có thể giúp một tay, thảo dân muốn vì công tử, vì bách tính, tận một phần sức mọn. Âu Dương Nhung khuyên câu, viện giám sát bên kia đã rút lui tội trạng của ngươi, đã không có nữ quan chồng coi ngươi, ngươi bây giờ là thân tự do. Như muốn giữ lại, tìm một phần chuyện làm, có nhưng thật ra có, nhưng ngươi có thể nghĩ thông suốt, Vân Mộng Kiếm Trạch hiện tại cùng triều đình thế bất lưỡng lập, ngươi cử động lần này cùng cấp đứng đội, có lẽ sẽ liên lụy ngươi tiểu nữ nhi Lý Xu. Lý Ngư trầm mặc một lát, lắc đầu, cũng không phải, thảo dân không có quy thuận triều đình, muốn theo theo là công tử ngài, nghĩ làm chính là hữu ích giang nam bách tính chuyện, cũng không phải là cùng kiếm trạch cùng nguyên quân làm địch, càng huống chi nguyên quân người thừa kế, việc xử nữ các hạ cùng ngài. Lý Ngư đưa mắt nhìn một chút Âu Dương Nhung, ánh mắt có chút phức tạp, dừng lại, sửa lời nói, ừm, thảo dân cũng tin tưởng, nhị nữ quân nàng không phải lòng dạ hẹp hòi hạng người, tiểu nữ Lý Xu đi theo nàng, sẽ không có chuyện gì. Thảo dân chỉ mong, có một ngày như thật đến tình trạng kia, công tử có thể nhìn xem thảo dân ít ỏi phương diện tình cảm, thả qua Lý Xu. Âu Dương Nhung vung tay lên, không cần nói xa như vậy, con gái của ngươi còn chưa kịp kê, ngây thơ vô trì, xem như bị người lôi cuốn, dù là theo đại chu luật đến, cũng sẽ không gây họa tới nàng, ngươi cố cứ yên tâm. Thật có một ngày như vậy, cũng chỉ xem như ngươi cứu con gái thoát ly hồ khẩu. Lý Ngư hít thở sâu một hơi, cũng không nói tiếp, đa tạ công tử, thảo dân nhất định tận khuyến mã cực khổ. Âu Dương Nhung vừa rộng an ủi hai câu, ánh mắt nhìn về phía Phương Ước Võ. Cái sau đội vàng ôm quyền, thao, thảo dân cùng Lý Viên ngoại giống nhau, cũng muốn vì công tử, vì bách tính làm việc, bất quá thảo dân tự biết từng có sai, mặc dù công tử không có lại truy cứu, nhưng thảo dân này nấy, cùng tiện nội thương lượng thật lâu, đến đây chu tội, hy vọng lập công chu tội. Âu Dương Nhung liếc nhìn hắn, Phương Viên ngoại nói quá lời. Đúng, ngươi nhà hai vị thiên kim đâu, ở đâu? Phương Ước Võ trùng điệp ôm quyền, mang chút ý cười nói, cái này hai nha đầu lại đi ra ngoài, bất quá lúc này, hai nàng không tính tự mình ly ra trốn đi, hai nha đầu là cực kỳ thành khẩn trước cùng thảo dân cùng tiện nội trao đổi, được cho phép, mới đi ra ngoài. Trông thấy Âu Dương Nhung mặt lộ vẻ hiếu kỳ, Phương Ước Võ gãi gãi đầu nói, công tử trước đây không phải phái người đến hỏi thảo dân bên này có hay không Vân Mộng kiếm trạch tin tức hoặc con đường sao? Những cái kia con đường đều đã phong bế, bao quát hai nha đầu trong tay Vân Mộng lệnh cũng tìm không thấy địa phương liên lạc Vân Mộng kiếm trạch. Trước đây cùng công tử phát sinh qua hiểu lầm, các nàng nói có chút băn khoăn liên quan tới việc xử nữ các hạ chuyện, hai người bọn họ muốn giúp công tử, lần này ly ra cũng là mang theo Vân Mộng lệnh đi Thiên Nam Giang Hồ tìm hiểu kiếm trạch tình báo, muốn nhìn có thể hay không mượn dùng Vân Mộng lệnh vào kiếm trạch giúp công tử liên lạc việc xử nữ các hạ. Thảo dân cùng tiện nội cảm thấy lần này không xem như hồ nháo, cũng liền thả nàng hai đi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là để các nàng cam đoan an toàn. Phương Ước Võ thao thao bất tuyệt phía sau ngừng lại, nhìn một chút Âu Dương Nhung sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Minh Phủ, thảo dân bên này không có làm gì sai đi, nếu là không thỏa, thảo dân cứ gọi các nàng trở về. Âu Dương Nhung lắc đầu, không có việc gì, để các nàng đi thôi, không quản có thể hay không tìm tới, phần hảo ý này, bản quan cũng tâm lĩnh. Phương Ước Võ cởi mở ưu quyền, đúng vậy, công tử. Âu Dương Nhung lại miễn cưỡng dưới hai người. Một chén trà về sau, hắn nâng chung trà lên, nhấp trà tiễn khách. Lý Ngư, Phương Ước Võ ôm quyền chào từ giã. Vừa đi ra môn, Phương Ước Võ đột nhiên phanh lại. Đúng rồi, còn có chuyện. Âu Dương Nhung cùng ánh sáng mặt trời hỏi, cái gì? Phương Ước Võ có chút xấu hổ nói, là tụ nhi cùng Thắng Nam trước khi ra cửa lưu lại chút lời nói, muốn ta chuyển cáo cho công tử. Âu Dương Nhung gật đầu, nhưng rằng không sao. Phương Ước Võ hồi ức nói, Thắng Nam nàng nói, nàng suy nghĩ minh bạch, cũng không phải là tất cả mọi người đều cùng Âu Dương công tử giống nhau, có thể trở thành cái kia cái gọi là trên giang hồ vị kia quang mang vạn trượng nhân vật chính. A Mẫu cùng các trưởng bối tận tình lời nói, có lẽ cũng đều là đúng, nhưng cũng không cần thiết ủ rũ. Trong lòng cái kia giang hồ, nếu không bản thân tự mình đi đến một khi, chỉ là để người khác thay thế, nghe người khác nói qua, vậy nhiều đáng tiếc à? Âu Dương Nhung có chút im lặng. Chốc lát, hắn xin nhưng mà cười, không thẹn là Phương đại nữ hiệp, nói chuyện đều là chống nạnh. Phương Ước Võ kinh ngạc trừng mắt, công tử làm sao biết, nha đầu này giảng lời này lúc là muốn ăn đòn chống nạnh. Âu Dương Nhung mỉm cười không nói chuyện, hỏi, kia Phương cô nương đâu? Phương Ước Võ sắc mặt có chút do dự, tụ nhi lời nói, ngắn một chút. Âu Dương Nhung gặp hắn giấu che đại dịch, có chút kỳ quái, lời gì? Tụ nhi nói. Tại nho sam thanh niên hiếu kỳ ánh mắt, còn có bên cạnh Lý Ngư ghé mắt dưới, luôn luôn đại lao ra cậu thả hắn tử Phương Ước Võ, lại có chút nhăn nhó nhó cúi đầu xuống, nói thầm lên tiếng, không gặp Lương Hàn lầm trung thân, thấy một lần Lương Hàn cũng lầm trung thân. Đợt, vẽ tháng rút thưởng đang tiến hành bên trong, cầu vẽ tháng. Chương 842, cùng quân ly biệt ý chương 842, cùng quân ly biệt ý Đà Lang. Ngõ hoẹ Diệp dinh thự, ẩm băng trai cổng. Âu Dương Nhung vừa hạ trị trở về, đã nhìn thấy Diệp vệ dạ thủ ở trước cửa, trông ngòn con mắt. Âu Dương Nhung vào cửa về sau, nàng lập tức tiến lên, tiếp nhận hắn cởi áo khoác, cùng tại phía sau hắn, nhỏ giọng hỏi, hồ trung sứ bên kia đi khi nào? Âu Dương Nhung đi ở phía trước, chỉnh lý ống tay áo, sớm định ra là sáng mai, thuyền quan đứng tại song phong tiêm bến đỏ chỉnh đốn, bổ sung vật tư, sáng mai mới đến trong thành bến đỏ tầm dương. Bất quá Diệu Chân, Dịch Thiên Thu các nàng có chút sốt ruột, hồ công công lâm thời quyết định, tối nay trước tiến đến song phong tiêm bến đỏ, cũng không cần để thuyền lại đi một lần bến đỏ tầm dương, người đã đông đủ ngay tại song phong tiêm bến đỏ trực tiếp xuất phát, không cần đợi thêm sáng mai. Diệp Vệ Dạ vô ý thức nói, nô nhi chẳng phải là tối nay liền muốn đi? Âu Dương Nhung gật đầu, lúc đầu chuẩn bị sau bữa cơm chiều lại cùng tiểu nha đầu nói. Hắn cười cười nói, ừm, đợi lát nữa hợi chính tái xuất phát, chúng ta ăn cơm trước, ta đều nghe được mùi đồ ăn, hôm nay là Vệ Dạ xuống bếp à? Diệp Vệ Dạ trầm mặc hạ. Ừm, công tử đi trước ăn, nô nhi sẽ tới sau. Nàng quay người chạy vào trong phòng ngủ. Âu Dương Nhung có chút kỳ quái quay đầu, đi thư phòng thả đồ tốt, hắn đi tới trong phòng ngủ phòng. Vào mắt một màn, để hắn sửng sốt một chút, ngươi đây là làm gì? Trong phòng ngủ, Diệp Vệ Dạ ngay tại phủ lên giường mới bị, còn đem một con túi thơm cùng một phần hồng bao nhét vào Âu Dương Nhung dưới gối đầu. Diệp Vệ Dạ nhỏ giọng nói, nô nhi đi chùa Thừa Thiên Cầu, túi thơm trong có quyết gỗ dầu, đàn hương, cứ tằm, có thể giúp ngủ. Âu Dương Nhung đi đến, cầm lấy một cái khác tiểu hồng bao, mở ra nhìn, bên trong có hai cái đồng tiền, có chút quen thuộc. Vậy cái này đâu? Diệp Vệ Dạ khuôn mặt nhỏ cực kỳ chân thành nói, là tiền, đặt ở dưới cái gối, ngủ ở phía trên, liền cứ gọi gối tiền trong chùa cao tăng đề cử. Nô nhi nghĩ đến, hẳn là có thể giúp đàn lang sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, từng bước cao thăng. Âu Dương Nhung suýt chút nữa thì hỏi có phải hay không Thiện Đạo đại sư, bất quá nghĩ, Thiện Đạo đại sư là chuyên môn cho nữ thí chủ cầu phúc, gối tiền cái gì quá tủ, vũ nhục Thiện Đạo đại sư phẩm vị. Âu Dương Nhung có chút bất đắc dĩ, ta một làm quan, gối tiền làm thế nào, đồng lộc cũng cao không đi nơi nào, trừ phi đi thăm điểm. Diệp Vệ Dạ kịp phản ứng, cho đàn lang gối lên, xác thực không phải cái gì tốt ngủ ý, thật xin lỗi đàn lang, nô nhi cho rằng. Nô nhi mấy ngày nay đầu óc đều là cháo. Tiểu nha đầu cuống quýt giải thích vài câu, thu hồi hồng bao, có chút cô đơn vẻ mặt. Âu Dương Nhung đột nhiên bắt lấy tay của nàng, sờ sờ nàng chăn nói, không có việc gì, quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá Vệ Dạ ngươi lại thích hợp, mang đến kinh thành đi, ngày thường gối lên, ừm, thật tốt kiếm nhiều tiền. Diệp Vệ Dạ run lên, chọc chọc gật đầu. Ừm. Tiểu nha đầu sát có việc thu hồi tiểu hồng bao. Âu Dương Nhung liếc nhìn bị nàng nhét vào trong ngực tiểu hồng bao, hỏi, hai cái kia đồng tiền ngươi còn giữ đâu? Nhớ kỹ hai cái đồng tiền, là lúc trước tại Long Thành vừa mua về Diệp Vệ Dạ lúc, Âu Dương Nhung giao cho nàng, nói là để nàng hỗ trợ bảo tồn tiểu kim cố. Kết quả cùng nhau đi tới, đến hôm nay, tiểu kim cố trong đều chỉ có cái này hai cái đồng tiền. Nghèo được đinh đường vàng. Diệp Vệ Dạ cúi đầu, ừm, đàn lang, Như thế xem ra, Nô Nhi giống như xác thực không làm sao kiếm tiền, giống sao chổi giống nhau. Âu Dương Nhung lắc đầu, chân thành nói, là đàn lang quá túng quẫn, khó trách thế nhân đều nghĩ làm tham quan, chân thật người hầu quả nhiên giàu không được, chỉ có thể hốt cái ấm no, càng đừng nói nếu là đi thần đô bên kia giá hàng cao địa phương, thật sự là cư rất khó. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một con túi tiền, vẹn vẹn đổ ra 3 lượng bạc, một lần nữa nhét về trong ngực. Đem có lưu còn thừa đồng lộc túi tiền, nhét vào Diệp Vệ Dạ trong bàn tay nhỏ, dùng sức nắm chặt. Âu Dương Nhung cười cười, ngươi cầm, giữa đường bên trên vòng mèo. Nói đến, xem như đàn lang hạn chế ngươi trở về Dạ đi lạc dương, nói không chừng về sau còn có thể thành cái tiểu phú bà, tới đón tế tiếp tế đàn lang. Hắn trò đùa giống như nói. Diệp Vệ Dạ lại coi là thật như vậy, nắm chặt túi tiền, đột nhiên hỏi, đàn lang, ngươi kia chiếc chấm gỗ, Nô Nhi thật có thể tùy tiện cho cái nào bị tỷ tỷ à? Ừm. Âu Dương Nhung muốn nói lại thôi, nhưng thật ra là muốn hỏi, nàng chuẩn bị làm sao tuyển. Nhưng cây châm cho cũng đã cho rồi, hỏi nhiều lời miệng, cũng có vẻ đại gia trưởng quản cái này quản kia, huống hồ Vệ Dạ hiểu chuyện, không phải loại kia mù tuyển lệnh hắn quan tâm người. Mà đưa cái này chiếc chấm gỗ, nhưng thật ra là tại dùng hắn ân tình, loại trừ tiểu sư muội cùng nữ sử đại nhân, hắn ân tình tại Ly Đại Lang, Ly Khỏa Nhi bên kia khẳng định là 10 phần đủ. Cuối cùng, hắn có chút thoải mái cười nói, nếu là đi lạc dương, dù sao cũng phải để ngươi tìm thoải mái địa phương ở lại, ngươi cũng đừng sợ đắc tội những người khác, ta cùng tiểu sư muội thư của các nàng bên trên có sách. Ngươi dĩ vãng luôn luôn nhìn mặt mà nói chuyện, thích nhìn chung tất cả mọi người, nhưng thật ra đem không vui vẻ lưu lại cho mình, cho nên nói, 2 năm này cùng ở bên cạnh ta, quả thật có chút ủy khuất ngươi. Diệp Vệ Dạ lắc đầu, không ủy khuất. Dừng một chút, giọng nói của nàng khó nén kích động, tại đàn lang 2 năm này, là Nô Nhi vui vẻ nhất thời gian, vui vẻ nhất. Âu Dương Nhung nuốt nuốt nàng chua đỏ khỏe mắt, nhịn không được trò đùa nói, tuy là muốn gối tiền nhưng ngươi tuyệt đối đừng đi cầm cây châm tìm thao chi, tiểu tử kia đầy miệng mông ngựa, có chút không có tiến triển. Diệp Vệ Dạ lắc đầu, đương nhiên không biết, đàn lang, cái này thế đạo, chỉ cần có quyền, tiền liền sẽ liên tục không ngừng, không phải ai cũng giống ta nhà đàn lang dạng này liêm khiết thanh chính. Nhưng có tiền đều phải nghe có quyền, bởi vì quyền lực có thể nắm giữ phân phối, ai cũng phải đi cầu. Đàn lang trước kia dạy Nô Nhi đọc sách, không phải thường nói, trên đời thông minh nhất kia một nhóm nhỏ người, đều tại Lạc Dương cung đình, trên triều đình sao, đó mới là người thông minh sân khấu. Âu Dương Nhung trầm mặt dưới, gật đầu, về dạ sát thực học cực kỳ nhanh, không có nghĩ tới những thứ này lời nói ngươi vẫn nhớ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, người một trong thế, luôn có ít thứ càng trọng yếu, ngàn vàng khó mua ngươi vui vẻ, tuyệt đối đừng chui vào tiền trong mắt, cũng không muốn bị quyền khách mắt. Diệp Vệ Dạ ôm lấy hắn cánh tay, khuôn mặt nhỏ giơ lên, xảo tiếu nói, Nô Nhi cũng có nhà, đàn lang trọng yếu nhất. Âu Dương Nhung yên lặng. Diệp Vệ Dạ lại thấp giọng nỉ non, có càng trọng yếu đồ vật. Đàn lang lưu tại Tầm Dương, không chính là cho đoàn người làm mẫu một lần à? Chốc lát, hai người ăn xong cơm tối, sửa sang lại hành lý. Diệp Vệ Dạ hành lý không nhiều, nàng chỉnh đốn thời khắc, Âu Dương Nhung đi đến một bên, từ trong tủ lấy làm ra một bộ quần trụ. Khởi động sao khôi phủ, công đức tiêu hao 1 điểm. Tại Diệp Vệ Dạ nhìn không thấy địa phương, hắn yên lặng thu thập mấy món đổi giặt quần áo, còn có thường dùng giấy mực bút nghiên, toàn bộ bỏ vào đảo hoa nguyên đồ bên trong. Cái này bổng lộc tháng bên trong còn lại 3 lượng bạc cũng thăm dò trong ngực. Diệp Tư nhảy ra ngoài, chống lạnh chất vấn, Tiểu Nhung muốn đi đâu? Làm sao thu thập hành lý? Âu Dương Nhung lúc này ngăn chặn miệng nàng. Hắn quay đầu mắt nhìn, Diệp Vệ Dạ ở trong nhà đã thu thập xong hành lý, đang giúp hắn chuẩn bị giường bị cùng thường ngày dụng cụ, dùng phòng nàng không tại, Âu Dương Nhung hồ đồ sinh hoạt. Đừng nói chuyện. Âu Dương Nhung đem rượu tư thu vào trong tay áo, cũng đem hóa thành tỏi mực nàng mang lên. Đúng lúc này, sắc mặt hắn sửng sốt một chút. Bên hai là liên tiếp thanh thúy mô âm thanh. Âu Dương Nhung nhắm mắt tiến vào tháp công đức, phát hiện không hiểu tăng 200 công đức. Lại thêm 2 ngày này linh linh tinh tinh tăng. Công đức 2.121. Âu Dương Nhung có chút lẩm bẩm, bất quá gần nhất không hiểu tăng nhiều, cũng đã quen. Chốc lát, gặp sát trời đã tối, Âu Dương Nhung cùng Diệp Vệ Dạ tiến đến ngoài cửa cùng loại lên xe ngựa. Diệp Vệ Dạ có một con bao quần áo nhỏ. Âu Dương Nhung giúp nàng dẫn theo 2 cái dương. Yến Lục Lang điều khiển xe ngựa chạy đến, tiếp 2 người lên xe, chuẩn bị đi hướng cửa thành phía tây. Đã hẹn xong, đi chỗ đó chờ đợi Hồ Phu, Dịch Thiên Thu, Diệu Chân một bọn người đã đông đủ lại cùng đi hướng Song Phong Tiêm bến đỏ. Âu Dương Nhung chuẩn bị đưa bọn hắn. Yến Lục Lang, Bùi Thập Tam Nương cũng cùng giải quyết được. Ngừng ngựa tốt xe, Yến Lục Lang quay đầu nói, Minh phủ, Thập Tam Nương đã đi Song Phong Tiêm bên kia, nói là tại bến đỏ chỗ ấy chờ chúng ta, nàng chạm vạng tối vừa vặn đi Song Phong Tiêm, bận bịu hang đá Tầm Dương sự tình, giống như có chùa miếu tìm nàng. Âu Dương Nhung không để ý khoát khoát tay, được. Hắn quay đầu lại, hỏi Diệp Vệ Dạ, rượu chuẩn bị sao? Diệp Vệ Dạ lập tức nhấc lên trong tay ngụm, cười ngọt ngào nói, chuẩn bị 2 ấm. Một bình thiệt tiễn biệt, một bình là đàn lang để Nô Nhi ngoài định mức chuẩn bị. Âu Dương Nhung gật đầu, ừm, một bình thiệt tiễn biệt hẳn là đủ dùng, uống say sẽ không tốt, liền sợ nguyên hoài dân mê rượu. Diệp Vệ Dạ ôm bao quần áo nhỏ, khít mũi một cái, nàng đưa tay yên lặng dắt Âu Dương Nhung góc áo. Cái này tiệc tiễn biệt rượu, cũng có đàn lang xin nhờ hồ trung sứ một đoàn người chiếu cố tốt ý của nàng vị, ở thời đại này, là cực kỳ trịnh trọng phó thác tình nghĩa. Diệp Vệ Dạ tự cảm giác lại liên lụy đàn lang tiêu tiêu sái sái một cá nhân, tự thân không chút nào cầu người, là hồ trung sứ bọn hắn định bợ hắn mới đúng. Nhưng là vì các nàng những này nữ quyến, đàn lang cũng cần hiểu chút ân tình khách quá khứ chuyện. Âu Dương Nhung quay người trèo lên xe ngựa, nửa đường đột nhiên dừng lại. Chờ một chút, ta kêu đem tỷ bà đâu? Diệp Vệ Dạ trái phải nhìn quanh dưới, đắp, trước khi đi trông thấy giống như trên bàn, Nô Nhi đi cầm. Âu Dương Nhung an tĩnh dưới, đột nhiên đưa tay, được rồi, không cần. Âu Dương Nhung ra hiệu Diệp Vệ Dạ ngồi xuống. Lão nhạc sĩ lưu lại kia đem tỉ bà, hắn gần nhất thường thường tùy thân mang theo. Liên quan tới Thất Tuyệt Thi Cầm Khúc kiếm quyết, cuối cùng kia một đạo liên chu khúc, hắn chậm chạp không lĩnh ngộ được, dùng lão nhạc sĩ lại nói, liền là lấy tướng. Suy nghĩ cẩn thận, hắn giống như vậy ngày ngày đàn đấu, mong mà không được, không liền cùng lúc trước dùng chân giống nhau sao? Ngược lại là không có hắn trước kia trong xe ngựa, tùy tiện nghe xong, lĩnh ngộ nhanh. Mọi thứ cầu một cái chữ duyên. Lĩnh ngộ kiếm quyết càng là như thế. Xe ngựa chậm rãi tiến lên. Tại ở gần cửa thành phía tây thời điểm, có cấm đi lại ban đêm nha dịch kiểm tra văn thư, Yến Lục Lang tự nhiên dừng xe. Không đợi hắn móc ra văn thư, cấm đi lại ban đêm nha dịch đã nhận ra Yến Lục Lang đến, Yến Thăng Quân. Xuyệt. Yến Lục Lang đưa ra văn thư, ra hiệu nha dịch như thường lệ kiểm tra. Cái sau ấy xưng phải, tận hết chức vụ bắt đầu. Kiểm tra thời khắc, Âu Dương Nhung đột nhiên nói, "Lục Lang, đi vào một chút." Yến Lục Lang hơi nghi hoặc một chút, quay người tiến vào toa xe, trông thấy Minh Phụ trong tay chính cầm một bầu rượu. Mặt khác, bất tỉnh ám xa toa bên trong, dường như có trang giấy đốt cháy khét hương vị. Yến Lục Lang phát hiện Minh Phụ cùng Diệp Cô Nương đều nhìn chằm chằm hắn, gò đầu nói, "Minh Phụ, đây là cái gì? Muốn đi trước bồi ngài uống rượu hả?" Âu Dương Nhung lắc đầu, đưa ra bầu rượu, "Không, ngươi được một cái cả." Yến Lục Lang không nói hai lời, trực tiếp ngửa đầu uống xong cái này một bầu rượu. Đầy miệng đắng chát chua xót vị, trong rượu giống như hỗn tạp trang giấy đốt cháy khét cho tàn. Âu Dương Nhung nhìn thẳng Yến Lục Lang, nói khẽ, "Đưa tiến về dạ cùng Hồ Công Công bọn hắn, ta xem tình huống, khả năng trực tiếp tại Sòng Phong Tiêm đi thuyền, đi hướng Long Thành chùa Đông Lâm tu dưỡng, lúc ta không có ở đây, ngươi thật tốt chủ trì bên này, nếu là gặp được sự tình." Tuổi trẻ thứ sử liếc mắt bầu rượu. Yến Lục Lang không có phát giác, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Minh phủ khi nào trở về?" Ti chức cho rằng Minh phủ còn có chút thời gian, còn không có phái người đi thông tri điều huyện lệnh cùng á phụ, để bọn hắn tiếp đãi. "Không cần." Âu Dương Nhung khoát tay, giải sầu giữa bệnh, kinh động đến bọn hắn, ngược lại không được yên tĩnh, hết thảy giản lược, ta đã để thập tam nương thông tri chùa Đồng Lâm, bên kia biết là được rồi. "Minh phủ, nếu là có Vân Mộng kiếm trạch cùng biệt nữ tin tức đâu, ti chức có thể đi tìm Minh phủ hả? Ngươi không muốn tới, phái người truyền tin, hoặc là gửi thư đến chùa Đông Lâm là đủ." "Tốt a." Âu Dương Nhung mắt nhìn muốn nói lại thôi đến Lục Lang. Rõ ràng trong lòng của hắn sầu lo. Kỳ thật hắn nghe theo Hồ Phu đề nghị, không có trực tiếp từ đi đại diện Giang Châu thứ sử chức vụ, cũng là cân nhắc đến điểm này. Âu Dương Nhung rõ ràng, tự thân xem như nào đó một phái hệ dê đầu đàn. Có hắn tại, Giang Châu đại đường lòng người mới có thể an ổn. Từ Long Thành một đường đi trên con đường của mình đến, tích lũy quá nhiều diễn viên phụ, Tiễn Lục Lang, Điêu Huyện Lệnh, Trần Tham Quân đợi chút nữa mặt, đều tại theo sát hắn. Thậm chí đứng tại ly nhàn một nhà góc độ, đều hy vọng hắn không muốn từ đi Giang Châu thứ sử chức vụ, bởi vì Giang Châu Tầm Dương Thành, xem như Tầm Dương Vương phủ cơ bản bản, đây cũng là Giang Nam quan trường ngầm thừa nhận một sự kiện. Đây không phải luyến vị không đi, nếu là từ đi thứ sử chức vị, vậy ai tới đón ban thành vấn đề? Lý do thoái thác liền tử, Âu Dương Nhung nhưng thật ra tiêu sái. Nhưng muốn để cho vệ thị người thừa cơ cắm vào một cây cái đinh, vậy liền làm người buồn nôn. Vì để tránh cho bị người thanh tẩy, phòng ngừa hai phái tranh đấu, Âu Dương Nhung tiếp tục dẫn Giang Châu thứ sử chức vị tốt nhất. Cũng là Lạc Dương bên trên ly nhàn bọn người cùng Tầm Dương phía dưới diễn viên phụ nhóm đều hy vọng nhìn thấy. Âu Dương Nhung có chút im lặng, càng là đi đến đằng sau, càng là cảm giác thân bất do kỷ. Phía trên phía dưới có từng đôi mắt mong chờ lấy hắn, đều là bạn thân đồng bạn, vô hình trách nhiệm ép ở đầu vai. Hắn sớm đã không phải Long Thành lúc cái kia nói đi là đi cụ cải về lệnh. Tiễn Lục Lang do dự thời khắc, đột nhiên cảm thấy đầu vai nhất trọng, là Âu Dương Nhung bàn tay trùng điệp đánh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, là Minh Phụ rực rỡ Tiếu Dung, "Lục Lang, dạy ngươi một đoạn khẩu quyết, ta không ở thời gian, ngươi gặp chuyện đáng tiếc." Áo lam bộ đầu sửng sốt một chút, giống như là ý thức được cái gì, hắn vội vàng đứng đắn ngồi ngay ngắn, "Minh Phụ dạy ta." Một nén nhang về sau, xe ngựa đến cửa thành phía tây. Chờ đợi không bao lâu, mọi người nhao nhao đã tìm đến. Hồ Phu mang theo một nhóm công nhân, Diệp Tư mang theo mấy vị nữ quan, Dịch Thiên Thu mang theo lại nhải trong lại nhải toa nguyên hỏi dân. Mọi người tập hợp, cùng đi hướng Song Phong Tiêm bến đỏ. Nơi xa chân trời, ánh trăng chính rõ. DS, ban ngày đổi mới thất bại, tiểu Nhung cái này hai thiên chí răng chỗ lợi sưng đau nhức, uống thuốc hút cháo, trên giường mơ mơ màng màng nằm một ngày, nghe trên mạng nói, tựa như là mới độc gốc, hiện tại ăn mặc theo mùa trong lúc đó, các huynh đệ đều phải chú ý vi rút nhà. Chú thích, đọc xem tấu chương sẽ không xỉ bợ lây nhiễm. Chương 843, Tầm Dương Giang đầu dạ tống khách chương 843, Tầm Dương Giang đầu dạ tống khách đêm lạnh như nước, lòng sông xanh nhạt. Song Phong Tiêm bờ bắc, bờ sông một chỗ bến đỏ, vẫn như cũng đèn đuốc rực rỡ, tiếng huyên náo không tuyệt, người đến người đi. Không ít thuyền bỏ neo bờ sông, loại trừ thuyền hàng, tàu chở khách bên ngoài, cũng có nhà hàng bài hát hàng quán thuyền hoa khinh chu. Song Phong Tiêm bến đỏ ở vào ngoài thành duyên cớ, không giống trong thành bến đỏ Tầm Dương như vậy, đi đôi với cấm đi lại ban đêm, trong đêm phong bế. Song Phong Tiêm bến đỏ ngày đêm đều cho phép thuyền khải ngừng, dần ra, dù là hang đá Tầm Dương đã ngừng tu, lui tới lữ khách cùng các, vẫn như cũ quay trùng quanh bến đỏ, phát triển ra một chỗ chợ đêm. Lui tới lữ khách, nếu là gặp được Tầm Dương thành đóng cửa, cũng sẽ ở Song Phong Tiêm bến đỏ dừng lại, nghỉ chân ăn cơm. Nhà hàng cửa hàng nhưng thật ra mở một mảng lớn, trong đêm sinh ý tốt nhất. Lần này biến hóa, cũng là Yến Lục Lang cùng loại Giang Châu đại đường quan viên mới đầu không ngờ tới, nhao nhao theo bản năng bội phục lên một vị nào đó tuổi trẻ thứ sử sâu xa phía trước xem. Giờ thí, Âu Dương Nung, Hồ Phu một đoàn người đến Song Phong Tiêm bến đỏ. Tòa hạ xa kỵ, đi ngang qua chợ đêm. Tại ngày đêm không hơi thở bến tàu cổng, Hồ Phu ghim ngựa, quay đầu ông quyền, Âu Dương thứ sử xin dừng bước. Âu Dương Nung một bộ áo nho màu xanh, ngồi tại lập tức, chính trung quanh tả hữu ồn ào chợ đêm. Tầm Dương đại chiến về sau, hắn cũng tới ít, đến cũng là ban ngày, tuy có ngờ tới, nhưng cũng không ngờ tới Song Phong Tiêm bến đỏ phát triển nhanh như vậy, đã ra dáng. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, không sao, lại cho chư vị đoạn đường. Hồ Phu mấy người cũng không có ngăn cản, tầm mắt của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít rơi vào ôm ấp nát hoa bao quần áo nhỏ, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Âu Dương Nhung phía sau tóc bạc tiểu nương trên thân. Dâu quay nón hoạn quan thu hồi ánh mắt, cười chỉ tả hữu chợ đêm, Âu Dương thứ sử, không nghĩ tới cái này bến đỏ náo nhiệt như vậy, vẫn là trong đêm, xa hoa trụy lạc không tua tầm Dương phường bờ sông nhà hàng một con đường, đây cũng là đâm sử đại nhân quy hoạch sao? Xác thực. Hết nhìn đông tới nhìn tây Nguyên Hoài Dân, vừa muốn gật đầu phụ họa, liền cảm nhận được bên cạnh Dịch Thiên Thu quăng tới ánh mắt, trong nháy mắt ngậm miệng. Hồ Phu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật là một cái trong đêm tiêu khiển nơi đến tốt đẹp à, nhà ta vốn cho rằng loại trừ Dương Châu bực này phồn hoa thành lớn bên ngoài, hai kinh bên ngoài địa phương châu huyện, trong đêm phần lớn nhàm chán không thú vị, nhưng thật ra cô lậu quả văn. Âu Dương Nhung chưa từng nói. Hắn quay đầu, nhìn một cái nơi xa trong nước. Một tôn Phật thủ chính chìm ở nước sông ở giữa, vẹn vẹn lộ ra đỉnh đầu một nắm thịt tóc mai. Xa xa nhìn lại, phía trên hình như có cắt hải âu đêm rừng. Dịch Thiên Thu, Diệu Chân, Nguyên Hoài Dân bọn người nghe vậy, cũng cùng Âu Dương Nhung giống nhau, ánh mắt không tự chủ rơi ở trên sông tâm chìm Phật thủ phía trên. Bọn hắn ánh mắt đều có chút phức tạp, có buồn vô cớ, có cô đơn, cũng có cảm khái. Chỗ này Song Phong Tiêm bến đỏ bản là vì tu kiến hang đá tầm Dương cùng Đông Lâm đại Phật mà phục vụ, vì nó mà sinh. Hiện nay đại Phật vỡ nát, Phật thủ chìm sông, hang đá gác lại, làm vật làm nền bến đỏ, ngược lại bị dân gian dân chúng tụ lại bắt đầu làm lên mậu dịch thương mại sinh ý, cách ra khác sinh cơ. Bờ Bắc bến đỏ đèn đuốc sáng chói, ngược lại sấn đối diện bờ Nam khổng lồ hang đá tịch liêu vắng vẻ bắt đầu. Đối với Hồ Phu lời nói, Âu Dương Nhung mặc mà không nói, mọi người không đáp. Hồ Phu phát giác kẻ ngắt, đại khái cũng ý thức được cái gì, che miệng ho khan hai tiếng. Khoảng khắc, hắn đánh vỡ trầm mặc, thuyền quan ở phía trước, tùy thời có thể đi, chư bị cơ không, Diệp tiểu nương từ đâu? Cùng loại lên thuyền, chân rời lục, sẽ ở trên sông phiêu bạt mấy tuần, nhưng liền không có như thế an ổn ăn cơm cơ hội rồi. Hồ Phu hướng Diệp Vệ Dạ chơi cười nói, loại trừ trước tiên lắc đầu, thói quen ăn trực Nguyên Hoài Dân bên ngoài, mọi người đều gật đầu. Nguyên Hoài Dân thấy thế, cũng cấp tốc cải thành gật đầu, tùy tiện nói, an an, Hồ Trung sứ khách khí. Hồ Phu nhưng thật ra không quan trọng, được, nhà ta cũng không đói. Hắn quay đầu phân phó tùy hành cung nhân, người tới, đi đem hành lý đồ vật mang lên thuyền, lương khô thanh thủy cái gì nhiều chuẩn bị chút, còn có nhà ta mua mấy dương mới mẹ cây vải. Thuyền chỉ chuẩn bị thời khắc, Yến Lục Lang trở về. Hắn vừa biến mất một lát, giờ phút này trở về, đoàn người trông thấy sau người đi theo lấy một vị tử kim bí lụa mỹ phụ nhân. Hồ Phu nhận biết, là cái họ Đùi Thương phụ người, tựa như là tại Âu Dương Lương Hàn thủ hạ làm việc. Công tử, đợi lâu, thiếp thân vừa làm xong, buổi chiều lại tới một đám nơi khác tăng lữ. Bùi Thập Tam nương tiên triều Âu Dương Nhung ốn gối hành lễ, một mặt áy náy. Âu Dương Nhung khoát khoát tay, không ngại. Bùi Thập Tam nương quay người, sắc mặt khôi phục không màng danh lợi, hướng về sau phương các tùy tùng giơ lên cái cằm, người tới, mang lên thuyền. Hồ Phu bọn người nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đẹp sau lưng phụ nhân đi theo một đám trắng đinh, hoặc lưng hoặc chuyển mấy cái dương lớn. Hồ Phu kỳ lạ hỏi, Âu Dương thứ sử, cái này là vật gì? Bùi Thập Tam nương trước bước một bước, chậm rãi hành lễ, quyến rũ cười, một điểm tầm Dương đặc sản, phần lớn là chút phong vị ăn uống, còn có chút đặc sắc giấy mực. Trung sứ cùng chư vị đại nhân đường xá vất vả, có thể trò chuyện dùng an ủi tịch. Lễ mọn một phần, không thành tình ý, mong rằng vui vẻ nhận. Hồ Phu nhìn hướng Âu Dương Nhung. Âu Dương Nhung liếc nhìn Bùi Thập Tam nương, cũng là yên tâm nàng sẽ không làm cho một chút không hiểu chuyện đặc sản hẳn là thật chỉ là đặc sản. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, công công thu cất đi, một điểm tâm ý. Được. Hồ Phu không có chần chừ nữa, thanh thúy vô xuống tay. Bên cạnh cung nhân cấp tốc tiến lên, đem đặc sản cái dương từng cái mang lên thuyền đi, đều không có kiểm tra. Hồ Phu đối cái này vị tuổi trẻ thứ sử vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Cung nhân vừa đi vừa về chuyển dương thời khắc, Âu Dương Nhung ngắm nhìn nước sông xanh nhạt cảnh sắc, hắn hướng Diệp Vệ Dạ dò hỏi, "Diệp đâu?" "Ở." Diệp Vệ Dạ mềm nu ứng tiếng, tại Bùi Thập Tam nương trợ giúp dưới, túi đầu mở ra hộp cơm, từ đó bưng ra một bàn rượu, bưng đến Âu Dương Nhung cùng Hồ Phu bọn người trước mặt. Bùi Thập Tam nương tiến lên, cho Âu Dương Nhung cùng những người khác đều đẩy một chén rượu. Một màn này, lệnh Hồ Phu bọn người có chút ghé mắt. Chỉ thấy nho sam thanh niên gầy gò cô lập, bên cạnh một lớn một nhỏ hai vị giai nhân, một cái là phong vận bất gọn, một cái là khéo léo đẹp đẽ, đều vì hắn nhu thuận nâng rượu, lễ phép đại khách. Thư sinh phối giai nhân, hồng tụ thêm mùi rượu, luôn luôn đẹp mắt. Hồ Phu, Nguyên Hoài Dân gặp đều có chút cực kỳ hâm mộ. Âu Dương Nhung bưng chén rượu lên, ra hiệu Hồ Phu, Dịch Thiên Thu, Diệu Chân bọn người. Sắc mặt hắn trịnh trọng nói, Tống quân thiên lý, cuối cùng cũng có từ biệt, hạ quan có việc quân thân, không cách nào tiến xa, mong rằng chớ trách. Hồ Phu cười nói, sao lại, Âu Dương thứ sử có thể đem đưa nhà ta đã là thụ sủng nhược kinh, nào dám lại nhiều chậm trễ Âu Dương thứ sử công phu. Âu Dương thứ sử một ngày trăm công ngàn việc, vì dân mưu phúc chỉ, nhà ta thế nhưng là biết nặng nhẹ. Âu Dương Nhung có chút im lặng không nói gì, chỉ là một vị ngửa đầu uống rượu. Hồ Phu cũng ngửa đầu uống cạn, đặt chén rượu xuống, quệt miệng. Hắn mắt lộ ra hồi ức, hỏi, Âu Dương thứ sử có thể nhớ kỹ, chúng ta đây là lần thứ mấy tiễn biệt rồi? Âu Dương Nhung gật đầu, ba lần. Hồ Phu cười ha ha không sai, nói đến, nhà ta cùng Âu Dương thứ sử thật sự là hữu duyên, bắt đầu thấy lúc ngài vẫn là Giang Châu trưởng sứ, mới tới tầm Dương, lúc ấy cũng là tự mình đưa nhà ta đến bến đỏ. Lần thứ hai gặp, đốc tạo đại Phật, ngài chết không tiếp chiếu, bất hạnh bị giáng trước, thành Giang Châu tứ mã. Có thể thời điểm đó, nhà ta nhưng không thấy ngài có bao nhiêu khổ sở, ngược lại miệng cười thường mở, ngược tới an ủi lên nhà ta, lúc ấy thật là khiến nhà ta sương kỳ lạ. Sau đó ngay tại lúc này, xem như hồi ba gặp, lần thứ ba tiễn biệt, ngài đã ổn thỏa thứ sự chi vị, nhưng lúc này đây tiễn biệt, cũng không gặp ngươi có bao nhiêu vui vẻ, có chút trầm mặc ít nói. Âu Dương Nhung lại cười khẽ rồi nói, công công trí nhớ thật tốt, có thể tiễn biệt một chuyện, từ trước đều không có gì vui vẻ thuyết pháp, một hồi trước kỳ thật cũng giống nhau, chỉ là không có hiện lộ thôi. Không không không, không giống như đây, nhà ta lý giải, người à, có đôi khi càng lên cao đi, ngược lại càng là không vui vẻ, bởi vì đi lên, cũng nên giảm bớt phụ trọng, mất đi một thứ gì, còn cực kỳ khó tìm trở về. Hồ Phu nói đến chỗ này, dường như thương cảm, ngửa đầu uống thả cửa một chén. Rượu mạnh mẽ người mật, không lại bận tâm, hắn lên tiếng nói, lại nhải trong á lại nhải một đồng lớn, nhà ta nhưng thật ra là muốn nói, vẫn là càng ngứa thích làm sơ bến đỏ tiễn biệt nhà ta vị kia rộng rãi lạc quan Giang Châu Tư Mã Âu Dương Lương hẳn. Dịch Tiên Thu, Diệu Chân đều quay đầu nhìn hướng sắc mặt bình tĩnh Âu Dương Nhung. Hồ Phu khoát tay một cái nói, Âu Dương thứ sử, liên quan tới chuyện của ngài, kỳ thật Lạc Dương triều chính cùng cung nội không mệt có một ít ghen ghét người chuyển ra tin đồn. Nói ngài lần này không có đi theo Tầm Dương Vương hồi kinh, là mua danh chủ tiếng, đang tận lực nuôi nhìn, chỉ là danh Dương thiên hạ chính nhân quân tử chi danh còn chưa đủ, còn muốn học cổ chi danh sĩ, dưỡng đủ thanh danh, nhu cầu cuối cùng nhất cử vào chính sự đường. Thậm chí lần này nhà ta mang ngươi tấu chương trở về, cái này ồn ào thanh âm khả năng sẽ lại xuất hiện, nhưng là nhà ta lại là biết, ngài là thật không nguyện vào kinh thành, thậm chí liền cái này một phương đại quan chi vị, đều xua đuổi như rác tỉ, bọn hắn những cái kia cầu thí tục nhân, nào biết quân tử chi tâm. Nho sam thanh niên nhìn chằm chằm hào khí ngàn vạn hồ phu, trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi ngược một câu, kia công công mấy ngày trước đây còn khuyên ngăn quan, không muốn đưa kia phần nguyên tấu chương. Cái này không giống nhau. Hồ Phu sờ lên chưa hề sinh trưởng qua râu vai non cái cảm, có chút giảo hoạt cười nói, thích về thích, nhưng người tóm lại là muốn cước đạp thực địa, Âu Dương Thứ Sử là thật quốc sĩ, nhất định là muốn đi lên. Nhưng nhà ta cũng nhìn ra được, Âu Dương Thứ Sử đi không vui vẻ. Cái này đời để ý Thứ Sử chức vị, còn lâu mới có được Giang Châu Tư Mã chức vụ ban đầu, càng lấy ngài thích. Lần này gặp mặt, Âu Dương Thứ Sử không vui vẻ đoán chừng liền là cùng nó có liên quan rồi. Cho nên, kia phong mới đổi tấu chương, nhà ta đến bây giờ sắp chia tay, cũng sẽ không hỏi ngài muốn hay không lại đổi, xem như sợ ngài lại đổi ý. Nhà ta không xong trở về cùng bưng ra, cha nuôi các nàng giao nộp. Cái này tấu chương đã coi như là một phần nhất điều hòa phương án, đại diện thứ sử vị trí tiếp tục dẫn, cũng không trở ngại Âu Dương thứ sử đương một cái nhàn tản Giang Châu Tư Mã, đi dưỡng bệnh giải sầu một chút. Âu Dương Nhung trầm mặt dưới, đột nhiên nói, "Ân sư, tiểu sư muội bọn hắn nắm công công đến, nhìn người thật chuẩn." Hồ Phu tùy tiện phất tay, cười nói, "Âu Dương thứ sử có thể nghe vào liền tốt, không nghĩ tới nhà ta một cái thô bị người lời nói, Âu Dương thứ sử dạng này đại tài tử cũng có thể nghe vào, rất là vinh hạnh." Âu Dương Nhung híp mắt, uống miếng rượu. Hồ công công cũng không phải tục nhân. Hồ Phu cười không nói, hắn cũng không có nói, kỳ thật những này khuyên nhủ Âu Dương Nhung lời nói, không chỉ là Tạ Lệ Cương, Tạ Tuần dạy, còn có một vị nào đó nhỏ công chúa điện hạ. Dâu quay nón hoạn quan não hải hiện lên một bức tranh, là ngày đó tiếp chỉ ra kinh trước, bị cha nuôi Thuận Bá mang đến tòa kia trong hoa viên, màn trướng hậu phương hoa mai hình dáng tiểu công chúa hình dáng cắt hình. Tiến tính một lát, Âu Dương Nhung quay đầu, căn dặn Diệp Vệ Dạ, thật tốt đi theo Hồ công công bọn hắn, trên đường không cho phép nghịch ngợm chơi bựa. Diệp Vệ Dạ đê mi thuận nhãn, ừm. Hồ Phu khoát khoát tay, Âu Dương Thứ Sử yên tâm, nhất định bình an đưa đến Tạ tiểu nương tử bên kia, chúng ta là đưa chỉ đội ngũ, đều là tiện đường chuyện. Đám người hậu phương yên tĩnh đứng thẳng thật lâu, Diệu Chân đột nhiên mở miệng, ta cũng sẽ nhìn xem, nếu là Âu Dương Thứ Sử tin được lời của ta. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu. Hồ Phu trịnh trọng nâng chén một lần, Âu Dương Thứ Sử, hy vọng lần sau nhà ta còn có thể đến, một lần nữa, không phải tiễn biệt, là ngài đi theo nhà ta cùng đi. Âu Dương Nhung cười cười, vậy liền chúc công công, chỗ trông mong toàn nguyện. Một bên Dịch Thiên Thu dường như cũng có chút thương cảm, trừng mắt nhìn bụng trộm uống rượu Nguyên Hoài Dân. Cái sau đội vàng đặt chén rượu xuống, một lần nữa đầy một chén, hướng nàng ra hiệu mời rượu. Âu Dương Thứ Sử, Hồ Trung Sứ chờ một lát, ta có mấy lời cùng anh họ nói. Dịch Thiên Thu lễ phép nói xong, một thanh kéo qua Nguyên Hoài Dân, kéo đến một bên, đi nói thì thầm. Hồ Phu cùng loại người đưa mắt nhìn nhau. Âu Dương Nhung nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, quay đầu, đưa tay đi giúp Diệp Vệ Dạ túi sách phục. Tiểu Nha đầu lắc đầu, ôm chặt bao phục, mắt không chấp nhìn chằm chằm Âu Dương Nhung khuôn mặt, dường như muốn đem hắn giờ phút này bộ dáng nghiêm túc nhớ kỹ. Nàng đưa tay nắm lấy Âu Dương Nhung áo nho màu xanh và áo, đau lòng nói, a thanh chế tạo cái này, đàn lang đều mặc cũ, nàng gửi đến bộ đồ mới, nô nhi đặt lên giường, đàn lang đừng quên, thay đổi bộ đồ mới. Được. Chốc lát, Nguyên Hoài Dân vẻ mặt buồn thiu trở về, dường như không nỡ Dịch Thiên Thu. Nơi xa, nước sông thấm lấy đại Phật cùng trăng sáng. Mắt thấy thời điểm không sớm, mọi người lại nâng chén mời uống. Có cung nhân đến thông chi, thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Phu thở dài, cần phải đi. Hắn ngôn ngữ thời khắc, có một đạo du dương tiếng nhạc chậm rãi truyền đến, cẩn thận nghe xong, là tiếng tỳ bà. Tỳ bà du dương, khuynh hướng ai điều chuyển, lượn lờ bến đỏ. Hồ Phu bọn người phát hiện, tuổi trẻ thứ sử đống nhiên quay đầu, mắt không chấp nhìn về phía tiếng tỳ bà chuyển đến phía tây bờ sông, dường như bị cái này không nổi danh tiếng tỳ bà hấp dẫn. Hồ Phu một đoàn người vừa mới bắt đầu không nghe ra cái này tiếng tỳ bà có gì đặc biệt, nhưng lắng nghe một lát sau, vốn là nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, bị du dương tiếng tỳ bà phủ lên, không khí càng thêm thất vọng mất mát. Bọn hắn cũng dừng bước, cùng Âu Dương Nhung giống nhau, còn có Nguyên Hoài Dân, hắn sững sờ quay đầu, vô ý thức mở miệng, du lão tiên sinh. Nguyên Hoài Dân hỏi bên cạnh Âu Dương Nhung, Lương Hàn, có phải hay không du lão tiên sinh tỳ bà? Ngươi ấn tượng hẳn là so ta sâu. Âu Dương Nhung không có trả lời hắn, không núp đích. Nguyên Hoài Dân không hiểu, vừa mịn thẩm dưới tiếng tỉ bà. Khanh âm bang bang có phần có chút du lão tiên sinh phong vị. Âu Dương Nhung lông mày nhíu lại, từ đầu đến cuối chưa từng trả lời. Hắn ấn tượng đương nhiên so Nguyên Hoài Dân sâu, lão nhạc sĩ mặc dù đánh đàn rất nhiều, nhưng lại tâm hỉ tỉ bà. Lúc trước Âu Dương Nhung cùng Dung Chân thường xuyên cùng hắn đi Tầm Dương lâu, cùng ca cơ đám vũ nữ nghiên cứu thảo luận tỉ bà. Mà lại Âu Dương Nhung nghe được đồ vật so Nguyên Hoài Dân càng nhiều. Không chỉ là cái này tỉ bà chỉ pháp giống lão nhạc sĩ, liền cái này thủ tỉ bà khúc đều là lão nhạc sĩ. Vẫn là Âu Dương Nhung vô cùng quen thuộc một bài Thất Tuyệt Thơ bài hát tỉ bà bản, vẫn là Liên Chu khúc kia một đoạn. Mọi người tả hữu tìm, cuối cùng ánh mắt rơi vào bờ sông một chiếc đỗ thuyền hoa, hai ngọn đèn lồng đỏ treo ở trên mái hiên, thuyền hoa nội ẩn ẩn có bóng người lắc lư. Âm thanh vọng lại dường như từ đó truyền đến. Âu Dương Nhung nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú thuyền hoa. Bến đỏ trong ngoài, tiếng tỉ bà phiêu đãng, khi thì thê lương khi thì dâng trào. Lúc đầu muốn phân biệt mọi người, bị Âu Dương Nhung kéo theo, đều dừng lại nguyên địa, yên tĩnh không nói gì bắt đầu. Dường như đang chờ khúc tán lại đi. Nguyên Hoài Dân đột nhiên quay người, đi hướng cách đó không xa thuyền hoa. Dịch Thiên Thu thấy thế, đưa tay giữ chặt hắn tay áo, ngươi đi làm gì? Nguyên Hoài Dân rút ra tay áo, bĩu môi ra hiệu dưới thuyền hoa, cái này làn điệu là Du lão tiên sinh tỉ bà chỉ pháp, ta nhớ không lầm. Lương Hàn, ngươi không phải một mực tại tìm Du lão tiên sinh sao? Hắn khả năng liền ở phía trên, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Âu Dương Nhung nghe vậy, từ thập tam nương trong tay tiếp nhận một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, nhanh chân đi đi. Mọi người thấy thế, đối mặt vài lần, an ý đi theo. Nước sông thấm nguyệt, chủ khách quên bể, đồng loạt tìm tiếng tỉ bà đi. Chương 844, còn ôm tỉ bà nửa che mặt. Chương 844, còn ôm tỉ bà nửa che mặt Du lão tiên sinh. Thuyền hoa đèn sáng, không có hoàn toàn cập bờ. Nguyên Hoài Dân đứng bên bờ, nếm thử la lên một tiếng. Thuyền hoa không nhúc nhích, tiếng tỉ bà diễn tấu vẫn như cũ. Âu Dương Nhung mang theo Hồ Phu bọn người đi tới, dừng ở Nguyên Hoài Dân bên cạnh thân, nhìn chăm chú thuyền hoa. Tiếng tỉ bà là đến từ tòa này thuyền hoa không sai. Nguyên Hoài Dân cùng Âu Dương Nhung nhìn nhau một cái, tiếp tục hô, là ngày sao, Du lão tiên sinh. Thẳng đến tiếng thứ hai, thuyền hoa bên trong tiếng đàn hơi chút ngừng hạ. Có một vị lão thuyền phu đi ra thuyền hoa, quan sát bên bờ mọi người. Nguyên Hoài Dân lộ ra nét mừng, lão nhân gia, có thể hay không đố một chút, tại hạ nghe cái này tiếng tỉ bà, chủ thuyền người khả năng là tại hạ bạn cũ, có thể hay không để tại hạ bái phòng một phen. Lão thuyền phu dường như nhìn hắn, cấp tốc quay người, trở về thuyền hoa. Nguyên Hoài Dân quay đầu, hướng mọi người cười cười. Vẹn vẹn qua ba hơi, thuyền hoa động. Nó lái rời bên bờ, càng ngày càng xa, giống như là tránh né mọi người. Cùng lúc đó, tiếng tỉ bà cũng triệt để ngừng. Nguyên Hoài Dân, khụ khụ. Nguyên Hoài Dân che miệng tằng hắng một cái, kiên trì không quay đầu lại cùng Âu Dương Nhung bọn người đối mặt. Hắn tiếp tục tự tin cao giọng, trong thuyền người nào có thể hay không di giá thấy một lần, tại hạ là Giang Châu trưởng sứ Nguyên Hoài Dân, các hạ có lẽ nghe qua tại hạ danh tự. Thuyền hoa có chút dừng lại. Thuyền hoa cổng phía sau bức rèm che, một đạo ôm ngang tỉ bà bóng người, dường như động tác chỉ hoãn hạ. Nguyên Hoài Dân nhìn thấy, lập tức nói, tại hạ không phải kẻ xấu, chỉ là tâm hỉ cái này cố nhân tiếng tỉ bà. Nguyên bản dừng lại thuyền hoa, lần nữa động. Lần này, là phi tốc lái rời. Âu Dương Nhung, Dịch Thiên Thu bọn người yên lặng quay đầu nhìn hướng Nguyên Hoài Dân. Nguyên Hoài Dân, hắn mặt mo đỏ ửng, gấp đến độ nổi gân xanh, không phải, các ngươi. Một loáng sau kia, Nguyên Hoài Dân bị Âu Dương Nhung ngăn lại. Âu Dương Nhung hất ra đỏ cổ hảo hữu, đi ra phía trước, hướng thuyền hoa ôm quyền, cất cao giọng nói, đêm khuya làm phiền các hạ, thực sự thật có lỗi, có thể ngài tiếng tỉ bà sát thực cực kỳ giống tại vị kế tiếp bạn cũ, tỉ bà khúc càng giống như là hắn sáng tạo, tại hạ Âu Dương Lương Hàn, không biết các hạ có thể hay không nể mặt thấy một lần, hỗ trợ giải hoặc. Thuyền hoa chậm rãi dừng lại. Lần này, có một đạo sợ hãi nu nu nữ tử tiếng nói từ thuyền hoa bên trong truyền đến. Âu Dương Nhung nghe lạ lắm. Âu Dương, Lương Hàn, xin hỏi công tử là đương nhiệm Giang Châu tư mã, đại diện thứ sử Âu Dương Lương Hàn sao, là vị kia tiểu đại nhân sao? Âu Dương Nhung đứng tại trên bờ ô quyền, nghiêm mặt hành lễ, chính là tại hạ. E sợ nhu nữ tử tiếng nói chủ nhân do dự một lát, dường như quay đầu, hướng lao nhà đỏ mở miệng, la bá, tiếp quý khách lên thuyền. Âu Dương Nhung có chút nhẹ nhàng thở ra, đi ra phía trước chờ đợi thuyền ngừng. Ánh mắt của hắn rơi vào thuyền hoa bên trong kia đạo ôm ngang tỷ bà nữ tử cắt hình bên trên, ánh mắt có chút suy tư. Đây đúng là Du lão tiên sinh tiếng tỷ bà, hơn nữa còn là kia một bài Liên Chu khúc tỷ bà bản, nàng này cùng Du lão tiên sinh là quan hệ như thế nào, vì sao sẽ văn hoàng đế kiếm quyết? Hậu phương, Nguyên Hoài Dân một mặt hai đoán cùng bên trên. Bị tiêu chuẩn cách hắn, ngoài miệng không ngừng thì thầm, Lương Hàn, Giang Châu trưởng sứ chức quan cũng không thấp đi, tốt xấu quan ngũ phẩm đâu, mặc áo bào đỏ, những này người thật không kiến thức. Dịch Thiên Thu dường như nhìn vui vẻ, trung điệp vô vô Nguyên Hoài Dân bả vai, chức quan là không thấp, nhưng muốn nhìn người, nhìn một chút là ai làm. Nguyên Hoài Dân liền mặt đỏ lên, tranh luận nói, ta đương làm sao vậy, ta cũng không làm cái gì khi nam phách nữ chuyện, mỗi ngày chỉ là chậm một chút đi hơi sớm về. Đây đều là trước kia, hiện tại cũng không có dạng này. Tiếp lấy chính là trong lòng người thành kiến một tòa núi lớn cùng loại khó hiểu lời nói, dẫn tới mọi người cười vang. Bên bờ chờ tuyển thời khắc, Diệu Chân đột nhiên mở miệng, hướng Âu Dương Nhung nói, theo Tư Thiên giám tin tức, Du lão tiên sinh xác thực không có gì người thân, nửa đời đều trong cung, cũng chưa bao giờ kết hôn. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu. Ừm. Hồ Phu không nhận biết cái gì Du lão tiên sinh, nhưng là thấy mọi người bộ này nghiêm túc biểu tình, sẽ liên lạc lại Diệu Chân lời nói cùng tiếng tỳ bà chuyện, hắn giống như là nhớ tới một ít cung trong đại nhân vật nghe đồn, đối mặt hảo, cũng sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Hồ Phu quay đầu phân phó cung nhân, để thuyền đợi lát nữa, không cần phải gấp gáp đi. Vâng, công công. Mọi người thì thầm thời khắc, thuyền hoa đẩy ra nước sông gần sóng, dừng sát ở bờ sông. Âu Dương Lung, Nguyên Hoài Dân dẫn đầu lên thuyền. Hồ Phu, Dịch Thiên Thu, Diệu Trân, còn có Yến Lục Lang, Bùi Thập Tam Nương, năm người cũng theo sát phía sau. Thuyền hoa coi như lớn, có thể dung nạp cái tầm 10 người, cộng là một tầng màn tơ cùng một tầng bức rèm hai tầng đó nữa, tiếng tỉ bà nhưng thật ra dễ dàng lộ ra. Hơn nữa nhìn trang trí, cũng thuộc về tại nữ nhi gia phẩm bị. Cùng loại Âu Dương Nhung một đoàn người đều tiến vào thuyền hoa về sau, lọt vào trong tầm mắt người đúng là một vị nở nang phụ nhân. Trong ngực còn ôm tỉ bà, che nửa bên mặt mũi, thấy không rõ toàn cảnh. Âu Dương Nhung nhìn thêm vài lần, tỉ bà phụ nhân một bộ màu xanh ngọc váy lụa, an mặc không như Bùi Thập Tam Nương như vậy hào hoa xa xỉ, nhưng cũng coi như sung túc. Thuyền hoa bên trong trống rỗng, loại trừ nàng bên ngoài, còn có một vị châm trà tiểu tỷ nữ hơi nhíu mi mắt, có chút đắng mặt mũi tướng, tùy ở trên thảm, cúi đầu yên lặng cho khách tới nhóm châm trà. Mọi người lúc tiến vào, tỉ bà phụ nhân ôm ngang một thanh dài tỉ bà, che một nửa khuôn mặt, ngồi tại thuyền hoa mặt phía nam, lưng tựa nước sông. Tỉ bà hậu phương nô ra ánh mắt, sợ hãi đánh giá Âu Dương Nhung một bàn người. Trước mặt nàng trưng bày thuyền hoa chỉ có một chiếc đèn đuốc, màu da cam quả mang, đem tỉ bà phụ nhân thân ảnh ở hậu phương trên vách tường kéo dài, lại phối hợp thêm bên cạnh buồn ngủ gầy yếu tỉ nữ. Một màn này, cô đơn chiếc bóng, có chút tịch liêu. Âu Dương Nhung quan sát thời khắc, đã ngồi xuống, vừa rồi ngồi xuống, thì bà phụ nhân không kịp chờ đợi hỏi, ngài thật sự là Âu Dương Lương Hàn? Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, chính là tại hạ, có con dấu làm chứng. Thì bà phụ nhân khoát khoát tay, từ chối nhã nhặn hắn đưa tới con dấu, nói, không cần, tại Tâm Dương Thành, không ai dám giả mạo vị kia tiểu đại nhân. Âu Dương Nhung run lên, thì bà phụ nhân từ trên xuống dưới đánh giá một vòng hắn, thương cảm lại cười nói, duyên phận, thật sự là duyên phận. Âu Dương Nhung nhẹ cảm hỏi, cái gì duyên phận? Thì bà phụ nhân túi đầu không nói chuyện, nhấc tay áo lau lau khóe mắt, còn chưa nói vài câu, phụ nhân liền không hiểu sụt sùi khóc. Âu Dương Nhung có chút luống cuống. Hồ, Nguyên, Tiến bọn người làm nam tử, cơ hồ dây hiểu, theo bản năng nhìn về phía Âu Dương Nhung, dường như đang hỏi có phải hay không đương người phụ tình. Âu Dương Nhung từ Thập Tam Nương trong tay tiếp nhận khăn, lập tức đưa ra, có chút dở khóc dở cười, phu nhân khóc gì? Là tại hạ hù đến phu nhân à? Thì bà phụ nhân hít mũi một cái, lắc lắc đầu nói, không, gặp gỡ tiểu đại nhân, là vui vẻ. Nô gia danh tự cũng không nhắc lại, nhà chồng họ La, đại nhân có thể hôn nô gia La thị. Âu Dương Nhung gật gật đầu, ánh mắt rơi vào nàng trong ngực tỷ bà bên trên, ấm giọng hỏi, La Nương chiêu này tỷ bà, là sư từ đâu người? La Nương ánh mắt hồi ức nói, Lạc Dương Khúc Phường học, nô gia từng tại giáo phường ti dạo qua, tỷ bà hiểu sơ một chút xíu. Âu Dương Nhung có chút ngưng lông mày, cái này cách có chút xa, nhưng là liên tưởng đến lão nhạc sĩ liền là từ Lạc Dương đến, tại Lạc Dương chờ đợi nửa đời, cùng Lạc Dương giáo phường ti có gặp nhau tựa hồ cũng bình thường. Sắc mặt hắn như có điều suy nghĩ. La Nương gặp, chợt hỏi, tiểu đại nhân muốn hỏi chính là cái này thủ tỷ bà bài hát đi, không chỉ là tỷ bà kỹ nghệ. Âu Dương Nhung kịp phản ứng, lập tức gật đầu, không sai, này khúc là người phương nào dạy ngươi? La Nương chỉ phía xa nơi xa Tầm Dương Thành, cười khổ nói, nô gia đầu năm tại Tầm Dương lâu, đi theo Tần đại gia, cùng một chỗ hỏi qua một vị lão tiên sinh, lão tiên sinh mười phần khẳng khái, đem cái này thủ tỷ bà khúc cùng một chút khúc đàn dốc túi tương thụ, khi đó học được. Âu Dương Nhung ngơ ngẩn, đột nhiên nhớ tới, lúc trước lão nhạc sĩ đi hướng Tầm Dương lâu nghe tỷ bà, giống như về sau triệu tập qua thành nội một chút thiện khúc tiểu nương cùng tỷ bà mọi người Tần tiểu nương tử cùng một chỗ tổ chức tỷ bà tiệc tối, thảo luận qua tỷ bà kỹ nghệ. Bất quá khi đó Âu Dương Nhung cùng Dung Chân đều cho rằng Văn Hoàng Đế kiếm quyết là khúc đàn, không có quá chú ý những cái kia tiếng tỷ bà, liền lão nhạc sĩ mới đầu cũng đều không hiểu, muốn thỉnh giáo Tần cười nương tử, càng đừng đề cập liền khúc đàn đều không có đạn rõ ràng bọn hắn. Hai người ngược lại là tại Tầm Dương lâu sân thượng chỗ mò cá, nói không ít không giống Liêu cần phải có thì thầm. Âu Dương Nhung đột nhiên hỏi, dù lão tiên sinh là đơn độc dạy ngươi một người sao, có hay không cùng ngươi bàn giao thứ gì, chẳng lẽ nói ngươi tối nay thủ ở chỗ này cũng là nghe hắn? Đều không phải là. La Nương lắc đầu, không có bàn giao cái gì, cũng không để cho nô gia thủ ở chỗ này, hôm nay nô gia tại bờ sông dừng lại là đang chờ nhà chồng làm chút bán trà sinh ý, tại Tầm Dương thành trong mua bán, trong đêm cấm đi lại ban đêm chưa về. Đến mức cái này thủ tỷ bà khúc, lão tiên sinh kia lúc ấy nói hắn là rượu thủ ngẫu nhiên, còn nói gặp nhau là duyên, liền dạy cho nô gia nhóm, nhưng khi trận học tiểu đường cũng không nhiều, bởi vì lão tiên sinh chỉ ngẫu hứng gảy một lần, liền đổi bài hát, đoán chừng lúc ấy loại trừ Tần đại gia bên ngoài, không có mấy người học được. Cảm nhận được Âu Dương Nhung sáng rực ánh mắt, La Nương khúc cái cổ vùi đầu, ôm chặt trong ngực tỷ bà, thấp giọng nói, nô gia có thể học được, loại trừ có phần thiện tỷ bà, cũng bởi vì nô gia lúc ấy tâm tình có chút hề bại thất vọng, lần đầu nghe thấy này khúc, càng là buồn vô cớ, khúc âm thanh làm cho người ta dư vị, liền đi xuống, không xảo liền biết. Âu Dương Nhung đột nhiên nhớ tới quên ở Hầm Băng Trai thư phòng kia một thanh tỷ bà. Lão nhạc sĩ sắp chia tay tặng cho, tặng Dung Chân một đàn, tặng hắn một tỷ bà. Lúc ấy còn tưởng rằng vẹn vẹn cái gọi là cầm sắc hòa minh. Âu Dương Nhung hít thở sâu một hơi. Tầm Dương trước khi đại chiến, Thất Tuyệt Thi cầm khúc bên trong một mực thiếu thốn Liên Chu khúc, lão nhạc sĩ lại là tùy ý truyền cho những này tỷ bà tiểu nữ môn. Còn có Liên Chu khúc cái tên này. Liên Chu. Liên Chu. Đúng là Liên Chu, trùng hợp còn là cố ý, vẫn là nói. Thật sự là duyên phận bắt đầu. Hắn hoảng hốt bốn nhìn trái phải thuyền hoa. Một loại huyền lại huyền duyên cảm giác quanh quẩn tại trong lòng hắn, các không đức để ý còn loạn. La Nương cùng mọi người ghé mắt dưới, nho sam thanh niên bỗng nhiên cười một tiếng, cao giọng, là duyên phận, này khúc tại hạ cũng biết một chút, nhưng phu nhân bài hát dường như càng thêm hoàn chỉnh tinh diệu, phu nhân có thể hay không vì tại hạ hoàn chỉnh lại tấu một lần này khúc? La Nương sửng sốt một chút, nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên có thể. "Tiểu đại nhân chờ một lát, nô gia chỉnh tỉ bà, vừa mới gặp ngài lên thuyền có chút kích động, miếng nhỏ đều rơi xuống đất." Nói, nàng xoay người nhặt lên đạn tỉ bà miếng nhỏ, điều chỉnh thử tỉ bà, chuẩn bị lại tấu một khúc. Âu Dương Nhung quay đầu phân phó, "Thập Tam Nương, đi chuẩn bị chút thức ăn, bày một bàn rượu, để đoàn người tại trong thuyền nghỉ ngơi một chút."
"Vâng, công tử."
Bùi Thập Tam Nương lập tức xuống thuyền, đưa mua thịt rượu. Âu Dương Nhung đứng dậy, chuẩn bị tiếp cận gần một chút. Hồ Phu đông nhiên đưa tay ngăn lại Âu Dương Nhung, hướng Lan Nương nghiêm túc hỏi, "Chờ một chút, phu nhân nói trước kia là Lạc Dương giáo phường ti, vậy bây giờ hẳn là lên mở, thành vợ người a?" Hắn ngữ khí có chút không khách khí. Tỷ bà phụ nhân lại cũng không tức giận, nhẹ nhàng gật đầu, "Không sai, đã làm vợ người." Hồ Phu nhíu mày hỏi, "Vậy ngươi đầu năm làm sao còn đi Tầm Dương lâu loại địa phương kia?" "Nhà ta thế nhưng là rõ ràng, kia là Phong Hoa Tuyết Nguyệt chi địa, ngươi đã có gia thất, chạy tới, có chút không thủ phụ đạo." Một bên, mọi người không thấy được địa phương, Dịch Tiên Thu nghe vậy, mặt lạnh đưa tay, bóp bóp Nguyên Hoài Dân eo thịt, cái sau hít sâu một hơi. La Nương cũng không tức giận, quay đầu nhìn hướng Âu Dương Lung, yên lặng đưa mắt nhìn một lát hắn. "Mọi người không hiểu, em đẹp nhìn xem Âu Dương Lương Hàn làm gì?" Không chờ Âu Dương Nhung mở miệng, thì bà phụ nhân thấp giọng nói, "Bởi vì tiểu đại nhân ngài." "Bởi vì tại hạ." Âu Dương Nhung cũng hơi kinh ngạc, ngón tay dưới bản thân khuôn mặt, xác nhận nói. La Nương cười khẽ nói, "Đầu năm, nhà chồng đến Tầm Dương làm ăn, nô gia nghe nói tiểu đại nhân ngài tổ chức Tầm Dương lâu thì bà tiệc tối sự tình, trưng cầu nhà chồng cho phép, cố ý tiến đến, muốn gặp tiểu đại nhân, đáng tiếc, có lẽ là nô gia hèn mọn bạc mệnh, kia trận tiệc tối, liền tiểu đại nhân tôn dung cũng không gặp gỡ một mặt." Nàng nuốt bẹ dưới thì bà, thở dài một tiếng, ngược lại là từ một vị lệnh người tôn trọng lao tiên sinh chỗ ấy, học được chút được ích lợi không nhỏ tỷ bà khúc. Lần này, không chỉ là Hồ Phu, Nguyên Hoài Dân đám người, liền Diệp về ra, Bùi Thập Tam Nương cũng nhịn không được ánh mắt không hiểu nhìn hướng Âu Dương Nhung. Âu Dương Nhung kỳ lạ hỏi, "Phu nhân muốn gặp tại hạ làm gì?" Dừng một chút, vô ý thức hỏi, "Thế nhưng là có cái gì oan quất, cần tại hạ chủ trì?" La Nương lắc đầu, "Nhị non, không có oan quất, vì sao lại có oan quất đâu, đều là mệnh duyên." Âu Dương Nhung nghiêm mặt hỏi, "Phu nhân kia vì sao chấp nhất gặp tại hạ?" La Nương mắt lộ ra một chút hồi ức sắc, không có lập tức mở miệng. Lúc này, Bùi Thập Tam Nương đưa mua thịt rượu trở về, mang theo nô bộc, bưng hộp vào thuyền. Chẳng bao lâu, một bàn tiệc rượu bày ở trước mặt mọi người, riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống. Bùi Thập Tam Nương tại Âu Dương Nhung bên cạnh lần nữa ngồi xuống, vì hắn rót rượu, Âu Dương Nhung trực tiếp tiếp nhận trong tay nàng bầu rượu, thân thể nghiêng về phía trước, đối diện vì tỷ bà phụ nhân rót một chén rượu nước. La Nương tay nắm miếng nhỏ, không động chén rượu. Một mực không nhúc nhích nàng, một đoạn thời khắc, đột nhiên tiện tay rơi vùng, khiên động lên một cây tỷ bà dây cung kéo, lại gậy trở về. Chanh. Một đạo âm vang tỷ bà âm quanh quần tuyền hoa. Thanh âm to rõ, càng hiển nước sông yên tĩnh. Mọi người nghe âm thanh, giống như là thu được tỷ bà khúc bắt đầu tín hiệu, cũng an tĩnh lại, nhìn La Nương. Tỷ bà phụ nhân vặn chặt tỷ bà trụ, dùng miếng nhỏ kéo di chuyển tinh xảo dây cung, lại liên tiếp thử gậy vài tiếng. Chưa thành làn điệu, có thể cái này tỷ bà âm liền đã phi thường có tình cảm, lệnh thuyền hoa bên trong vốn sẽ phải ly biệt mọi người đọc dung. Đặc biệt là Diệp Vệ Dạ. Phát giác được cái gì, Âu Dương Nhung túi đầu nhìn lại, phát hiện tiểu nha đầu tay không tự chủ siết chặt hắn thủ đoạn, nắm đầu ngón tay trắng bệnh. Tiếng tỷ bà quanh quẩn trong thuyền, dây cung thống khổ bi thiết, ẩn hàm niềm thương nhớ, giống như tại kể ra một loại nào đó không đắc chí. La Nương cúi đầu, thiện tay liên tục đạn không ngừng. Chỉ là cái này tiếng tỷ bà, giống như liền đã nói tận tâm bên trong vô hạn chuyện cũ. Cộng thêm bên trên nàng ung dung tiếng nói, vang vọng tại Âu Dương Nhung cùng mọi người bên hai, nói đến. Nô gia cùng tiểu đại nhân cũng coi như là cố nhân. Nho Sam thanh niên chén rượu dừng lại, cho nên. Người. Phụ nhân ôm ấp tỷ bà, lại hé mở nét mặt tươi cười rực rỡ, cố nhân. Chương 845, đêm dài chợt mộng thiếu niên chuyện vẽ tháng rút thưởng còn lại một ngày rưỡi. Chương 845, đêm dài chợt mộng thiếu niên chuyện vẽ tháng rút thưởng còn lại một ngày rưỡi. Sao là cố nhân nói chuyện, phu nhân có thể hay không nhắc nhở một chút? Bờ sông thuyền hoa bên trong, bị mọi người ghé mắt quan sát, Âu Dương Nhung tìm khắp ký ức, cũng không nhớ tới, lễ phép hỏi. La Nương ôm ấp tỷ bà, nửa che khuôn mặt, tiếu dung có chút đắng chát chát, tiểu đại nhân khi đó nhìn không chớp mắt, không nhận biết nô gia cực kỳ bình thường, bây giờ nghĩ lại, nô gia hôm đó xác thực không quan trọng gì, đồ có một chút buồn cười tự ngạo, không đáng giá tiểu đại nhân con mắt. Âu Dương Nhung liền giật mình nhìn xem tự giễu tỷ bà phụ nhân. Do xét nàng lộ ra nửa bên mặt, dường như đang cố gắng hồi ức. La Nương cúi đầu, gậy tỷ bà, từ từ nói đến, kia là cửu thị năm đầu cuối mùa hè, một trận kẻ sĩ trên yến hội, tiểu đại nhân lúc ấy ngay tại Lạc Dương chuẩn bị kiểm tra, chuẩn bị thi hương, bị đồng niên nhóm mời, tham gia thanh âm lầu nhỏ dạ yến, nhớ kỹ khi đó tiểu đại nhân cũng là dạng này một thân nho sam, nhưng là kẻ sĩ bạch thân, còn chưa lấy quan phục. Âu Dương Nhung cảm thấy hoảng hốt, nhị non, cửu thị năm đầu sao? Năm đó đã qua, sắp thực xa xưa, 3-4 năm, ngươi nguyên lai là trưởng an cố nhân. La Nương cười nói, công tử còn nhớ kỹ, hôm đó yến hội không khí đối ngươi có thể không quá hữu hảo, mà nô gia đúng lúc là bị phân công đến, chuyên môn vì ngươi bồi rượu ca cơ. Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, nói khẽ, thời điểm đó, tham gia thi hương Lạc Dương kẻ sĩ, đến từ trời Nam biển Bắc, khác biệt thư viện khác biệt địa vực, tự phát có vòng quan hệ, đặc biệt là phương bác sĩ tự thích khi dễ phương Nam kẻ sĩ, bởi vì Nam người ít. La Nương cười càng thêm rực rỡ, nguyên lai tiểu đại nhân đều biết, gặp ngươi hôm đó nhìn không chớp mắt, không nhúc nhích bộ dáng, còn tưởng rằng ngay lúc đó tiểu đại nhân thật sự là khối gỗ. Âu Dương Nhung thở dài, tự nhiên là có thể cảm thấy một điểm, mặc dù tâm tư ở trong sách, nhưng cũng không có chế như vậy cùng. Tại hạ khi đó yến hội tham gia ít, cứ như vậy một hai trận, vẫn là bị Bạch Lộc Động thư viện hảo hữu kéo đi, nói là kia cái gì thanh âm lầu nhỏ có bác học thấy nhiều biết rộng, tài hoa nổi bật trường nữ sách, có thể tinh tiến học vấn, có thể nào biết. Mọi người trông thấy Nho Sam thanh niên lạnh nhạt nói xong, lắc đầu. Diệp Vệ Dạ, Bùi Thập Tam Nương nghe say sưa ngon lành, châm miệng một lời, nào biết cái gì. Không chờ Âu Dương Nhung mở miệng, La Nương nói thẳng, nào biết đều là chút châu bài hát thúy múa, cầu tiếng ngựa sắc, cùng kẻ sĩ học vấn không quan hệ, đều là tầm hoan tác nhạc. Cái gọi là tài nữ ca cơ, cũng chỉ là tăng thêm nam tử thú vị, đúng hay không? Âu Dương Nhung nhấp miệng rượu, cười không nói. La Nương cũng cười cười, nhìn thẳng hắn hỏi, kia tiểu đại nhân có thể biết, hôm đó dạ yến bên trên, các tân khách lớn nhất thú vị là gì? Âu Dương Nhung bất đắc dĩ, nghe giống như là tại hạ. Không sai, tiểu đại nhân liền là nhân vật chính, chẳng qua là những cái kia kẻ sĩ nhóm muốn nhìn việc vui nhân vật chính. Âu Dương Nhung mắt lộ ra hồi ức, cũng có chút sụt sịt, nhớ kỹ cũng không chọc giận bọn hắn. Không, tiểu đại nhân cương trực công chính tồn tại, liền là lớn nhất trêu chọc, thời điểm đó Lạc Dương kẻ sĩ nhóm đều biết ngài chưa từng đi thanh lâu múa quán tác phong, cũng chưa từng đi đại nhân vật phụ thượng tìm quan hệ, cái này rõ ràng thi hương học sinh quy định bất thành văn, tiểu đại nhân lại khuyên nhủ các hảo hữu chân thật chuẩn bị thi hương. La Nương cười nói, cái này tại một ít vai phong tà khí ngã theo thành gió Lạc Dương, quả thực là không hợp nhau, liền nô gia tại giáo phường ti bên trong đều có nghe thấy. Âu Dương Nhung không cấm tự dễ ước, có như thế dễ thấy à? Ừm, khác biệt chạy hợp bẩn thỉu, liền là dễ thấy. Lạc Dương không ít kẻ sĩ tự mình đều nói ngài là giả vờ chính đáng, còn có người chế giễu ngài là ngụy quân tử đang ra vẻ nuôi thanh danh đâu, thậm chí liên quan tới ngài khả năng bỏ rơi vợ con ở quê hương làm qua đàn ông phụ lòng nghe đồn cũng bắt đầu chuyển ra dáng. Âu Dương Nhung nghe nóng im lặng, nếu là tinh xảo cứu không có con rơi, nhưng ném vợ sát thực tính giống nhau, mặc dù không phải hắn ném. Âu Dương Nhung không có sinh khí, tâm bình khí hòa nhìn chăm chú một lát tỷ bà phụ nhân, xin lỗi nói, không có ý tứ, phu nhân, tại hạ sát thực không nhớ kỹ ngươi, là tại hạ sơ sẩy. Không. La Nương đột nhiên lắc đầu, hít hít mũi, mỗi chữ mỗi câu hỏi, kia tiểu đại nhân có thể biết, hôm đó nô gia vì sao tại ngài bên người tiếp rượu. Âu Dương Nhung lắc đầu. La Nương càng thêm nghẹn ngào, lại cười nói ra, cái kia muốn nhìn tiểu đại nhân chuyện cười, nghị phá tiểu đại nhân thanh danh đám người, nô gia cũng là một viên. Nàng chữ chữ châu ngọc, thanh âm đàm thoại so tiếng tỷ bà còn muốn âm vang chấn người, hôm đó dạ yến, là có người dùng tiền sai sự nô gia, đi đùa giỡn thông đồng ngài, không chỉ là trên yến hội điểm ngươi thanh danh, tốt nhất còn câu ngươi hồn, yến hội về sau, tiếp tục cần ý đưa tình, đến một cọc tài tử giai nhân chuột thân bỏ trốn tiết mục, cuối cùng lại rót đánh một bữa cào, hoặc là trực tiếp bức bỏ ngài mà đi, xấu ngài chính tâm. Mọi người nghe vậy kinh ngạc. Diệp Vệ Dạ, Bùi Thập Tam Nương lộ ra tức giận sắc mặt. Âu Dương Nhung có chút yên lặng nhìn xem La Nương, còn có cái này một lần à? Năm đó hắn, xác thực không có chút nào phát giác. Lạc Dương tỏa kia danh lợi trên trận đao quang kiếm ảnh thật sự là không ít. La Nương sau khi nói xong, giống như là khí cầu nhục trí, bả vai có chút sụp đổ đổ. Ánh mắt của nàng không nháy một cái nhìn chăm chú Âu Dương Nhung hỏi, là như thế này, tiểu đại nhân cũng kinh ngạc, bản thân là đắc tội người nào, vì sao sẽ có tâm tư người bẩn thỉu đến tình trạng như thế? La Nương tự nhủ, công tử kỳ thật không được tội bất luận cái gì người, thậm chí xuất tiền sai xử người, công tử đều không nhất định nhận biết, gặp cũng không có ấn tượng, kỳ thật tiếp thân cũng không nhận biết, bên kia là sai người lợi dụng. Thế nhưng là lòng người liền là như thế, liền là không thể gặp người khác tốt hơn chính mình, đều thích âm thầm thăm dò. Dù là không oán không cửu, dù là không có giao tế, dù là hại người không lợi mình, nhưng nếu có một điểm có thể giống người cơ hội, đều sẽ không chút do dự đi làm, giả bộ làm vô sự phát sinh, loại sự tình này, tại Lạc Dương những cái kia phong hoa tuyết nguyệt danh lợi giữa sân, chỗ nào ít. La Nương nói xong, toàn trường yên tĩnh. Âu Dương Nhung yên tĩnh một lát, gặp bầu không khí ngưng trọng, chủ động cười dân nói, đều đi qua, phu nhân không phải tại Lạc Dương, vì sao chẳng chọc tới đây? La Nương thẳng tắp nhìn chằm chằm Âu Dương Nhung, phát giác được hắn là thật không thèm để ý chút nào, nàng ánh mắt càng thêm áy náy thương cảm. Vì sao tới đây? Tỷ bà phụ nhân đột nhiên buông xuống miếng nhỏ, ngừng đạn tỷ bà, đem tỷ bà bỏ vào một bên, nàng chỉnh đốn quần váy, thu liễm biểu tình, lộ ra nghiêm nghị. Là một tấm nước mắt chẳng chịt mặt tròn, lông mi mỏi mệt, có chút trải qua gian nan vất vả vết tích. Bỏ đi mặt mày nếp nhăn, mơ hồ có thể gặp chút giai nhân phong vận, liệu là năm đó tại Lạc Dương giáo phường ti bên trong cũng là cái tiểu hoa khôi. A Lan Nương chỉ bản thân nói, năm đó nô gia cho tiểu đại nhân tiếp rượu, cũng hiếu kỳ đại nhân là không ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, kết quả tiểu đại nhân toàn bộ hành trình nhìn không chớp mắt, sau đó cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì. Nô gia cũng không cảm thấy khâm phục, ngược lại càng thêm coi thường ngài, sau đó càng nghĩ càng thấy được ngài khuôn mặt đáng ghét, dối trá đến cực điểm, thẳng đến đằng sau, tiểu đại nhân tên để bằng vàng, nô gia cũng là đối ngươi hàm ẩn đoán hận, bây giờ nghĩ lại, thật sự là buồn cười. Âu Dương Nhung muốn nói, La Nương lại chủ động nghiêng thân, vì hắn rót rượu, mỉm cười đánh gãy, tiểu đại nhân không cần an ủi nô gia thân ở phong nguyệt nơi trốn, cũng là kia tục nhân bên trong một viên thôi, chỗ nào siêu thoát. Tiểu đại nhân có thể biết, đằng sau, ngài thượng thư nói thẳng, phê bình vui vẻ lâu dài công chúa, khuyên can thánh nhân, cuối cùng bị đánh vào đại lao, bị các sư trưởng nhờ quan hệ mới khốn khổ đi ra, giáng quan xung quân đến Giang Nam huyện nhỏ. Chuyện này nô gia vừa nghe thời điểm là gì tâm tư sao? Âu Dương Nhung không đáp. Diệp Vệ Dạ chủ động mở miệng, cười lạnh nhìn xem cái này cô đơn phụ nhân, đương nhiên là âm thầm đắc ý, cảm thấy ta nhà đàn lang trừng phạt đúng tội. La Nương quay đầu nhìn chăm chú một lát Diệp Vệ Dạ, dường như bị nàng tóc bạc hồ cơ khuôn mặt hấp dẫn. Chốc lát, phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu nói, tiểu nương tử cùng là nữ tử, quả nhiên hiểu nô gia tâm tư, nói không sai. Khi đó nô gia là âm thầm đắc ý, thầm nghĩ ngươi Âu Dương Lương Hàn một mực trang quân tử, cuối cùng đụng vào kẻ không nên trọng, cũng có hôm nay. Đến mức ngươi lúc đó phê bình vui vẻ lâu dài công chúa cùng loại quyền quý những cái kia tội danh, Nô gia ngược lại cảm thấy không có gì cái gọi là quyền quý tự nhiên áp đảo bách tính phía trên, đây chính là hiện thực, không phải ạ? Cho nên đối với ngài chủ trì công đạo, có chút âm thầm oán trách, cảm thấy ngài gây các đại nhân vật sinh khí không đúng, ngược lại dễ dàng giận chó đánh mèo đoàn người, cảm thấy ngươi quá ấu trí. Âu Dương Nhung không nói một lời, chỉ là yên lặng uống rượu, có chút bình tĩnh. Bùi Thập Tam Nương nhìn chằm chằm La Nương, quay người nhấc lên bầu rượu, vì Âu Dương Nhung ly rượu không rót rượu. Công tử độc uống có chút nhanh. Hồ Phu đột nhiên nói, không trách ngươi, đừng nói các ngươi thanh lâu ca cơ nhóm, phóng nhãn thiên hạ, không ít bách tính ý nghĩ đoán chừng giống như ngươi, e ngại quyền quý bóc lột, có thể đối tại công kích quyền quý người, lại là khác cảm xúc, thậm chí sẽ cảm thấy hắn xen vào việc của người khác. Dạng này người, nhà ta trong cùng gặp nhiều. Âu Dương Nhung đặt chén rượu xuống, nhìn chằm chằm trong chén còn lại rượu, chậm rãi mở miệng, khi đó tại hạ không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ vì trong lòng một hơi, liền chuẩn bị quan tài thượng thư. Chẳng biết tại sao, La Nương đột nhiên kích động nói, nô gia biết. Nô gia về sau biết tất cả. Nàng lau lau khóe mắt, hít thở sâu một hơi, nói, nhưng nô gia không phải tự xét lại có được, mà là số mệnh trừng phạt rơi vào nô gia trên đầu, không thể không lĩnh ngộ. Mọi người nghi hoặc ở giữa, La Nương gượng cười nói ra, kỳ thật gặp gỡ tiểu đại nhân lúc, nô gia đã trưởng thành, lúc tuổi còn trẻ từng là trong lâu thủ tịch các cơ, lại thêm tỉ bà kỹ nghệ tinh xảo, tại Lạc Dương đều là xếp hàng đầu. Khi đó không biết có bao nhiêu con em quyền quý truy cầu, vì mua nô gia một đêm, đều cướp vung tiền như rác, bây giờ trở về nghĩ, đoạn thời gian kia trôi qua thật nhanh à, đảo mắt liền đã đến cần phải chuộc thân thời điểm, nhưng nô gia tâm cao khí ngạo, một mực tìm không thấy phù hợp chỗ. Cũng là duyên cớ này, mới có ghen ghét người của ngài, liên hệ nô gia, đến bắt chuyện tiểu đại nhân, kỳ thật nô gia lúc ấy cũng có chút ý nghĩ xấu, nghĩ đến đùa giả làm thật cũng không phải không được, thế nhưng là về sau ngài cũng biết, ngài toàn bộ hành trình nhìn không chớp mắt, liền ánh mắt đụng vào cơ hội đều không có. Tiến hội tản ra, tiểu đại nhân liền cái thứ nhất đứng dậy rời đi, hiện tại xem ra, sắp thực không có liếc trộm qua nô gia khuôn mặt, đều không có chút nào ấn tượng. Cho nên đằng sau được biết công tử rơi ngục giáng quan, nô gia loại trừ cái này vị tiểu nương tử nói tâm tư bên ngoài, đêm khuya cũng có âm thầm huyễn tưởng qua, tiểu đại nhân có hay không hồi tâm chuyển ý, hối hận cự tuyệt nô gia, ngược lại theo đuổi không bỏ truy hồi, loại kia huyễn tưởng thật là khiến người say mê. Nàng trao phúng cười một tiếng, chỉ mình, nô gia thậm chí còn thiên mã hành không nghĩ tới, thời điểm đó lại đáp ứng cũng không nếm không thể. Hiện tại xem ra, thật sự là buồn cười đáng tiếc. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, nhìn xem trước mặt cái này vị tiểu tụy thương cảm các cơ. La Nương cùng Âu Dương Nhung bảo trì đối mặt, tiếp tục nói, ngài bị giáng chức về sau, nhắc tới cũng xảo, vui vẻ lâu dài phủ công chúa bên trên tiếp tục triệu ca cơ gánh hát, nô gia khi đó cảm thấy đó là cái nơi đến tốt đẹp, lại thêm, lúc ấy còn đồng cảm qua vui vẻ lâu dài công chúa, trong lòng khó tránh khỏi có chút thân cận chi ý, thế là liền đi, kết quả. Nàng mỉa mai cười một tiếng, nô gia xem như nếm đến báo ứng, vui vẻ lâu dài công chúa hỉ nộ vô thường, nghe nhiều phía sau liền chán ghét tì bà khúc, nô gia đủ tiểu lấy lòng cũng vô dụng, nàng ngại nô gia tuổi già sắp suy, đem nô gia đuổi ra ngoài, có thể lúc đầu giáo phường ti các lâu đã không tiếp thu nô gia dạng này lớn tuổi ca cơ. Nô gia thế mới biết Hồng Nhan đã chết, có bao thê thảm, lại bởi vì lúc tuổi còn trẻ tâm cao khí ngạo, trong lòng ngại những cái kia nghèo túng tỉ muội, hiện tại kết quả là, tại Lạc Dương cũng không có chi tâm tỉ muội giúp đỡ. Lại thêm di vãng rời xa ngài dạng này hiền nhân quân tử, triệt để lẻ loi hiệu quả. Về sau, vò đã mẹ không sợ rơi, gả một cái lợi lớn thương nhân, thời gian nhưng thật ra có thể qua, lại người ấm tự biết, về sau rời đi Lạc Dương, một đường phiêu đãng đến Giang Nam. Mấy ngày này, nô gia thường xuyên đêm khuya bừng tỉnh, cho rằng còn thân ở thở thiếu thời phồn hoa Chu lâu, mặc toàn trường chú mục huyết sắc váy lụa, khệ tài tử tranh nhau ca tụng tỉ bà. Có thể cùng loại mộng tỉnh vẫn ngắm nhìn chung quanh, trong phòng đen nhánh yên tĩnh. Nô gia thường xuyên hồi tưởng, nhân sinh thật sự là hoang đường, người tựa hồ chỉ có ngắn ngủi vài năm xem như chân chính sống, hạnh phúc phong quang, quãng đời còn lại lúc khác đều cùng chết đi vô ích, mơ màng tầm thường, u ám không sáng, người như thế còn sống, còn có ý nghĩa gì? Tỉ bà phụ nhân lời nói chậm rãi dừng lại, cúi đầu, một lần nữa ôm lấy tỉ bà, bàn tay vô ý thức liên tục xóa bê. Tiếng tỉ bà không có cụ thể làn điệu, lại cực kỳ đau thương. Lúc đầu có chút sắc mặt không thân thiện Diệp Vệ Dạ, nghe trầm mặt lại. Bùi Thập Tam Nương dường như sớm liền đoán được, đánh giá tiểu thụy cô đơn, một mình đàn tấu tỷ bà nữ, nhẹ nhàng thở dài. Cùng là cung nhân, tình cảnh lại làm sao khác biệt hồ phu, rượu chân hai người, không ở ngựa đầu uống rượu, không biết đang suy nghĩ gì. Âu Dương Nhung đông nhiên hướng La Nương nâng chén nói, như thế nhìn, đúng là cố nhân. Không có chờ nàng đáp lại, hắn ngựa đầu uống vào rượu, than dài một ngụm trọc khí. La Nương thấy thế, liên tục không ngừng nâng chén, tùy theo cũng uống cả rượu. Nàng nhìn hướng Âu Dương Nhung ánh mắt tràn đầy áy náy cùng kính trọng. Mọi người giờ mới hiểu được nàng trước đây gặp gỡ Âu Dương Lương Hàn, vì sao như vậy kích động. Âu Dương Nhung nhạt âm thanh hỏi, phu nhân tìm đến tại hạ, không chỉ là nói kiện kia chuyện cũ à? La Nương trọng trọng gật đầu, ta theo nhà chồng tới Giang Nam Giang Châu lúc, ngài hẳn là còn ở Long Thành, nô gia cũng là nghe được tên của ngài, mới phát hiện ngài bị giáng chức quan đến tận đây. Mới đầu cảm thấy cùng tiểu đại nhân đồng mệnh tương liên, nhưng vẫn là có chút không dám gặp ngài, nhưng là về sau, nô gia nghe nói ngài tại Long Thành làm những cái kia anh dũng sự tích, ngài cứu vớt Giang Châu cùng khổ bách tính, nô gia như bị cảnh tỉnh, cảm động vạn phần. Cùng là lưu lạc người, tiểu đại nhân lại có thể tuyệt sử phùng sinh, dừng thiêng nước độc hiểm ác hoàn cảnh, vẫn như cũng một phen có lợi hành động, nô gia mặc dù không phải nam tử, lại có thể cảm nhận được trong đó phong khoáng cùng gian nan, rung động thật sâu. La Nương hai mắt đẫm lệ mông lung, tỷ bà rơi xuống đất. Nàng thân thể nghiêng về phía trước, không cẩn thận đã phải ô yếm tỷ bà, cũng không túi đầu đi bận tâm. Nhìn chăm chú Âu Dương Lung, âm thanh khóc thảm máu, về sau chẳng chọc một năm, nô gia rốt cục có cơ hội theo nhà chồng trải qua Long Thành, đặc địa xuống thuyền vào thành, chính mắt thấy ngài anh dấu vết, gặp được bị ngài cứu vớt cùng khổ dân chúng tại an cư lạc nghiệp, một khắc này, nô gia rất muốn khóc. Chỉ tiếc khi đó, ngài đã lên chức làm Giang Châu trưởng sứ, không tại Long Thành, nhưng ngài viết mấy bài thơ lời văn, như để quốc hoa như sư thuyết danh Dương Lạc Dương, tại Giang Nam ca múa tiểu quán truyền sướng, nô gia đọc rất mừng, yêu thích không buông tay, còn nhịn mấy đêm vì chúng nó biên soạn hai bài tỷ bà khúc. Chẳng biết tại sao, rời đi Long Thành màn đêm buông xuống, nô gia đi tại ngài xây đàn lang độ vào nước, im lặng đàn xong hai bài tỷ bà khúc về sau, đột nhiên cực kỳ muốn gặp ngài một mặt. Đúng, gặp ngài, nhất định muốn gặp đến ngài, nô gia muốn vì tiểu đại nhân thật tốt lại tấu hai khúc tỷ bà, tính một chén rượu. Đã là vì năm đó cái kia không có hảo ý bữa tiệc cử chỉ xin lỗi, cũng là vì lại tâm nguyện. Thế là nô gia kiên nhẫn chờ đợi, một đường chằn trọc, rốt cục có cơ hội đi vào tầm dương, cũng đi lúc trước ngài trên danh nghĩa chủ trì tỷ bà dạ yến, chỉ tiếc khi đó không thấy đến ngài. Nàng gật lệ, khóc cười nói, tựa như vị đại nhân này nói, nô gia đã vì thương gia phụ, không có cách nào tùy ý đi ra ngoài, đi trong thành phủ thứ sử tìm ngài, huống hồ khắp thiên hạ muốn gặp người của ngài quá nhiều, ai không muốn kết bạn quân tử lương hàn. Nô gia chỉ là cái hèn mọn thương phụ, đều không có chỗ xếp hạng. Nô gia chỉ có thể theo thuyền bồi hồi tại cái này sông tầm dương mở, đạn bắn ra tỷ bà, chỗ này cũng là ngài tự mình tu kiến hang đá cùng bến đỏ, như ngài ngẫu nhiên trải qua, có thể xa xa để ngài nghe được, cũng coi như là một loại biên mãn. Nô gia cũng dừng lại hồi lâu, liền muốn lên đường đổi chỗ, vốn cho rằng bỏ qua kia trận tỷ bà dạ yến, đời này cũng không còn cách nào gặp gỡ ngài, không ngờ, tối nay vậy mà có thể gặp được tiểu đại nhân lên thuyền, nô gia. Nô gia. La Nương nói đến chỗ này, khóc không thành tiếng, lắp bắp, không nén nổi tình cảm đưa tay nắm lấy Âu Dương Nhung ống tay áo, nô gia đời này đã không tiếp. Chương 846, Giang Châu Tư Mã Thanh Sa mở bức bé tháng rút thưởng thừa cuối cùng thời gian. 6K chữ chương 846, Giang Châu Tư Mã Thanh Sa mở bức bé tháng rút thưởng thừa cuối cùng thời gian. 6K chữ theo La Nương khó kìm lòng nổi hướng phía trước đánh tới, nắm chặt Âu Dương Nhung ống tay áo. Đạn tỷ bà miếng nhỏ rơi xuống đất, nện ở trên sàn nhà, phát ra một đạo thanh giòn âm thanh. Tiếng tỷ bà cũng im bặt mà dừng. Âu Dương Nhung vừa mới nghe tỷ bà lúc, mắt túi xuống nhìn chằm chằm vào nhiễm rượu ở bức ban ống tay áo. Giờ phút này, lại nghe được tỷ bà nữ phen này khóc lóc kể lể, bị nàng nắm tay áo, hắn lắc đầu, thở dài, nguyên lai đã qua lâu như vậy à? Từ bị giáng chức Long Thành đến bây giờ, 3 năm đi, tựa như trong nháy mắt vung lên. La Nương nước mắt tung hành, nhiễm bẩn phấn nhan, trùng điệp gật đầu, ừm. Nô gia cũng tìm tiểu đại nhân 3 năm. Âu Dương Nhung ngẩng đầu, cùng cái này Trương Tịch Mịch nước mắt chẳng chỉ khóc mặt đối mặt bắt đầu. Hắn lộ ra nở nụ cười nói, không nghĩ tới phu nhân một mực tìm tại hạ, từ bắc đến nam, từ phồn hoa kinh đô đến thâm sơn cùng cốc, có thể tại phu nhân phiêu bạt tha hương thời khắc, trở thành trong lòng phu nhân kia một phần ký thác, tại hạ cực kỳ vinh hạnh. Nho sam thanh niên bảo trì ý cười, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ trăng sáng, 3 năm qua sở tác sở vi cũng đáng. Hắn không có bị nắm lấy một cái tay khác nâng lên, hướng La Nương nước mắt như mưa mặt tròn với tới, rồi đến nửa đường, bàn tay dừng lại, một lần nữa buông xuống. Âu Dương Nhung mắt nhìn Bùi Thập Tam Nương, cái sau cúi đầu lấy khăn tay ra, an ý tiến lên, ôm lấy tỷ bà nữ, vì nàng lau thu hút nước mắt. Âu Dương Nhung nâng chén độc hớp một cái, con mắt tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ một vòng trăng sáng, trong miệng im mắng nỉ non, không biết tại tự nói cái gì. La Nương gặp gỡ nho sam thanh niên như thế cử chỉ, dường như lại lần nữa nhớ lại lúc trước Lạc Dương dạ yến bên trên kia đạo cương trực công chính, mắt nhìn thẳng quân tử thân ảnh, hoàn toàn như trước đây quân tử thủ chính. Nàng hồng nhuận hốc mắt tràn đầy nước mắt, giờ khắc này như đoạn mất đường hạt châu, càng lăn càng nhiều, lệ rơi đầy mặt. La Nương hai tay che mặt, bả vai lắc một cái, tiếng khóc càng thêm mãnh liệt. Hồ Phu, Nguyên Hoài Dân, Dịch Thiên Thu mấy người cũng nhận lây nhiễm, có chút sầu bi mắt túi xuống uống rượu. Lúc này, nghe được bên cạnh ẩn ẩn truyền đến nào đó người nỉ non, địa cung tỉnh lại tính lên. 3 năm, đều đọc xong một vòng nghiên, trả lại cái rắm. Thế nhưng tính chuyến đi này không tệ, người lúc tuổi còn trẻ lại có mấy cái 3 năm đâu, không sống uổng, không sống uổng. Một chút đứt quãng mơ hồ từ ngữ, tất cả mọi người nghe không rõ ràng, ghé mắt nhìn quanh, tưởng rằng chút văn thải từ ngữ. Cách gần nhất Diệp Vệ Dạ, Tiễn Lục Lang cũng là không hiểu ra sao. Âu Dương Nhung đột nhiên quay đầu, ngón tay chỉ phía xa trên sông Nguyệt, hướng La Nương cao giọng, cùng là thiên nhai lưu là người, gặp lại làm gì từng quen biết. Có thấy là duyên, La Nương, nếu là phân biệt, đời này vô duyên tạm biệt, cũng không cần để mãi, trời tối người yên lúc, ngươi có thể nhìn một chút nước sông, nhìn một chút trăng sáng, đều cùng ở tại nước sông bên trên, đều cùng ở tại dưới ánh trăng, không có cái gì tiếc nuối. La Nương chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem nho sam thanh niên ôn hòa nét mặt tươi cười, nhị non tự nói, cùng là thiên nhai lưu là người, gặp lại làm gì từng quen biết. Đồng thời, lưu là người. Nàng hít thở sâu một hơi, ra sức gật đầu, đúng vậy à, cùng là thiên nhai lưu là người, tiểu đại nhân cùng nô gia giống nhau, cũng là một vị lưu là người, từ Lạc Dương luân lạc tới huyện Long Thành, lại từ Giang Châu trưởng sứ lưu lạc làm nhàn tản tư mã, tiểu đại nhân xưa nay đều không phải là thuận buồm xuôi gió, nhưng là tiểu đại nhân lại là bất khuất, nghịch cảnh đập nồi dìm thuyền, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, luôn luôn lần lượt dục hỏa chúng sinh. Nói đến đây, La Nương ngữ khí kích động ngàn vạn, thẳng tắp nhìn chăm chú trước mặt thanh niên, tiểu đại nhân, nô gia tại Long Thành tìm ngài không có kết quả, theo nhà chồng rời đi Giang Châu, đi tiền đường trên đường, nửa đường nghe nói thánh nhân mệnh lệnh Giang Châu đại Phật đổi rời thành nội, ngài làm trưởng sứ, một cái duy nhất đứng ra, chết không phục chiếu, bị giáng chức trích Giang Châu tư mã, tại tầm dương quan trường rất xuống ngàn trượng, tình cảnh thất ý, khi đó nô gia rất muốn gặp gỡ ngài, đối với ngài nói câu nào? Âu Dương Nhung hỏi, là gì? Tiểu đại nhân, ngài mới không phải một cá nhân, khắp thiên hạ có rất rất nhiều giống nô gia dạng này người, đều đứng ở phía sau nhìn xem ngài đâu, ngài chỉ là đi tại phía trước nhất, nhưng tuyệt không mẹ đoá con tôi, ngài thế nhưng là Âu Dương Nhung Lương Hàn nhà, người khắp thiên hạ trong lòng quân tử Lương Hàn, không sợ, không sợ, ngài mới không sợ đấy. La Nương khỏe mắt nước mắt lượn quanh, màu da cam dưới ánh đèn, một đôi mắt có ánh sáng tránh nhìn xem Âu Dương Nhung. Hồ Phu, Nguyên Hoài Dân, Diệp Bệ Dạ, Dịch Thiên Thu cả đám nghe vậy, đều nhìn về phía Âu Dương Nhung, chợt, bọn hắn bèn nhìn nhỏ cười. Kinh lịch nhiều như vậy, La Nương chi ngôn chưa chắc không phải tiếng lòng của bọn họ. Bị bạn chúng chú mục, Âu Dương Nhung ngồi tại cây đèn bên cạnh, trầm mặc thật lâu, chỉ có một lời, đa tạ. La Nương xoa xoa nước mắt, khóc bên trong mang cười nói, bây giờ nhìn, kỳ thật không cần nô gia cùng những người khác nói, tiểu đại nhân bản thân liền có thể đi tới, những cái kia mưa to gió lớn, thiên băng địa liệt, tại tiểu đại nhân tựa hồ cũng không tính là gì, từ nô gia nhận biết tiểu đại nhân lên, vậy không bằng là. Âu Dương Nhung lại nghiêm túc lắc đầu, âm thanh có chút lớn, không, những lời này đã có người thay phu nhân nói. La Nương truy vấn, là ai? Các ngươi? La Nương cùng mọi người nghi hoặc thuật lại, chúng ta. Âu Dương Nhung đảo mắt một vòng, cực nhẹ thanh âm nói, đúng, các ngươi. Nói xong, thanh niên bưng chén rượu lên, bắt đầu ngửa đầu uống thả cửa. Mọi người trông thấy, hắn động tác có chút kịch liệt, rượu từ khóe miệng không ở chảy xuống, ướt nhẹp ngực nó sam. Mọi người có chút hoang mang, bất quá vẫn là ăn ý tiếp rượu. Bùi Thập Tam Nương cùng Diệp Vệ Dạ vì hắn lần lượt thêm chén. La Nương kinh ngạc nhìn xem hào khí hiên ngang lên nho sam thanh niên. Âu Dương Nhung lại một lần buông xuống ly rượu không, dùng sức quệt miệng. Hắn do xuân cười một tiếng, phu nhân cho tại hạ viết kia hai bài tỷ bà khúc có thể hay không trước đấu? Nhưng có thể, đương nhiên có thể, tiểu đại nhân trước hết nghe cái nào thủ. Thanh niên tiện tay buông đi, không bám vào một khuôn mẫu, trước sư thuyết lại để quốc hoa. Tốt. La Nương nhặt lên tỷ bà, ôm vào trong ngực, cúi đầu, cả người thân thể dường như giấu ở tỷ bà đằng sau. Nàng đem miếng nhỏ cắm ở trên dây, cố gắng vững vàng dưới hô hấp, chậm rãi bắt đầu đàn đấu. Mọi người nhìn thấy, phụ nhân ngón tay nhẹ nhàng khép, chậm rãi bê, một hồi xóa, một hồi chọn. Sơ gậy sư thuyết tiếp lấy tiếp tục bắn ra để quốc hoa. Nguyên Hoài Dân sắc mặt mông lung, bàn tay chậm rãi đập đầu gối, đi theo nhịp, chậm mê hướng vào trong. Trên trận những người khác, cho dù là không hiểu tỷ bà, cũng bị một trận này tỷ bà hấp dẫn. Bất quá trận, bọn hắn lần lượt phát hiện Âu Dương Nhung bên kia hơi khác thường. Rượu một chén tiếp một chén ngửa uống. Giờ phút này dường như có một chút say hùn, bọn hắn trông thấy nho sam thanh niên trên mặt tiểu dung, mắt say lờ đờ mông lung, nhìn quanh tả hữu, cười nhìn lấy bọn hắn, giống say mê tại tiếng tỷ bà bên trong. Mọi người nhận lây nhiễm, nâng ly cạn chén bắt đầu, từng cái hướng hắn mời rượu. Có lẽ là cảm nhận được bàn ở giữa bầu không khí, tiếng tỷ bà càng thêm âm vang ngang dương. Ha ha. Âu Dương Nhung đặt chén rượu xuống, cúi đầu lau miệng, giống như cười vài tiếng, không có người biết, hướng trong miệng rót rượu trong lúc đó, trước mắt của hắn cũng lóe lên từng khuôn mặt. Loại trừ trước mặt La Nương, Yến Lục Lang, Diệp Vệ Dạ, Nguyên Hoài Dân đám người gương mặt bên ngoài, còn kèm theo từng trường quen thuộc lại xa xưa khuôn mặt. Có A Sơn, có Liêu Mẫu, có A Thanh, còn có Hoàng Huyên, Hoàng Phi Hồng, thậm chí còn có Tú Nương. Từng gương mặt một, từ trước mắt lướt qua, như cưỡi ngựa xem hoa. Các ngươi, nói một mình, dường như phục niệm, giờ khắc này, Âu Dương Nhung bỗng nhiên nhớ tới lão nhạc sĩ, dung chân từng thuận miệng đề cập qua sự tình. Là liên quan tới Văn Hoàng Đế. Văn Hoàng Đế là đại tùy vương triều đời thứ nhất văn đế chế tạo, ban sơ mục đích là nên đón đại nhất thống sau cái kia thịnh thế. Một năm kia, đại tùy kết thúc Nam Bắc triều 300 năm đình tranh, một tòa từ từ bay lên đại nhất thống vương triều tình thế không thể cản, thường thấy rối loạn đao quang kiếm ảnh, dân tâm nghĩ định thiên hạ đại thế giới, tất cả mọi người đều chờ mong một tòa mới tinh thịnh thế đến, đây là một cái to lớn nguyện cảnh, cũng là nhất chất pháp kỳ vọng. Văn Hoàng Đế hình thái cũng là một thanh nhạc khí, là vì thịnh thế chế tạo riêng. Đời thứ nhất Văn Hoàng Đế kiếp quyết cũng là một bài hát, là mặc sức tưởng tượng bên trong thịnh thế thanh âm. Nhưng đến cuối cùng, cái kia trong chờ mong tình thế lại chậm chạp tương lai. Chờ lấy, từ đại tùy đến đại càn lại đến đại chu, Văn Hoàng Đế theo thứ tự đưa qua theo văn đế, theo phong đế, càn thái tông, càn cao tông cùng đường kim thánh nhân chi thủ. Theo sơ, càn sơ thiên hạ nhân tâm bên trong cái kia thịnh thế nguyện cảnh tựa hồ càng chạy càng xa. Có lẽ là bởi vì không có nên đón tòa kia thịnh thế, cũng có lẽ là bởi vì linh tính quá tràn đầy, Văn Hoàng Đế so cái khác đỉnh kiếm đều muốn tùy hứng. Nó chân ý sẽ ẩn ẩn thay đổi dần, chứng cứ liền là nó kiếm quyết biến hóa. Từ đời thứ nhất đại tùy lúc thịnh thế thanh âm đến đại càn trong quân ngũ tần vương phá trận nhạc lại đến lão nhạc sĩ tự sáng tạo thất tuyệt thơ nhạc khúc Văn Hoàng Đế chân ý cũng không cố định, kiếm quyết có thể mới sáng tạo, nhưng cần là lĩnh ngộ nó lúc đó kia khắc chân ý chấp kiếm nhân mới được. Chân ý đến đỉnh kiếm, như đồng tình tự đến người. Mất phương hướng thịnh thế sau Văn Hoàng Đế có thể như người bình thường, cảm xúc khó lường, phát sinh biến hóa. Tiếng thì bà bên trong, Âu Dương Nhung đột nhiên rõ ràng chính mình vì sao chậm chạp không lĩnh ngộ được Văn Hoàng Đế chân ý, dù là hắn đã nắm giữ hoàn chỉnh thất tuyệt thơ nhạc khúc. Cũng rõ ràng vì sao Dung Chân cũng tương tự từng tay cầm kiếm quyết, lấy tướng một đoạn thời gian, chậm chạp không lĩnh ngộ được Văn Hoàng Đế chân ý, cuối cùng là tại Song Phong Tiêm đại chiến bên trong trời đất xui khiến mặt mày hốc hác lĩnh ngộ. Hiện tại Văn Hoàng Đế liền như là một vị có cá tính hài đồng, cảm xúc thay đổi trong nháy mắt, chân ý thời khắc khác biệt, khó mà bắt giữ. Lão nhạc sĩ tự sáng tạo thất tuyệt thơ nhạc khúc, chỉ là nó một đoạn thời khắc kiếm quyết. Đơn thuần đàn tấu thất tuyệt thi cầm khúc đi lĩnh ngộ chân ý, như là khắc thuyền tìm gương. Trễ như vậy trễ không có tìm được thịnh thế Văn Hoàng Đế giờ phút này chân ý, hoặc biện hộ cho tự, đến tuột cùng là cái gì đây? Trung quanh thân thuyền lắc lư, nâng chén mời trăng, say nghe tỉ bà, giờ khắc này, Âu Dương Nhung như đại mộng mới tỉnh. Diệp Vệ Dạ bỗng nhiên quay đầu, nghe được bên cạnh say hun lay động đàn lang, trong miệng tự lẩm bẩm, không, không phải như vậy, không phải một người sân khấu, cái gọi là thịnh thế không phải như vậy. Tựa như không có các ngươi lạc dương, vậy vẫn là Lạc Dương sao? Dạng này Lạc Dương, ta mới không đi. Muốn đến liền cùng đi, A Sơn, A Thanh, còn có Thú Nương, ta mang các ngươi cùng đi có được hay không? Đi xem một chút phương xa tòa kia thịnh thế. Ách Nho Sam thanh niên nỉ non một nửa, ở rượu. Giờ phút này thuyền hoa bên trong tiếng tỉ bà, giống như thủy tuyền lạnh chát chát, bắt đầu ngưng kết không thông suốt, âm thanh dần dần gián đoạn, giống như là có một loại sầu tư u hận âm thầm sinh sôi, cái này dầu dị y mắng lại so có âm thanh càng gì chuyển người. Đột nhiên, giống như bình bạc đánh mỡ, nước tương văng khắp nơi, lại hình như thiết giáp kỵ binh chém giết đao thương cùng văng lên. Một khúc kết thúc, La Nương nhắm ngay dây đàn trung tâm chuyển, dây cung âm thanh tựa như xé rách vải bóc. Sau đó, tiếng tỉ bà biến mất, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Thuyền hoa trong ngoài, mọi người vẫn như cũ yên tĩnh lắng nghe. Ngoài cửa sổ lòng sông chỗ, chiếu đến bạch nguyệt cô ảnh. La Nương đưa mắt nhìn một lát Âu Dương Nung, ôm chặt tỉ bà, có chút thất vọng mất mát. Vì tiểu đại nhân đàn tấu hai bài tỉ bà khúc tâm nguyện dường như đã thành, nhưng lại có chút không hiểu khó chịu, giống như là lưu luyến không rời, mở mịt phương hướng. Tự nói ngàn chén không ngược lại Nho Sam thanh niên bịn cái bàn, lung la lung lay đứng người lên. Dường như cho là hắn muốn ly khai, La Nương muốn nói lại thôi, có chút khó bỏ. Âu Dương Nhung không đi, lại là hỏi nàng, cái này tỉ bà khúc tên là gì? Tặng đàn lang tặng tại hạ sao? Ừm. Âu Dương Nhung cười hỏi, có thể hay không cáo chi, tặng khúc người, tên cứ gọi là gì? La Nương thê cười, đã ly Lạc Dương, đã là vô danh. Giống tiểu đại nhân nói qua, gặp lại làm gì từng quen biết, gọi cái gì danh không trọng yếu, trọng yếu là gặp lại. Âu Dương Nhung gật đầu, mỗi chữ mỗi câu nói, thiên hạ người hữu tâm, đều là người vô danh. La Nương lắc lư thân thể ổn định lại, khóe mắt ngưng một vòng nóng ánh. Âu Dương Nhung phun mùi rượu hỏi, phu nhân nói thường mộng thiếu niên chuyện, có muốn hay không lại về Lạc Dương? Tại hạ có thể tận chút sức mọn. La Nương thân thể rung động dưới, dường như có chút kích động, có thể lập tức lại chậm rãi khôi phục như thường. Nàng nói khẽ, nô gia trưởng thành, đã an tâm lấy chồng, quãng đời còn lại cầu cái chân thật. Âu Dương Nhung gật đầu, sau này như thụ ủy khuất, có thể tìm đến tại hạ. La Nương gật gật đầu, lại lắc đầu, tuy là thương nhân, lợi lớn nhẹ đường, nhưng tính tình không xấu, nô gia tại Phong Nguyệt trận gặp nhiều lòng người, cũng là tàn hoa bại liêu chi tư, không tính nắm sai người. Được, vậy liền để tại hạ thay thế ngươi đi. Dừng một chút, hắn lại lặp lại một lần, thay thế các ngươi đi. Nàng nghi hoặc, các ngươi? Âu Dương Nhung bình tĩnh nói, các ngươi liền là các ngươi, thịnh thế không phải một người thịnh thế, Lạc Dương cũng không phải một người Lạc Dương, không có các ngươi, nó tính cái gì thịnh thế, tính cái gì Lạc Dương? La Nương cái hiểu cái không, lại cực kỳ nghiêm túc nhìn chăm chú Âu Dương Nhung. Ôm thì bà đứng người lên, xoay người thi lễ một cái, tốt, nô gia cảm ơn tiểu đại nhân. Không biết là nghĩ đến cái gì, nàng vui cười nói, sau này nếu là có thể nghe được tiểu đại nhân tại Lạc Dương các nơi sự tích, liền cùng nô gia bản thân đi giống nhau, cảm động lây, thật tốt, thời gian này cũng có hy vọng đấy. Âu Dương Nhung thân hình uống say say lắc lư dưới, cũng vui cười nói, phu nhân tặng tỷ bà khúc, tại hạ cũng muốn về thi lễ. Tầm Dương lâu dạ yến bên trên, phu nhân từ vị kia lão tiền bối sứ sở học tỷ bà khúc, có thể hay không lại hoàn chỉnh diễn tấu một lần? La Nương sửng sốt một chút. Âu Dương Nhung than nhẹ, nó là cố nhân khúc, đương nhiên muốn tấu cho cố nhân nghe, nói không chừng cũng là cố nhân chi ý đâu. La Nương nhu thuận gật đầu, lần nữa ngồi xuống, nghiêm túc đàn tấu lên tỷ bà. Chẳng bao lâu, một tạm biệt dạng tiếng tỷ bà tại thuyền hoa bên trong vang lên. Một hồi giống hoa dưới đáy biển chuyển trôi chạy tiếng chim hót, một hồi lại giống nước tại băng hạ lưu di chuyển bị ngăn trở âm thanh, không lưu loát trầm thấp, nghẹn ngào thỉnh thoảng. Quen thuộc tiếng tỉ bà quấn quanh bên hai. Âu Dương Nhung bưng chén rượu, quay người hướng phía trước một chỗ không thu hút nhỏ bàn trà đi đến, vừa đi vừa uống, rượu trong chén theo thân hình, lắc lư rơi xuống nước. La Nương cùng tầm mắt của mọi người lần theo hắn đi đến phương hướng nhìn lại, phát hiện nhỏ trên bàn trà có thương nhân dùng để tính sổ giấy mực bút nghiên. Âu Dương Nhung tại trước khay trà khoanh chân ngồi xuống, trải tốt giấy về sau, say hồ hồ mò tới bút lông, thả đi nghiên bên trong chấm giấy mực, lại về trên giấy đặt bút, lại run lên. Trên giấy không có chữ, có nghiễn không mực, không có dính vào mực nước. Âu Dương Nhung nhìn quanh một vòng tả hữu, nhớ tới cái gì, sờ về phía tay áo. Chốc lát, sắc mặt hắn sửng sốt một chút, túi đầu chung quanh, mới phát hiện cái nào đó dài chân tỏi mực đã chạy ra khỏi ba thước. Nho Sam thanh niên trực tiếp nhặt lên đầu này phát giác nguy hiểm chủ động đi đường tiểu mặt tỏi, ném vào nghiễn bên trong, lạnh nhạt nghiễn mực, ép mực nước. Chốc lát, nghiễn mực hoàn tất, hắn chấm mực chấp bút, túi đầu bắt đầu viết bắt đầu. Mặc dù tiếng tỉ bà vẫn như cũ tiếp tục, Hồ Phu, Nguyên Hoài Dân, Dịch Thiên Thu bọn người lại cảm thấy nghi ngờ bay lại, có chút hiếu kỳ Âu Dương Nhung đang vùi đầu biết những gì. Lương Hàn, ngươi. Nguyên Hoài Dân ẩn ẩn có chút dự cảm, mới nói được một nửa, đã đi tới Âu Dương Nhung sau lưng nhìn rõ ràng trên giấy từng dãy chữ viết, hắn lời nói im bặt mà dừng, ánh mắt bị tờ giấy kia hấp dẫn. Hồ Phu, Dịch Thiên Thu, Diệu Chân cũng hiếu kỳ đi vào Âu Dương Nhung bên người, ném mắt đi qua, thời gian dần trôi qua, thân hình cũng định tại nguyên chỗ. Tiễn Lục Lang mặc dù cùng tại cuối cùng, lại là mắt sắc, cách xuống lại đám người, nhìn rõ ràng trên giấy chữ. Hắn mới đầu có chút vào đầu, đây là thơ, vẫn là lời văn, làm sao giống như là giải bài hát. Tỷ bà hành. Bùi Thập Tam Nương phụ trách vì Âu Dương Nhung rót rượu, thời khắc cùng tại bên cạnh hắn, nhìn càng mau mau, nàng nhìn chằm chằm Âu Dương Nhung vùng mực chẳng giấy, nỉ non đọc lên, Thẩm Dương Giang đầu dạ tống khách, lá phong định hòa thu xào xạc. Chủ nhân xuống ngựa khách tại thuyền, nâng rượu muốn uống không quản dây cung. Hô bạn gọi bắt đầu đi ra, còn ôm tỷ bà nửa che mặt. Đêm dài chợt mộng thiếu niên chuyện, mộng gáy trang nước mắt đỏ ngăn cản. Làm. Nàng đọc lấy, âm thanh biến mất, chỉ còn nhìn không chuyển mắt. Xung quanh một vòng người sắc mặt cũng lộ ra nghiêm túc biểu tình, im lặng nhìn xem cái này thủ thơ mới, dường như đắm chìm bên trong đó. Hồ Phu nhìn miệng đắng lưỡi khô bắt đầu, nhịn không được cầm lấy rượu bên cạnh chén, thám giọng bờ môi, ánh mắt lại vẫn như cũ thoát ly không mở mặt giấy. Nguyên Hoài Dân con mắt cũng đã dần dần trừng thành trung động, có chút khó tin vẻ chấn động, lặp đi lặp lại dò xét vùi đầu viết bên trong nho sam thanh niên, dường như tại xác nhận lấy cái gì. So với hảo hữu triển lộ ra văn bính điêu rồng, chữ chữ châu ngọc văn hải, càng để Nguyên Hoài Dân kinh ngạc, là như thế văn trường, hắn lại một mạch mà thành, không có dừng lại. Diệp Vệ Dạ hỗ trợ bưng chén rượu, đứng ở một bên, khuôn mặt nhỏ có chút xuất thần nhìn xem, đột nhiên đối Lan Nương có chút hâm mộ. Đi đôi với người thủ trưởng này thơ viết liền, một cô thương cảm buồn vô cơ không khí, dần dần tràn ngập bốn phía. Thời khắc này tiếng tỉ bà cũng như có như không, đi vào hồi cuối. Lan Nương thấy mọi người vây quanh ở nho sam thanh niên cùng nhỏ bên bàn trà không di chuyển, nhịn không được đứng người lên, ôm đàn đi đến, nhíu mày đi vào bên bàn trà, mắt túi xuống nhìn lại. Không có qua mấy hơi, thì bà phụ nhân như gặp phải sét đánh, bàn tay che miệng, nghẹn ngào liên tục không ngừng. Cái này, đây là tặng nô gia. Âu Dương Nhung vung mực viết liền, sắc mặt say hun, dường như không có chú ý tới chung quanh tụ lại mọi người, hắn ung dung bước bỏ bút lông, tiếp nhận Diệp Vệ Dạ chén rượu trong tay, ngửa đầu uống thả cửa, đi trở về bản thân chỗ ngồi, đem lưu lại thơ nhỏ bản trà để lại cho mọi người. La Nương cùng mọi người lực chú ý đều bị tỷ bà hành hấp dẫn, dừng lại trước bàn, đều thật lâu đứng thẳng. La Nương âu nghẹn ngào nuốt, khóc không thành tiếng, Nguyên Hoài Dân không biết thụ câu nào xúc động, đã lã chã rơi lệ, cùng mắt đỏ dịch thiên thu chăm chú ôm nhau, mấy người khác đều che mặt thút thít. Âu Dương Nhung câu ngồi một bên, không nhìn mọi người, dường như trong lúc say vui cười, đại thủ nắm lên trên mặt đất một vò rượu, ngửa đầu khuynh đảo, uống thả cửa bắt đầu. Quần quần rượu từ hắn cái cằm chỗ dò dỉ ra, làm ướt trước ngực một mảng lớn vào áo. Diệp Vệ Dạ mắt đỏ với mắt, cúi đầu, lập tức trở về Âu Dương Nhung bên cạnh. Nàng cắn môi lấy ra một phương khăn tay, vì hắn lau ngực. Đà Lang, thiếu nữ tóc bạc bàn tay chìm vào thanh niên ngực. Nửa đường không có một chút trở ngại, còn mò tới phía sau vách tường. Tay nhỏ xuyên thấu thân thể của hắn. Nàng sững sờ nhìn thấy bàn tay cùng đàn lang ngực tiếp xúc chỗ kim sắc vầng sáng, con ngươi trừng lớn. Văn Hoàng Đế tòa kia thịnh thế như mộng miên bọt nước. Nho sam thanh niên thân thể như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Tại Diệp Vệ Dạ khuôn mặt nhỏ bối rối luống cuống tay chân bắt không được người trong lòng, dưng dưng mọi người nghe âm thanh nhao nhao nhìn lại lúc. Âu Dương Nhung mặt lộ vẻ vẻ say, như ngọc núi đem nghiêng, say gối thiếu nữ đùi ngọc, trên thân kim quang kiếm khí chợt lóe lên, biến mất không còn tâm tích. Âu Dương Nhung dường như bị thiếu nữ tóc bạc trên mặt vẫn còn bối rối biểu tình chọc cười, tay chỉ nàng lớn tiếng vui cười. Ha ha ha. Cười cười, cũng không biết là rượu vẫn là nước mắt, Giang Châu Tư Mã Thành Sa mà bước. GS, thật có lỗi các huynh đệ, phát chậm, chương này viết 6000 chữ, thường quy 4000 chữ viết không xong, cho nên bỏ ra cả một cái 3 ngày, mà đến bây giờ, cuối cùng hoàn thành, Tiểu Nhung uống thuốc trước đã nghỉ ngơi, chương sau vào ngày mai 3 ngày, tranh thủ không hoán lại.